Chương 249, thấy rõ dông tố điện cùng Lý Trinh kế hoạch, chương 249, thấy rõ dông tố điện cùng Lý Trinh kế hoạch. Tiếp tục hướng phía trước, tại rừng cây bên trong Lý Trinh lại thấy được hàng loạt bắt đầu hư thối thi thể. Nơi này không chỉ có người thi thể, còn có đông đảo mã ít 1F40E thi thể, tại thi thể ở giữa có thể thấy được đủ loại vũ khí lạnh. Theo trên thi thể y phục rách rưới đến xem, những người này khẳng định đều không phải là người bình thường. Những thi thể này đã bắt đầu mục nát, trên người tinh huyết từ lâu bị hấp huyết cương thi hút không còn một mảnh, đối với Lý Trinh cùng với hấp huyết cương thi đều không có giá trị quá lớn. Không có để ý những thi thể này, Lý Trinh mang theo Chu Nhạc An ba người, cùng với hấp huyết cương thi và tiếp tục đi đến phía trước. Khương gia là Phúc Khang huyện xa gần, nghe tiếng có tiền có người, sân nhỏ kiến thiết được 10 phần xa hoa. Vừa ra rừng cây nhỏ, xa xa có thể nhìn thấy Khương gia đại viện. Chẳng qua nơi này sân nhỏ mặc dù đại, nhưng không có bao nhiêu nhân khí, liếc mắt nhìn lại, ngói đen gạch xanh có điểm giống là quỷ trạch, vô cùng âm trầm. Cho dù khoảng cách rất xa, Lý Trinh cũng có thể cảm nhận được trong sân âm khí cùng thi khí. Không hề nghi ngờ, nhà này trong sân có dấu thi thể số lượng đạt đến một cái nhường Lý Trinh kinh ngạc trình độ, không phải quỷ trạch lại hơn hẳn quỷ trạch. Bình thường quỷ trạch đều không có một tòa này sân nhỏ âm khí mạnh. Chỗ nào chính là Khương gia? Chu Nhạc Căn nói, trong huyện thành người đều nói, Khương gia cưới tiền kỷ cái vợ đều là bị hại chết. Người chết về sau, Khương gia không phát tang, vậy không mua quan tài đi táng người, dường như sự tình gì đều không có xảy ra đồng dạng. Có người nói, Khương lão gia hội ăn người, những người kia đều là bị Khương lão gia ăn hết. Người gặp qua Khương lão gia? Gặp qua một lần, trường thật dài hồ tử, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, nhìn lên tới thì không giống như là người tốt. Ngươi muốn gặp vị này Khương lão gia làm cái gì? Hắn sẽ giúp ngươi sao? Khương lão gia thật sự có câu chuyện thật. Không phải muốn gặp hắn, là thấy tại người của Khương gia. Đi thôi. Lý Trinh dẫn đầu hướng Khương gia đi đến. Tới gần đến Khương gia bên ngoài về sau, hắn phát hiện trên mặt đất có không ít tinh huyết bị hút khô chim chết. Không hề nghi ngờ, đây nhất định là phi cương làm. Vật kia thật đúng là thấy máu thi hấp, mặc kệ cả người lẫn vật. Đến nơi này, hấp huyết cương thi đối với tới gần Khương gia sân nhỏ mệnh lệnh có chút kháng cự lên, hiển nhiên là kiềm kỵ đồ vật bên trong. Không chỉ là hấp huyết cương thi, ngay cả nữ yêu cùng ma thai cũng giống vậy. Lý Trinh mắt nhìn trời âm u sắc, tiếp tục đi đến phía trước. Ma thai đột nhiên xuất hiện tại Lý Trinh trước mắt, nói với Lý Trinh, trong này hình như có cái gì dọa người thứ gì đó, ta đến nơi này cũng cảm giác được bên trong vô cùng đáng sợ. Lý Trinh nói ra, tối hôm qua vật kia thì ẩn thân ở bên trong. Ma thai ngây ngốc một chút, chúng ta tới đó nơi này làm cái gì? Tại ban ngày nó sẽ không ra đến hoạt động, không cần lo lắng. Đi qua một cái thật dài ngõ nhỏ, Lý Trinh đám người đi tới Khương gia cửa. Lúc này, một người mặc người làm trong nhà trang phục, nhìn lên tới béo béo mập mập, cùng Lâm Tuyết giống nhau đến mấy phần nam nhân đang ngoài cửa lớn quét sạch mặt đất. Ngẩng đầu nhìn đánh giá Lý Trinh đám người vài lần, nam nhân mặt ủ mày chau nói ra, tới làm gì? Lão gia gần đây tâm tình không tốt, không tiếp khách. Lý Trinh nhìn đối phương hồi lâu, đột nhiên nói ra, là Phong Lôi Vũ Điện bên trong vị kia. Người kia nhíu mày nhìn mấy lần Lý Trinh, ngươi là người nào? Người trong đồng đạo. Ta hình như chưa từng gặp qua ngươi, ngươi còn trẻ như vậy, lại như vậy có khí chất, nếu gặp qua ngươi, ta không thể nào không nhớ rõ ngươi. Đúng lúc này, một hồi hô lớn hô nhỏ theo trong sân truyền đến. Ngoài cửa cái tên mập mạp này quay đầu nhìn về phía trong môn. Rất nhanh, ba nam nhân theo trong môn xông ra. Một cái cầm la bàn nam nhân đối với mập mạp nói ra, sư minh, không xong, không xong. Ta vừa nãy đi kiểm tra la bàn, phát hiện này la bàn lại động. Ngươi nhìn xem. Chỉ hướng chính là ngươi bên này. Này giữa ban ngày, vật kia vẫn sẽ không ra đến hoạt động a. Mập mạp ném trong tay cây chổi, vội vàng tiếp nhận la bàn, phát hiện kia la bàn bên trong kim đồng hồ quả nhiên còn đang ở động. Hắn theo kim đồng hồ đong đưa phương hướng nhìn lại, ánh mắt đứng tại sau lưng Lý Trinh, bảo bọc quần áo trên người hấp huyết cương thi, sắc mặt càng biến đổi nghiêm túc. Ba người khác vậy đã hiểu là chuyện gì xảy ra, nhìn nhau một chút, đều nhìn về Lý Trinh trên người hấp huyết cương thi. Một người trong đó nhỏ giọng đối với mập mạp hỏi, sư minh, đây là người nào? Này la bàn phản ứng không nhỏ, đối diện vô cùng đáng sợ. Mập mạp đối với những khác ba người nháy mắt ra dấu, lập tức ho nhẹ một tiếng, chắp tay nói với Lý Trinh, đúng là ta Phong Lôi Vũ Điện bên trong phòng, ngốc giả này mấy tuổi, là đại sư minh. Ba vị này theo thứ tự là sư đệ của ta Lôi Mưa cùng Điện. Hắn đối với ba người chia ra chỉ một chút, do xét cuối cùng nói, không biết các hạ đi là cái nào một đạo, vì sao đột nhiên tìm thấy chúng ta nơi này. Lý Trinh nói thẳng, các ngươi không cần lo lắng, đằng sau ta cương thi là ta nuôi, sẽ không làm người ta bị thương. Ta đêm qua vừa đến huyện thành thì gặp phải con kia phi cương. Phi cương? Ta không nghe lầm. Vừa nghe đến phi cương, bốn người kia sắc mặt lập tức lại biến, một người trong đó nhịn không được ngắt lời nói. Lý Trinh gật đầu một cái, không sai, chính là phi cương, bằng không ta này cương thi sẽ không bị làm bị thương trình độ này. Đại sư Minh hướng gió sau một chỉ, nói với Lý Trinh, nơi này không thích hợp nói chuyện, vào trong lại nói. Hiểu rõ bọn hắn nội tình, Lý Trinh không có gì không yên lòng, mang theo mấy người cùng mấy cái tà vật cùng một chỗ vào Khương gia. Một cái mang mũ trọm, mặc trường sam, làm mặc y phục quản gia nam nhân lúc này mới từ trong cửa lớn trong phòng khách đi ra. Trông thấy nhiều người như vậy đi tới, hắn lập tức không vui nói, sao mang nhiều người như vậy đi vào? Lão gia không phải đã nói không muốn gặp khách nhân sao? Đi ở trước nhất Phong Hòa Mưa vội vàng hướng quản gia giải thích nói, những này là tới tìm hắn cùng thân thích, không phải tới gặp lão gia. Quản gia kia chân mày nhíu chặt hơn, Khương gia không phải lộn xộn cái gì người đều năng lực tới, nếu bên trong vứt đi ý đồ, các ngươi vậy giải thích không rõ ràng, gặp mặt thì mau để cho người rời khỏi đi. Sư Minh đệ mấy người liên tục gật đầu, bảo đảm sẽ không xuất hiện cái gì bất ngờ, mang theo Lý Trinh và rẽ trái, đi về phía chỗ ở của bọn hắn. Quản gia như có điều suy nghĩ nhìn Lý Trinh bóng lưng biến mất không thấy gì nữa, đột nhiên quay người, vội vàng hướng đi ra ngoài. Đi vào một gian keo kiệt trong phòng, gió đang ngoài cửa quan sát một phen, nhìn thấy bên ngoài không ai sau liền đóng cửa lại, không kịp chờ đợi hỏi, ngươi thật sự gặp qua con kia phi cương. Ngồi, uống chén trà. Hắn bước nhanh đi đến bên cạnh bàn, cho Lý Trinh rót một chén trà thủy. Lý Trinh không chút khách khí ngồi xuống, không có dấu giếm chính mình cảnh ngộ, ta tối hôm qua vừa đến Phúc Khang huyện thì gặp phải một con kia phi cương. Nó hẳn là tại huyện thành bên trong kiếm ăn, cảm giác được ta cái này ăn ngon huyết thực, cùng với ta cổ cương thi này cường đại thi khí, muốn đem chúng ta cùng nhau nuốt, cho nên không kịp chờ đợi tìm được rồi chúng ta. Vị tiểu huynh đệ này chính là Phúc Khang huyện người, đêm qua thấy tận mắt con kia cương thi. Cuối cùng câu này là Vỗ Chu Nhạc Can bả vai nói. Mặc dù không biết trước mắt bốn người này, Chu Nhạc Can hay là đánh bạo nói ra, ta nhìn thấy, rất đáng sợ, hít một hơi là có thể đem người hút chết. Sư huynh đệ mấy người lại đối xem một chút, tính cách trầm ổn lôi nói ra, người gặp qua kia cương thi, còn có thể toàn thân trở ra. Lý Trinh lắc đầu, không tính là toàn thân trở ra, cương thi của ta bị thương không nhẹ, đến bây giờ còn không có khôi phục lại. Nếu như không phải vị tiểu huynh đệ này tại tối hôm qua điểm rồi một mùi lửa, ta không nhất định có thể lui được đi ra. Nhỏ tuổi nhất điện đột nhiên a một tiếng, nguyên lai tối hôm qua cái kia cây đuốc là các ngươi điểm. Tối hôm qua tại chúng ta bên này đều có thể nhìn thấy hỏa diễm bốc lên. Sự việc đối được, sư huynh này đệ đã đối Lý Trinh lời đã tin hơn phân nửa, nhưng mà đối với Lý Trinh thân phận vẫn đang còn nghi vấn. Phong nói ra, nói nhiều như vậy, còn không biết các hạ họ gì tên gì, đến từ nơi nào. Bọn hắn cũng giữ lại bím tóc, chỉ có Lý Trinh không có lưu bím tóc, chỉ chừa tóc ngắn, trong mắt bọn hắn mười phần quái dị, cùng trong truyền thuyết có chút địa phương man gì có chút giống, gia tăng trong lòng bọn họ lo nghĩ. Lý Trinh thuận miệng qua loa nói, ta đến từ Tương Tây, coi như là cản thi cùng vô cổ nhất mạch, họ Lý, tên Trinh Thám, điều tra Trinh Thám, lần này tới Phúc Khang huyện chỉ là lặng lẽ xảo đi ngang qua. Cái này thân phận có thể nói rõ con kia cương thi lai lịch, nhường Phong Lôi Vũ Điện mấy người nhẹ nhàng thở ra. Dừng một chút, Lý Trinh tiếp tục nói, ta vừa ra khỏi cửa liền nghe nói Mao Sơn Kế Thiên Sư dẫn theo môn hạ chư đệ tử dưới thiên các nơi trừ ma vệ đạo, không biết giết chết bao nhiêu yêu vật cùng quỷ quái. Trước một hồi lại nghe nói Kế Thiên Sư mang theo sư đồ mấy người tại Phúc Khang huyện gặp phải một đầu lợi hại cương thi sau mất tích, lần này vừa vặn đi vào Phúc Khang huyện, cũng muốn cũng có thể nhìn thấy Kế Thiên Sư, ai có thể nghĩ thứ nhất nơi này thì gặp phải phi cương. Ta biết chư vị câu chuyện thật cao cường, không thể nào như vậy mà đơn giản địa bị cương thi giết chết, nhưng mà năng lực tại Khương gia nhìn thấy các vị, vẫn là để ta cảm giác có chút ngoài ý muốn. Phong Lôi Vũ Điện mấy người gật đầu một cái. Lời nói này phải có điểm thật không minh bạch, tỉ như làm sao sẽ biết bọn hắn sư đồ là gặp phải cương thi sau mất tích. Nhưng mà chỉnh thể hay là có nhất định sức thuyết phục. Hôm nay thiên hạ dung chuyển, bốn phía yêu ma hoành hành, Mao Sơn Kế Thiên Sư dẫn đầu môn hạ đệ tử xuống núi trừ ma là trong vòng không ít người đều biết sự việc. Chẳng qua Phong Lôi Vũ Điện mấy người cũng không biết, thế mà ngay cả ở xa Tương Tây Miêu trại bên kia Lý Trinh đều biết việc này. Điều này nói rõ bọn hắn làm những sự tình kia không uổng, bọn hắn chết đi đông đảo sư đệ cũng không có chết vô ích, tự nhiên là đáng giá kiêu ngạo, đáng giá cao hứng một sự kiện. Nhớ ra chết đi sư phụ, cùng với chết đi đông đảo sư đệ, Phong Lôi Vũ Điện đều có chút u buồn. Sau một lát, Phong giữ vững tinh thần, hỏi, vậy ngươi đến Khương gia làm cái gì? Lý Trinh hỏi ngược lại, kia cương thi ngay tại Khương gia, các ngươi không có phát hiện nó sao? Lời này giống như một chậu nước lạnh, theo Phong Lôi Vũ Điện bốn người đỉnh đầu tới, đem bốn người cho tới đến xuyên tim. Trẻ tuổi nhất, điện đội vàng hỏi, ngươi xác định? Lý Trinh thản nhiên nói, ta tối hôm qua mới cùng nó giao thủ qua, tự nhiên không thể nào nhận lầm khí tức của nó, lẽ nào một chút xíu đều không có cảm thụ qua nó thi khí? Cùng cái khác ba người liếc nhau một cái, Phong nói ra, Khương gia. Khương gia rất nhiều thi thể, thi khí thái bệ bội. Ngươi là nói những kia tịch thi? Ngươi biết Khương gia tịch thi? Khương gia tịch thi pháp xa gần nghe tiếng, thân làm dưỡng thi người, ta làm sao lại như vậy không biết? Chúng ta La Bàn có thể đối với thi khí sinh ra phản ứng, không nói gần ngươi, trước kia chúng ta chính là đuổi theo thi khí đi tới Khương gia, ai biết, chờ chúng ta theo La Bàn tìm thấy chỗ kia lúc, nhìn thấy là một phòng tịch thi. Vậy liền đáng sợ, kia cương thi đang ăn uống hàng loạt tinh huyết về sau, đã nuôi thành trí không nhất định, hiểu rõ Khương gia là có thể ẩn thân địa phương an toàn. Nó vì Khương gia là ẩn thân hang ổ, ban đêm mới ra ngoài kiếm ăn, cho nên các ngươi rất khó tìm đến nó. Lời này nhường Phong Lôi Vũ Điện mấy người sắc mặt càng biến đổi hơi trầm xuống nặng. Nguyên bản cùng đi đến Phúc Khang huyện Mao Sơn đệ tử không chỉ đám bọn hắn mấy cái, tại gặp được con kia cương thi về sau, bị giết chỉ còn lại bốn người bọn họ thân truyền đệ tử. Bọn hắn biết rõ con kia cương thi đáng sợ. Nếu con kia cương thi thật sự lại dưỡng thành một ít trí lực, cái kia đáng sợ trình độ quả thực không dám nghĩ. Trầm mặc một hồi lâu, Phong cười khổ nói, "Ngươi có tính toán gì không?" Lý Trinh nói thẳng, tự nhiên là nghĩ biện pháp mau chóng diệt trừ con kia cương thi, bằng không tất cả Phúc Khang huyện đều sẽ trở thành nó kiếm ăn địa, không biết còn có thể chết bao nhiêu người. Tất nhiên gặp gỡ ở nơi này vài vị, kia thật là trời không tuyệt đường người, có vài vị cùng Kế Thiên Sư, diệt trừ phi cương cũng không phải là không thể được. Phong thở dài một cái, thực không dám dâu dếm, tại phát hiện cương thi ngày ấy, sư phụ vì cứu chúng ta, đốt lên chôn xuống cương thi trên mộ địa khí mê tan, chuẩn bị cùng kia cương thi đồng quy vu tận. Phía sau chúng ta trở về tìm, ngay cả sư phụ thi thể đều không có tìm thấy. Lý Trinh lắc đầu, vài vị thực sự là hồ đồ. Kia cương thi cũng chưa chết, vài vị sao tin tưởng Kế Thiên Sư sẽ chết ở đâu? Phong đột nhiên ngẩng đầu, ngươi là nói. Không chầm được điện nói ra câu nói kế tiếp, sư phụ của chúng ta không có xảy ra chuyện. Khí mê tan nổ tung uy lực có hạn, không thể nào đem người nổ hài cốt không còn, các ngươi tất nhiên không có ở đâu phát hiện Kế Thiên Sư thi hài, vậy nói rõ Kế Thiên Sư rất có thể mượn nhờ bạo đã lặng yên thoát thân. Lý Trinh nói, thì cùng ta đem qua làm đồng dạng. Hắn nhìn về phía trước mắt mấy người, không dối gạt chư vị, của ta dự cảm trời sinh linh mẫn, đang truy tung đến Khương gia trước, ta dự cảm đến họ có chuyện tốt xảy ra, bởi vậy mới trực tiếp đi tới Khương gia, vừa vặn gặp vài vị. Tại Kế Thiên Sư việc này thượng cũng là như vậy, có thể Kế Thiên Sư cũng tại tìm vài vị thôi. Phong Lôi Vũ Điện bốn người trên mặt cũng lộ ra thần sắc hưng phấn. Thật muốn như vậy liền tốt. Phong nói. Mưa nói tiếp, nếu là như vậy, chúng ta nên như thế nào mới có thể mau chóng tìm thấy sư phụ? Lý Trinh nói ra, mỗi chờ lâu một đêm, cương thi rồi sẽ giết nhiều không biết bao nhiêu người, ta nghĩ tại tối nay liền nghĩ biện pháp diệt trừ con kia cương thi, tự nhiên là càng nhanh tìm thấy kế thiên sư càng tốt. Kia cương thi thường xuyên trong huyện thành tìm người ăn, kế thiên sư rất có thể ẩn thân tại huyện thành, chư vị không bằng trực tiếp đưa tiền, tìm người dựng thẳng cái viết có kế thiên sư chưa bài, trong huyện thành bốn phía đi dạo, sẽ luôn để cho kế thiên sư nghe được. Phong vô đuổi, đó là một ý kiến hay, cho dù không truy tung kia cương thi, sư phụ cũng hầu như muốn tìm ăn, tại huyện thành khả năng tính rất lớn. Hắn quay người đối với những khác ba người nói vài câu. Điện lập tức nói, ta đi làm. Nói xong hắn lập tức hướng ngoài cửa chạy tới. Lúc này Phong lại đối Lý Trinh hỏi, con kia cương thi phi thường khủng bố, không biết các hạ có kế hoạch gì? Lý Trinh nói ra, diệt trừ cương thi kế hoạch là tiếp theo, đầu tiên muốn làm là nghĩ biện pháp tại không kinh động con kia cương thi tình huống dưới, tận lực thanh ly đi khương gia tịch thi. Những thi thể này quá nhiều, bảo tồn lại lâu, ở chỗ nào chỉ cương thi ảnh hưởng dưới rất dễ sinh ra thi biến, đối với chúng ta như vậy ảnh hưởng rất lớn. Khương gia tịch thi quá nhiều rồi, một sáng thi biến lời nói, xác thực đáng sợ. Đó là một cần suy tính nhân tố. Phong hòa hai người khác nhìn nhau vài lần. Diện tướng sầu khổ lôi nói ra, Khương lão gia không có gì đúng không chỗ của chúng ta, lưu chúng ta ở chỗ này làm việc, còn đàng hoàng cho chúng ta tiền công, chuyện này phải trước cùng Khương lão gia thương lượng một chút mới tốt. Mưa nói ra, ngươi hồ đồ rồi, Khương lão gia làm sao có khả năng đồng ý thanh lý những kia tịch thi? Đừng quên những kia tịch thi thể trước là ai, không phải hắn tổ tông, chính là hắn thân thích, nghĩ như thế nào đều biết, hắn sẽ không đồng ý cách làm của chúng ta. Lôi gãi đầu một cái, chúng ta nếu giấu giếm Khương lão gia có phải hay không có chút không nói đạo nghĩa? Không nói Khương lão gia lưu chúng ta làm việc sự việc, liền nói Khương lão gia đáp ứng thu ta làm nghĩa tử, đem San San gả cho ta sự việc, liền không có một chút có lỗi với ta chỗ. Mưa lắc đầu, người ta chỉ là muốn cái họ Khương đời sau. Nếu không phải thằng ngốc kia thiếu gia chết rồi, năng lực có loại chuyện tốt này. Cuối cùng, Phong sắc chữ nói, chớ quấy rầy chớ quấy rầy, sự việc vẫn là phải cùng Khương lão gia nói, mặc kệ hắn có đồng ý hay không, chúng ta không thẹn với lương tâm là được. Mưa thở dài, Khương lão gia rất có thể đánh, nếu là hắn không đồng ý, sự việc có chút phiền phức. Chương 250, hái tịch thi dầu luyện phi đầu dáng cùng kế thiên sư trở về. 1. Chương 250, hái tịch thi dầu luyện phi đầu dáng cùng kế thiên sư trở về. 1. Mấy người thương lượng một phen, cuối cùng quyết định trực tiếp đi tìm Khương lão gia, đem sự việc nói rõ ràng. Lý Trinh không có phản đối, đem Chu Nhạc Can ba người lưu tại trong phòng về sau, cùng Phong, Mưa, Lôi ba người cùng đi ra môn. Sở dĩ cần nói phục ba người này, nhường ba người này đứng ở phía bên mình, trừ ra suy xét đến ba người này phía sau kế thiên sư bên ngoài, Lý Trinh cũng cần có người đến giúp hắn mở ngũ hành la bàn. Dựa theo Lâm Hữu Lưu cho hắn quyển sách nhỏ kia, mở ra ngũ hành la bàn cánh cửa không cao, chỉ cần là người tu hành có thể mở, nhưng mà có thể duy trì bao lâu, kia tất nhiên phải nghĩ thoáng khải người pháp lực cao thấp làm sao. Tại cương thi đại thời đại bên trong, mở ra ngũ hành la bàn nhân tuyển tốt nhất tự nhiên là kế thiên sư, tiếp theo chính là kế thiên sư mấy vị này đệ tử. Đây chỉ là theo pháp lực đi lên nói. Đơn thuần đến xem, Lý Trinh càng có khuynh hướng nhường Phong Lôi Vũ Điện bốn người đến xem. Một khi đối mặt phi cương, Phong Lôi Vũ Điện không có quá lớn sức phản kháng, dùng để trèo chống la bàn mở ra phù hợp. Đương nhiên, Lý Trinh còn nhớ, ở chỗ này nên còn có cái tự xưng tương tây cương thi vương cản thi nhân. Nhưng hắn đối với người kia không yên lòng, không thể nào đem trọng yếu như vậy thứ gì đó giao cho người kia. Cả tòa Khương gia cửa sổ trên đều còn có thể nhìn thấy vui mừng màu đỏ chót hoa lửa, cũng đều là vài ngày trước hôn lễ lưu lại dấu vết. Phong, Lôi, Mưa ba người mang theo Lý Trinh vòng qua tĩnh mịch sương phòng, đột nhiên gặp được một người mặc màu đỏ áo cưới, mặt mũi tràn đầy u buồn nữ nhân từ trong phòng đi ra. Lôi sắc mặt vui mừng, tiến đến nữ nhân kia trước mặt nói vài câu cái gì. Nữ nhân kia nhìn thoáng qua Lý Trinh, lập tức gật đầu một cái, quay đầu đi ra ngoài. Lôi nhìn người phụ nữ bóng lưng thật lâu không có thu hồi tầm mắt. Gió đang trên đầu của hắn trụ một cái, cũng đi rồi, đừng xem. Lôi cười hắc hắc một tiếng, San San chính là tốt bụng. Hắn nhìn về phía Lý Trinh nói ra, ta nhường San San giúp một chút đi chiếu cố và người cùng đi ba cái kia trẻ con, bọn hắn nên cũng chưa ăn đồ vào ta. Yên tâm, San San đi ăn bài, nơi này những vật khác không có ăn xong thì rất nhiều. Lý Trinh cười nói một tiếng tạ. Lôi khoát khoát tay, việc nhỏ, này Khương gia trừ ra chúng ta, người nào đều không có, ở lại đây cũng không có người nói chuyện. San San tâm trạng một tháng không tốt, nhường nàng đi cùng trẻ con đợi một hồi, đây buồn bực trong phòng tốt hơn nhiều. Cũng đúng thế thật của ta tư tâm. Phong nói thêm, hắn nói San San chính là trước mấy ngày gả cho Khương lão gia con trai độc nhất vợ, ai mà biết được Khương lão gia con trai độc nhất màn đêm buông xuống liền bị rắn cắn chết rồi, còn lại như vậy nữ nhân. Khương lão gia đối với nối dõi tông đường rất coi trọng, đối với những kia tổ tông khẳng định vậy coi trọng, chờ một lúc chúng ta nói chuyện đều muốn cẩn thận một chút. Nếu nói không phục Khương lão gia, chúng ta cũng không thể không khai thác một ít cứng rắn biện pháp. Ba người mang theo Lý Trinh đi tới một phòng ngủ trước, nhường Lý Trinh chờ một lát về sau. Lôi tự mình đi gõ môn. Không bao lâu, giữ lại hoa dâm dâu dài Khương lão gia đẩy cửa ra, theo trong phòng đi ra, ta không phải nói không sao đừng tới quấy rầy ta sao? Các ngươi sớm như vậy tới tìm ta làm cái gì? Cái kia hai hẹp dài hai mắt đảo qua phòng, Lôi, Mưa ba người, cuối cùng nhìn về phía Lý Trinh. Lôi lập tức liếm mặt đem cương thi sự việc đều nói một lần. Nhìn Khương lão gia sắc mặt không có chút nào biến hóa, lo lắng Khương lão gia không biết con kia cương thi khủng bố, hắn lại bổ sung, con kia phi cương có thể phi thiên độ địa, cách không hấp người tinh huyết, hút tinh huyết càng nhiều thì càng mạnh, vậy việc thông minh qua một đoạn thời gian nữa khẳng định không người có thể chế. Ta đã hiểu. Khương lão gia gật đầu một cái. Lôi nhẹ nhàng thở ra, đang muốn tiếp tục khuyên nhủ Khương lão gia sớm làm giải quyết tịch thi sự việc, nhưng mà Khương lão gia lại làm cho sắc mặt hắn khẽ biến. Các ngươi lượn quanh lớn như vậy một vòng, chính là muốn ta núp ở bên trong điểm này tài sản. Ta không phải đã nói, chỉ cần ngươi hảo hảo làm, ta rồi sẽ thu ngươi làm nghĩa tử, đem San San gả cho ngươi, đem nhà của ta tài cũng chuyển cho ngươi sao? Tại sao muốn như vậy nóng nội? Khương lão gia hai mắt híp lại, lôi vội vàng giải thích, ta không phải ý tứ này, ta không có. Khương lão gia ngắt lời nói, các ngươi lại mời cái ngoại nhân đến, là cho rằng người này có thể bắt được ta sao? Vậy liền thử một chút. Hắn mạnh mẽ quay người, về đến trong phòng, cầm thanh kiếm nơi tay, lại nhanh chóng về tới cửa, tất cả quá trình không đến một cái hô hấp thời gian, mười phần nhanh chóng. Này Khương lão gia niên kỷ và thân thủ hoàn toàn không tương xứng. Liếc nhau một cái, lôi cuối cùng giải thích, chúng ta chỉ là vì con kia cương thi mà đến, cái khác, chúng ta đều không tại ý. Khương lão gia cười lạnh nói, đối với San San vậy không thèm để ý. Đối với ta giấu lại những kia tài bảo vậy không thèm để ý. Các ngươi lúc đó nhìn thấy những kia vàng bạc châu báu lúc, lộ ra ánh mắt còn không phải thế sao không thèm để ý ánh mắt. Không muốn rong dài, trực tiếp tới đi, cầm xuống ta, Khương gia mặc cho các ngươi cố gắng, bắt không được ta, vậy liền đem mệnh lưu lại. Lý Trinh đi tới do dự phòng, lôi, mưa ba người phía trước. Trong ký ức của hắn, này Khương lão gia thân thủ sát thực bất phàm, nên được xưng tụng võ lâm cao thủ, người bình thường muốn bắt lấy hắn rất khó. Nhưng đó là đối với người bình thường mà nói, đặt ở Lý Trinh tiểu này bên cạnh tà vật rất nhiều người trong chính đạo đến xem, vậy dĩ nhiên là không đáng giá nhắc tới. Khương lão gia ánh mắt khóa chặt Lý Trinh, mấy người bọn hắn câu chuyện thật ta đã kiến thức qua, coi như là qua quýt bình bình, vậy liền nhìn một chút ngươi thế nào. Trường kiếm trong tay của hắn lật một cái, dưới chân cất bước phóng ra, hướng Lý Trinh cực thứ mà đi. Nhưng này kiếm chỉ đâm một nửa, hắn chợt nghe một tiếng hì hì tiếng cười ở bên tai của hắn vang lên. Như là có người ở bên tai của hắn thổi ngụm khí giống nhau thổi đến lỗ tai hắn lạnh lẽo, tiếp lấy cỗ này lạnh ý liền từ lỗ tai của hắn nhanh chóng hướng toàn thân hắn quét tán, nhường thân thể của hắn tê dại một hồi. Khương lão gia sắc mặt đại biến, trường kiếm trong tay giống như linh xà một linh hoạt hướng về sau nhất chuyển, quay thân đâm về phía sau hắn, đem một cái quái gì thế đính tại trên cửa. Nhưng chờ hắn quay người nhìn lại lúc, nhưng lại không thấy gì cả. Lập tức, càng thêm nồng đậm lạnh ý theo sau lưng của hắn truyền đến, như là có đồ vật gì muốn dán lên phía sau lưng của hắn. Khương lão gia đột nhiên về phía trước bước ra một bước, thân hình mượn lực, nhảy đến dưới sàn nhà, lật ra cái bổ nhào về sau, lại xuống dưới sông tới xa một trượng, cố gắng cùng cố kia lanh ý kéo dài khoảng cách. Nhưng mà mặc kệ hắn làm thế nào, đều không có sứ chính mình. Không có cách nào, hắn cắn răng một cái, quát to một tiếng yêu nghiệt xem chiêu trở lại liền gai. Lần này không có đâm trận. Trường kiếm đâm trúng ma thai phần bụng, đem ma thai chọn tại trên không. Khương lão gia chưa bao giờ thấy qua kiểu này, dường như quỷ không phải quỷ tạ vật ngây ngốc một chút. Kiếm kia đối với ma thai không có chút nào làm hại, nó cười hì hì một tiếng, dọc theo kiếm về phía trước và tới, miệng bỗng nhiên mở ra đến khuyết đại tình trạng, một cái liền đem Khương lão gia đầu cắn vào trong miệng. Lôi đột nhiên la lớn, thủ hạ lưu tình. Đừng giết hắn. Lý Trinh đã ngừng lại muốn nhai ma thai, khống chế được hắn, không nên giết hắn. Ma thai bất đắc dĩ đem giấy rủa Khương lão gia đầu theo trong miệng phun ra. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Khương lão gia hướng về sau ngã trên mặt đất, tà thuật, tà vật. Các ngươi đều là tà đạo. Ma thai đứng tại Khương lão gia bên người, không có hảo ý chằm chằm vào Khương lão gia. Thân sắc biến ảo một hồi, Khương lão gia kiên cường nói, tất nhiên rơi vào trên tay của các ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt cũng tùy các ngươi liền. Không ai phản ứng Khương lão gia. Phong có chút kiêng kỵ nhìn một chút Ma thai, đối với Lý Trinh nhỏ giọng nói, gia hỏa này tà tính thật mạnh, các hạ phải cẩn thận đừng bị phản vệ. Nói xong, hắn lập tức hỏi, tất nhiên kia cương thi ẩn thân tại bên trong tịch thi, chúng ta làm như thế nào thanh lý những kia tịch thi? Kia cương thi mặc dù không thể đi ra hoạt động, chỉ khi nào chúng ta vào trong hoạt động, kinh động đến nó. Lý Trinh nhìn về phía trước người phong ốc, cường trường 250, hai tịch thi dầu luyện phi đầu dáng cùng kế thiên sư trở về, 2, chương 250, hai tịch thi dầu luyện phi đầu dáng cùng kế thiên sư trở về, 2. Thi của ta một thân thi khí bị phá, đến bây giờ cũng không có khôi phục mấy phần, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho ta cương thi hấp thụ đông đảo tịch thi trên người thi khí. Tại sự việc xong xuôi về sau, một mùi lửa đem nơi này thiêu hủy, bức kia cương thi ra đây là được. Nghe được Lý Trinh lời này, Phong, Lôi, Mưa ba người liếc nhau một cái, nhất thời không nói gì. Hiểu rõ bọn hắn muốn làm gì, Khương lão gia lúc này cuối cùng luống cuống, ta Khương gia tích lũy nhiều năm như vậy mới tích lũy ra tới gia nghiệp, các ngươi thế mà tất cả đều muốn hủy. Các ngươi trước hết giết ta đi. Phong chần chờ nói ra, trong này, bên trong đúng là Khương gia. Khương gia tích lũy không thiếu niên thứ gì đó, một mùi lửa đốt xuống dưới. Lý Trinh nhìn Phong hai mắt, một mực không có nói chuyện. Phong dần dần cúi đầu. Lý Trinh lúc này mới lên tiếng, mặc kệ có thể hay không tìm thấy kế thiên sư, tối nay ta đều sẽ thiết đàn đối phó kia cương thi. Các ngươi có một ngày lúc muốn giúp Khương lão gia quân đồ cũng tốt, mình muốn làm cái gì cũng tốt, đều có thể làm. Nhưng mà các ngươi phải biết chúng ta đang làm cái gì, một sáng xảy ra ngoài ý muốn, nhường con kia cương thi đào tẩu, tối nay không biết sẽ chết bao nhiêu người. Phong trà sát đem mồ hôi lạnh, đối với Lý Trinh gật đầu nói, chúng ta đã hiểu, chúng ta bảo đảm chúng ta bên này sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Lý Trinh mắt nhìn Khương lão gia, hắn không thể rời khỏi Khương gia, cái khác tùy ý. Dừng một chút, hắn cảnh cáo nói, chư vị đều là xuất từ Mao Sơn cao đồ, đối với đại nghĩa so với ta càng thêm hiểu rõ, ta tin tưởng chư vị cũng sẽ không hy vọng kế thiên sư nhìn thấy. Nói xong, hắn quay người đi ra ngoài. Khương gia dinh thự phi thường lớn, bao gồm mấy cái sân, mà những kia tịch thi có thì núp trong những kia sân nhỏ trong lúc đó, có nên núp trong dưới mặt đất. Mà con kia phi cương khẳng định thì núp trong nào đó địa phương âm u. Lý Trinh cần tại đây mấy cái sân trong lúc đó lựa chọn một chỗ tốt nhất vị trí đến giúp đỡ hấp huyết cương thi hấp thụ thi khí. Chỗ này không chỉ muốn chọn tại thi khí nồng nặc nhất chỗ, cũng muốn lựa chọn con kia cương thi không cách nào can thiệp đến chỗ. Cũng may con kia phi cương còn không có mạnh đến không e ngại ánh nắng không thiếu hụt hoàn cảnh, bằng không Lý Trinh vẫn đúng là không biết nên sao đi đối phó như vậy một đầu đáng sợ cương thi. Đương nhiên, muốn nhường hấp huyết cương thi khôi phục lại đỉnh phong nhất chỉ bằng vào thi khí không nhiều đủ, tốt nhất phải có đầy đủ huyết thực. Cái này không cần Lý Trinh đi tìm, nếu như hắn dự cảm không có sai, hôm nay hẳn là sẽ có người đưa tới cho hắn đầy đủ huyết thực. Vừa đi ra ngoài chỗ kia sân nhỏ, Lý Trinh thì triệu hoán đến ma tướng quỷ, nhường ma tướng quỷ đi chỗ đó chút ít tịch thi trên người tìm một ít thi dầu tới. Trước đó trên đường nhìn thấy đông đảo thi thể lúc, Lý Trinh liền để ma tướng quỷ ở phía sau lặng lẽ góp nhặt không ít thi dầu. Hiện tại nơi này tịch thi đông đảo, nếu có thể theo mỗi một bộ cũng thu tập được một ít thi dầu, cho dù chưa đủ mới mẻ, hiệu quả không được tốt, nhưng này sao nhiều lượng khẳng định cũng có thể duy nhất một lần mà đem Lý Trinh phi đầu dáng đẩy lên hắn dự đoán phía trên cấp độ. Kể từ đó, tại cuối cùng thi triển phi đầu dáng lúc tự nhiên là không còn cần để cho hắn bỏ ra cái giá gì. Khương gia đông đảo tịch thi vì hắn tu hành phi đầu dáng cung cấp một cái đường tắt. Nếu để cho hắn chậm rãi đi thu thập thi dầu, không biết muốn thu thập tới khi nào. Lý Trinh sở dĩ muốn trước xử lý những kia tịch thi, nguyên nhân lớn nhất một trong kỳ thực chính là cái này. Hôm nay thời tiết âm trầm, ma tương quỷ chỉ ở trong phòng hoạt động sẽ không bị ảnh hưởng gì. Lý Trinh chỉ là căn dặn ma tương quỷ đừng đi phi cương có thể ở chỗ. Kia phi cương khủng bố như vậy, nếu nhìn thấy ma tương quỷ chưa hẳn trốn được. Lý Trinh sau khi rời đi, trong sân không khí có chút lúng túng. Khương lão gia, Lôi đưa tay muốn đỡ dậy Khương lão gia. Khương lão gia một cái đánh dụng Lôi tay, chính mình nhặt lên trên đất kiếm, sa sút tinh thần điệu từ dưới đất bò dậy, không muốn sắp xếp gọt tâm, ngươi cho rằng ta không biết các ngươi là thế nào nghĩ. Lôi có chút lúng túng nói, con kia cương thi thật sự tại Khương gia, nơi này vô cùng nguy hiểm. Khương lão gia hừ lạnh một tiếng, ta sẽ không đi, cũng sẽ không làm chuyện gì phá hoại sắp xếp của các ngươi, ta thua, Khương gia thứ gì đó các ngươi tùy ngươi. Phong ba người nhìn nhau sững sờ một hồi, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời trùng quyển động mây đen, trong lòng có chút hãi dị. Chạy đến cửa, bọn hắn từ trước đến giờ lúc phương hướng nhìn lại. Không phải phi cương, này khí tức, là hắn mang tới con kia cương thi. Cái này cương thi vậy vô cùng đáng sợ, chỉ hoạt động một chút có thể dẫn tới thiên tượng biến hóa. Chúng ta đi Nam sông Bắc nhiều năm như vậy, tượng khủng bố như vậy cũng chưa từng thấy qua hai lần. Những kia tịch thi giữ thời gian dài như vậy, thi khí rất mạnh, nếu đều bị con kia cương thi hấp thu, khẳng định sẽ trở nên càng mạnh. Đối phó phi cương làm trọng. Chờ sư phụ đến rồi lại nói, ta cũng càng thêm tin tưởng sư phụ không chết. Phúc Khang huyện cứ như vậy lớn một chút, điện rất nhanh liền có thể được đến thông tin. Hai người các ngươi đi xem nhìn Khương lão gia, ta đi nhìn một chút tình huống bên kia. Nói xong, hướng gió nhóm người mình chỗ phòng chạy đi. Còn chưa chạy đến trước cửa, đột nhiên trông thấy Lý Trinh mang theo cương thi hướng bên trái bên ấy đi đến. Phong đuổi theo, bên ấy là sao biết. Lý Trinh cũng không quay đầu lại nói, bên này thi khí rất nặng, ta muốn ở chỗ này nơi thích hợp phụ trợ cương thi của ta hấp thụ thi khí. Hấp thi khí không sao hết, chẳng qua các hạ chính mình cẩn thận, không muốn kinh động con kia cương thi. Bao nhiêu đều sẽ kinh động. Hiện tại là ban ngày, nó còn không dám ra đây. Nếu chúng ta trừ không xong cái này cương thi, chờ hắn mạnh đến không e ngại ánh nắng tình trạng, vậy liền đáng sợ. Này cương thi mặc dù là phi cương, nhưng còn không phải trạng thái mạnh nhất. Các ngươi gặp qua mạnh hơn phi cương? Chưa từng gặp qua, kia đều thuộc về trong truyền thuyết cương thi, bất quá ta nghe ta sư phụ đã từng nói, các hạ cái này cương thi cũng có chút nguy hiểm, các hạ chính mình cẩn thận một chút. Những năm này chúng ta gặp qua không ít bị cương thi phản vệ dưỡng thi người. Đà tạ nhắc nhở. Đi tới nhà bếp trước, Lý Trinh nhìn chung quanh một chút, cuối cùng lựa chọn bên trái một gian dùng cho bày ra tạp vật phòng tới làm chính mình xây dựng trận pháp chỗ. Xuất ra chuẩn bị xong mực, Lý Trinh trực tiếp tại trên địa vẽ lên phù trận. Ngoài ra, hắn còn có thể chuẩn bị một ít có thể thu hút thi khí phù lục, để tận lực nhiều thu nạp thi khí đến. Đêm qua Lý Trinh liền đem khối kia ngọc phù bỏ vào hấp huyết cương thi trong lực, nhường hấp huyết cương thi hấp thụ ngọc phù bên trong âm khí khôi phục bản thân. Nhưng mà không có khổng lồ thi khí tương trợ, cho dù là ngọc phù đã để hấp huyết cương thi tốc độ khôi phục đầy đủ nhanh, Lý Trinh hay là cho rằng chưa đủ. Phong đứng ngoài cửa, trầm mặc nhìn Lý Trinh vẽ chế rõ ràng không phải xuất từ chính đạo phù chú. Theo Lý Trinh thủ hạ phù chú ngày càng hoàn thiện, theo Khương gia các nơi vọt tới thi khí cũng tại từ từ tăng nhiều. Hỗn tạp tại thi khí bên trong đặc thù mùi hôi thối nhường Phong nắm cái mũi của mình. Này Khương gia mặt ngoài nhìn xem là một người sống chỗ ở, kỳ thực chính là một cái cỡ lớn giấu thi ở giữa. Có thể tưởng tượng, nếu bên trong những kia tịch thi cũng biến thành cương thi, vậy sẽ có nhiều khủng bố. Đột nhiên, một hồi đặc thù tiếng gào thét mơ hồ truyền đến, nhường Phong trong lòng căng thẳng. Hắn chậm rãi quay đầu, ngưng trọng nhìn về phía Khương gia chỗ sâu, thấp giọng lẩm bẩm nói, thật sự ở chỗ này. Lý Trinh cũng nghe đến thanh âm này, nhưng hắn thủ hạ chỉ là có chút dừng lại, thì tiếp tục vẽ dưới tay hắn phù chú. Đợi đến phù chú thành hình sau đó, tất cả Khương gia thi khí cũng dần dần hội tụ đến căn phòng này trong, cuối cùng hóa thành hai đạo màu đen tính thực chất hắc khí chui vào đứng ở phù chú chính giữa hấp huyết cương thi trong lỗ mũi. Trên bầu trời mây đen chồng chất được càng ngày càng dày. Huyện Phù Khang bên ngoài, một cái mang mũ rộng vành lão đầu ngồi ở dưới một thân cây miệng lớn địa ăn lấy đồ vật. Lão đầu rũ xuống sau lưng tóc đã trắng bệnh, nhưng mà tinh thần quắc thước, động tác nhanh nhẹn, không một chút nào lộ vẻ giàn mua. Đem đồ vật nhét vào trong miệng, hắn cầm lấy ấm nước ẩu ngờ một hớp. Đột nhiên, hắn lấy ra ấm nước, nhìn về phía Khương gia phương hướng. Kỳ lạ, giữa ban ngày tại sao có thể có mạnh như vậy thi khí hội tụ? Là con kia cương thi. Nó không tới Phúc Khang huyện tìm ăn, làm sao lại như vậy trốn đến địa phương xa như vậy đi. Lão đầu từ dưới đất đứng lên, hướng lên xốc một chút mũ rộng vành, lộ ra một tấm cứng cỏi khuôn mặt tới. Lúc này, gương mặt kia bên trên có chút ít hoài nghi. Lúc trước hắn theo con kia cương thi hoạt động dấu hiệu một đường truy tung đến Phúc Khang huyện, liền mất đi con kia cương thi tung tích. Nhưng hắn tại huyện thành bên trong nhìn thấy không ít bị con kia cương thi giết chết thi thể, này chứng minh con kia cương thi mỗi đêm cũng tại hoạt động, vậy đã chứng minh hắn truy tung phương hướng không có sai. Nhất là tối hôm qua, tại huyện thành xảy ra cháy lớn sau đó, hắn cảm giác được sự việc không thích hợp, thế là đi đến hiện trường, quả nhiên lại thấy được con kia cương thi, thế nhưng cuối cùng lại mất dấu. Chờ hắn trở về tới hiện trường hỏa hoạn về sau, bén nhạy phát hiện chỗ nào có người cùng kia cương thi giao thủ sau lưu lại một ít dấu vết. Hắn không biết kết quả, thế nhưng con kia cương thi vẫn còn sống, cái này khiến hắn có khuynh hướng người kia có thể đã gặp bất ngờ. Bây giờ nhìn thấy cảnh tượng nhường hắn hoài nghi tại, nhìn bên này đến thi khí là cùng con kia cương thi liên quan đến, hay là ngoài ra một đầu cương thi sinh ra. Theo lý thuyết, cho dù có cương thi sinh ra, vậy không nên mạnh đến có thể tại ban ngày tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Hắn nâng tay phải lên, vì ngũ chỉ bóp bóp. Còn chưa bóp ra một cái kết quả, đồng nhiên lại xa xa nghe được có người đang kêu, kế thiên sư. Lao đầu nhất thời hoài nghi mình nghe lầm. Chương 251, loạn cục cùng Lý Trinh thấy kế thiên sư, chương 251, loạn cục cùng Lý Trinh thấy kế thiên sư. Nghe một lúc, lao đầu xác nhận chính mình không có nghe lầm. Nếu như Phúc Khang huyện không có cái thứ hai họ kế, hơn nữa còn là cái thiên sư, vậy cái này kế thiên sư khẳng định là gọi hắn. Cái này khiến hắn cảm giác có chút kỳ lạ. Tiêu phi cương vô cùng kinh khủng, cho dù vì hắn mấy chục năm tu vi, cũng chỉ có thể dựa vào nhóm lửa kia khí mê tan đến cùng phi cương đồng quy vô tận, không ngờ rằng cuối cùng kia cương thi không chết, mà chính hắn cũng không có bị thương gì, thế là quyết định đơn độc đuổi theo con kia cương thi, để tránh cương thi đả thương người. Cái này truy liền để hắn cùng mình mấy cái đồ đệ mất đi liên lạc. Hiện tại chợt nghe có người kêu tên của mình, kế thiên sư tự nhiên là nghĩ tới đồ đệ của mình trên người. Nhưng mà đêm đó nổ tung tạo thành tiếng động không nhỏ, cái kia mấy cái đồ đệ lại thế nào hiểu rõ hắn kỳ thực không chết, còn đang ở khắp nơi tìm kiếm tung tích của hắn. Hắn hướng về âm thanh chạy tới chỗ chạy tới, liền thấy một người nam nhân giơ một khối viết kế thiên sư bảng hiệu đang kêu người. Do dự một chút, kế thiên sư chạy tới hỏi vài câu, phát hiện đúng là có người thuê người kia, nhưng người kia khiêng khối kia bảng hiệu đi bốn phía tìm người, cuối cùng cho thấy thân phận, nói mình chính là kế thiên sư. Người kia biết được lão đầu trước mắt chính là kế thiên sư, trên mặt lập tức lộ ra cao hứng nụ cười, lôi kéo kế thiên sư thì hướng về chạy tới, công bố muốn dẫn kế thiên sư đi tìm xuất tiền thuê bọn hắn người. Trên đường, kế thiên sư còn chứng kiến không ít cầm bảng hiệu đi bốn phía tìm người người, biết được cái đó kế thiên sư đã bị tìm thấy về sau, không ít người cũng lộ ra tiếc nuối nét mặt. Chờ đến một chỗ quán trà nhỏ, kế thiên sư thật xa đã nhìn thấy hắn nhỏ nhất cái đó thân truyền đệ tử điện đang cùng một người mặc một mạc thiếu nữ ngồi cùng một chỗ uống nước trà, ăn lấy điểm tâm. Nhìn xem bộ dáng kia, hai người này xác định vững chắc có một số việc. Này thằng danh con. Kế thiên sư nhanh nhẹn địa vượt qua rào chắn, hai ba bước chạy đến điện sau lưng, tại điện trên nót nặng nề mà gõ một cái. Điện ôm đầu, nhìn lại, đã nhìn thấy kế thiên sư đứng ở sau lưng chính mình, sắc mặt lập tức vui mừng, sư phụ, người quả nhiên không chết. Kế thiên sư gương mặt rốt cuộc không kèm được, vậy lộ ra ý cười, các ngươi cũng cho là ta chết rồi. Hắn dùng ánh mắt đánh giá vài lần thiếu nữ kia. Sư phụ, ngươi ngồi trước, chờ ta giao hết tiền, lại cùng ngươi nói. Điện đem cái đó mang kế thiên sư tới nam nhân kéo đến một bên, giao xong rồi tiền thưởng sau lập tức chạy trở về kế thiên sư bên cạnh. Hắn chính là muốn nói chuyện, kế thiên sư lại đưa tay ngắt lời hắn. Phối hợp rót chén trà uống xong về sau, kế thiên sư nhìn trước mắt thiếu nữ nói ra, ngươi trước giải thích cho ta giải thích đây là có chuyện gì. Điện gãi gãi sau gáy, có chút ngượng ngùng giới thiệu nói, ta quên giới thiệu. Sư phụ, đây là A Linh, trong nhà làm ở nghĩa trang, giúp chúng ta không ít việc, A Linh làm người rất tốt. Sau đó, hắn lại hướng A Linh giới thiệu nói, A Linh là cái này sư phụ ta, Mao Sơn, kế thiên sư, lần này ta tới huyện thành chính là vì tìm sư phụ ta. Hiểu rõ đây là điện trưởng bối, một thẳng túi đầu A Linh ngẩng đầu, đỏ mặt nhìn về phía kế thiên sư, kế thiên sư tốt. Kế thiên sư gật đầu một cái, tốt, đều tốt, tùy ý điểm, ta người này hay là vô cùng khai minh. A Linh ngượng ngùng nở nụ cười. Điện nhẹ nhàng thở ra, vậy đi theo cười ngây ngô lên. Đặt chén trà xuống, kế thiên sư nhìn về phía ngồi xuống điện, hỏi, các ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta nguyên lai tưởng rằng các ngươi cũng tới huyện thành, ai nghĩ đến tại huyện thành tìm một hồi lại không tìm thấy các ngươi, đành phải đi trước tìm con kia cương thi. Điện lúc này nói ra, ngày đó nổ khí mê tan về sau, chúng ta cũng cho rằng lấy vi sư cha xảy ra chuyện, trở về tìm một hồi, không tìm được sư phụ, chúng ta một đường theo la bàn chỉ hướng đuổi theo, một đuổi sắt đến huyện thành bên ngoài 10-20 dặm bên ngoài cái đó Khương gia. Hắn đem nhóm người mình sao đuổi tới Khương gia, la bàn sao làm hư, sao lẫn vào Khương gia, phát hiện Khương gia tịch thi sự việc đều nói một lần, một nói thẳng đến miệng đắng lưỡi khô, mới dừng lại uống trà. Kế thiên sư cao mày nói, những kia tịch thi là nên mau chóng xử lý, nếu thi biến, vậy thì phiền toái. Thiên hạ hôm nay hỗn loạn mọc thành bụi, lệ khí tăng nhiều, những vật kia rất dễ dàng thi biến. Điện núi bay, Khương lão gia không nghe chúng ta, cho là chúng ta là vì hắn Khương gia tài bảo đi. Khương lão gia một lòng chỉ muốn truyền tông tiếp đại, ai mà biết được con của hắn tại đại hôn đêm đó liền bị rắn độc cắn chết, thế là liền nói muốn thu Lôi làm nghĩa tử, đem con dâu tái giá cho Lôi, nhường Lôi đến thế hắn Khương gia nối roi tông đường. Kế thiên sư lắc đầu, làm người này trên người âm khí tự nhiên thì nặng, đoạn tử tuyệt tôn vốn là phải có sự tình. Nói đến đây, hắn tiếng nói nhất chuyển, đột nhiên nói ra, ngươi nói các ngươi đang tìm tịch thi lúc nhìn thấy tài bảo, làm lúc không có rung động sao? Điện theo bản năng mà lắc đầu, muốn hy vọng nhìn trả lời vấn đề này, nhưng ngẩng đầu lại nhìn thấy kế thiên sư vẻ mặt nghiêm túc cùng giống như đã nhìn thấu nội tâm hắn hai mắt, lập tức thu liễm nụ cười, thành thành thật thật đáp, sư phụ, chúng ta sống lâu như vậy, chưa từng có thấy qua nhiều như vậy tài bảo. Nếu chúng ta thu được những kia tài bảo, chúng ta có thể muốn làm cái gì thì làm cái đó, nói không rung động đó là giả. Kế thiên sư thu hồi tầm mắt, không có nói dối. Đây là nhân chi thường tình, bản tính của các ngươi không có đổi là được. Điện nợ nụ cười, chúng ta từ nhỏ cùng nhau bị sư phụ nuôi lớn, làm sao lại như vậy dễ dàng như vậy bị lừa? Đúng, sư phụ, lần này nhắc nhở chúng ta sư phụ không chết, có thể dùng loại biện pháp này tìm đến sư phụ một người khác hoàn toàn. Ồ, người nào? Kế thiên sư đến rồi hào hứng. Điện lúc này đem Lý Trinh là thế nào tìm thấy bọn hắn, cùng với Lý Trinh làm lúc đối bọn họ nói cái gì đều nhất nhất nói với kế thiên sư. Sau khi nghe xong, kế thiên sư trầm mặc một lát mới lên tiếng, nguyên lai cái kia cây đuốc là Hàn Phóng. Hắn tất nhiên có thể đủ tại gặp được con kia phi cương sau còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại rời khỏi, câu chuyện thật thực sự là không nhỏ. Tương Tây Cản Thi nhất mạch, vi sư trước kia tiếp xúc qua, chưa từng thấy có người nói người này lợi hại như vậy. Điện nói ra, thật là lợi hại, hắn làm lúc mang theo Cương Thi đi vào Khương gia ngoài cửa về sau, chúng ta La Bàn thì điên cuồng địa chuyển động, cuối cùng chỉ hướng ngoài cửa. Ta nhìn xem, hắn mang theo con kia Cương Thi liền xem như bị phi cương tổn thương qua, hay là rất khủng bố. Hắn không chỉ nuôi Cương Thi, còn nuôi có tiểu quỷ kia cùng bình thường tiểu quỷ không giống nhau, ta nhìn không thấu tiểu quỷ kia lai lịch, chẳng qua cũng thật lợi hại, nhưng mà người khác nhìn lên tới hình như không có gì tà khí, cùng những kia âm khí âm u người đều không giống nhau. Kế Thiên Sư gật đầu một cái, hắn để các ngươi tới tìm ta, chính là vì diệt trừ con kia phi cương. Nói đến trừ diệt phi cương sự việc, điện nét mặt trở nên nghiêm túc lên, hắn nói, để cho chúng ta mau chóng tìm thấy sư phụ ngươi, tại tối nay liền nghĩ cách diệt trừ con kia cương thi, nếu không sẽ có càng nhiều người vô tội chết tại cương thi trong tay. Nói rất đúng, con kia cương thi là muốn mau chóng diệt trừ. Các ngươi xác định kia cương thi ngay tại Khương gia. Chúng ta nhìn thấy tịch thi về sau, tưởng rằng tịch thi thi khí lừa dối chúng ta, nhưng mà nghe được lời nói của hắn về sau, chúng ta lại cảm thấy, làm lúc hẳn không có truy sai phương hướng, kia phi cương nên thì núp trong kia tịch thi bên trong. Con kia cương thi vô cùng thông minh. Người kia cũng nói, kia cương thi hấp thu tinh huyết càng nhiều, lý trí thì càng cao, nó ẩn thân tại bên trong tịch thi, khẳng định chính là vì tránh chúng ta truy tung đến nó. Ta canh giữ ở huyện thành mấy ngày đều không có điều tra đến nó nơi ở nó, hẳn là nguyên nhân này. Đi thôi, chúng ta đi Khương gia. Ta muốn tự mình gặp một lần người kia. Kế Thiên Sư là lưu loát nhân vật, nói vừa xong, đứng lên thì đi. Sư phụ chờ ta một chút. Điện giữ chặt ta linh, liền vội vàng đuổi theo. Tại mấy người phía sau, cái đó mang mũ tròn quản gia thò đầu ra, nhìn Kế Thiên Sư ba người bóng lưng biến mất trong đám người, đối với sau lưng một người nói ra, xem đi, ta không có nói quảng, tiểu tử kia lại tìm đến trợ thủ. Đứng tại sau lưng hắn là cái giữ lại tròm râu nhỏ tuổi trẻ nam nhân. Nam nhân này thân hình có chút đơn bạc, lại tràn ngập một loại sức mạnh cảm giác, diện tướng hung ác nham hiểm tàn nhẫn, vừa nhìn liền biết là kiêu hùng tính cách nhân vật, là cao thủ. Nam nhân này đối với Kế Thiên Sư làm ra chính mình đánh giá. Quản gia kia bấm đốt ngón tay nói ra, trước đó mấy cái này người trẻ tuổi mang theo ba người nhà đi Khương gia, một cái rõ ràng không đơn giản người trẻ tuổi, tăng thêm hai cái ngay cả mặt cũng không lộ ra hỏa. Hiện tại trừ ra Giang Dương đại đạo bên ngoài, người nào sẽ đem mình mặt ngăn cản như vậy chặt chẽ. Hiện tại tiểu tử này vừa tìm được một cao thủ tới làm giúp đỡ, rõ ràng chính là đối với Khương gia tình thế bắt buộc. Ta xem bọn hắn chắc chắn sẽ không đợi thêm, nói không chừng tối nay rồi sẽ động thủ, chúng ta nếu là không nắm chặt thời gian, kia mọi thứ đều muộn. Hung ác nham hiểm nam nhân nói, chúng ta nên tối nay động thủ. Quản gia phân tích nói, ta dẫn ngươi đi gặp cái đó tương tây cương cản thi vương, câu chuyện thật ngươi cũng đã gặp qua, chỉ cần những kia tịch thi biến thành chúng ta giúp đỡ, vậy chúng ta cầm xuống Khương gia không có vấn đề gì. Hung ác nham hiểm nam nhân nhíu mày. Quản gia tiếp tục nói, muội muội của ngươi còn đang ở Khương gia, chỗ kia thật không phải là người ngốc, ngươi muộn đi một tiền, nàng rồi sẽ thụ nhiều một ngày tội. Chúng ta đã nghĩ cách giết chết Khương gia con trai độc nhất, lại làm nhiều chuyện như vậy, thật chẳng lẽ muốn nhìn những người kia đem vốn nên thuộc về phía ngoài tiền tài cũng lấy đi. Đây chính là có thể làm cho chúng ta dùng cả đời tài bảo, chỉ cần lấy được, vậy ngươi thiếu những kia tiền nợ đánh bạc căn bản không thành vấn đề gì. Hung ác nham hiểm nam nhân ngày càng rung động. Quản gia không ngừng cố gắng, còn nói thêm, Khương lão gia thân thủ là tốt, nhưng mà hắn chỉ có một người, bất kể như thế nào, hắn cũng không ngăn cản được chúng ta. Đêm dài lắm mộng à, Đường Long, trong chúng ta ứng bên ngoài hợp, Khương gia tất cả đều là chúng ta. Tên là Đường Long nam nhân chậm rãi gật đầu một cái, ta đi triệu tập nhân thủ, ngươi hồi Khương gia xem xét, bọn hắn rốt cục muốn làm gì. Quản gia mừng lớn nói, ta cái này đi. Mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, ta cũng sẽ không để bọn hắn phải nguyện. Ra huyện thành, điện cung A Linh nói hai câu, nhường A Linh về nhà trước, bảo đảm tự mình làm xong việc sau liền đi tìm nàng, sau đó đi theo Kế Thiên Sư hướng Khương gia tiến đến. Hai người thân thủ cũng rất không tệ, đi đường tốc độ tự nhiên rất nhanh, không đến mười mấy phút liền đã tiếp cận đến Khương gia. Khương gia phía trên mây đen càng ngày càng dày nặng. Kế Thiên Sư trong lòng hai người cảm thấy cảm giác đè nén vậy càng ngày càng mạnh. Đến có thể nhìn thấy Khương gia một tòa kiểu lúc trước, Kế Thiên Sư cùng điện chợt nghe một hồi theo Khương gia truyền đến trầm thấp tiếng gào thét. Tại đây âm thanh truyền ra về sau, khổng lồ thi khí giống như màu xám xương mù giống nhau theo Khương gia phía dưới tuôn ra, nhanh chóng đem Khương gia bộ phận sân nhỏ cũng che đậy tại trong đó. Đứng ở trên cầu Kế Thiên Sư hai người đều có thể cảm nhận được kia thi khí bên trong đáng sợ khí tức. Kế Thiên Sư nét mặt ngưng trọng nói, kia cương thi quả nhiên ẩn thân ở chỗ này, hắn nói được không có sai. Điện nói ra, sư phụ, này cương thi hình như so trước đó càng biến đổi mạnh. Không phải hình như, là thực sự càng biến đổi mạnh, nếu để cho cái này cương thi lại nhiều hấp một chút tinh huyết, triệt để cụ bị phi cương năng lực, vậy cái này trên đời vẫn đúng là không có mấy người có thể đủ đối phó hắn. Kế Thiên Sư đi thẳng về phía trước. Điện vội vàng truy tại sau lưng, nếu quái vật này trở thành chân chính phi cương, còn có người có thể đối phó nó. Long Hổ Sơn vị đó, ngươi không có nghe nói sao? Sư phụ cũng là thiên sư, cùng Long Hổ Sơn vị đó đây chưa chắc sẽ kém bao nhiêu. Kế Thiên Sư không nói gì, một đầu thì đâm vào tuân gia thi khí trong, tầm mắt lập tức trở nên mông lung. Khương gia bên trong dấu tịch thi số lượng còn muốn vượt qua Lý Trinh tưởng tượng. Tại hắn đem thu nạp thi khí phủ chú dán tại bốn phía, tại phát động chính mình bố trí tốt phủ trận sau đó, lập tức nhìn thấy liên tục không ngừng thi khí theo Khương gia bốn phía vọt tới, đều hội tụ đến hấp huyết cương thi thể nội. Ở chỗ nào sao nhiều thi khí hội tụ dưới, hấp huyết cương thi toàn thân run rẩy lên. Nhìn thấy thi khí còn có một số tàn mát, Lý Trinh lúc này đem đông thúc thân thể cũng dọn đến pháp trận trong, nhường đông thúc cùng hấp huyết cương thi cùng nhau thu nạp liên tục không ngừng thi khí. Thời gian vội vàng mà qua. Theo hấp huyết cương thi cùng đông thúc thu nạp thi khí càng nhiều, vùng trời mây đen thì càng ngày dày. Nhìn một màn này, Phong, Lôi, Mưa trong lòng ba người cũng sản sinh một ít dự cảm bất tưởng. Lo lắng xuất hiện cái gì bất ngờ, ba người đem Khương gia bên trong mấy người cũng tụ tập tại trong đại sảnh. Cho dù là nét mặt u sầu Khương lão gia nhìn thấy Khương gia biến hóa, cũng đúng Phong Vũ Lôi mấy người lời nói trở nên nửa tin nửa ngờ lên. Một đoạn thời khắc, Xếp bằng ở hấp huyết cương thi cách đó không xa Lý Trinh đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía Khương gia chỗ sâu. Một tiếng oanh minh sau đó, càng nhiều lung tung thi khí hỗn tạp hung lệ chi khí từ dưới đất tuôn ra, che khuất ánh mắt của Lý Trinh. Con kia cương thi phản ứng kịch liệt, nhường Lý Trinh có chút ngoài ý muốn. Đột nhiên, lớp kín tường xuống dưới lâm vào trong lòng đất. Lập tức, mặt đất tiếp tục hạ xuống, theo bức tường kia thẳng bức Lý Trinh mà đến. Là con kia phi cương độc thủ. Nhưng mà Lý Trinh chưa từng có tại lo lắng. Hiện tại là ban ngày, vật kia chỉ có thể ở dưới mặt đất xuất hiện, sẽ không trực tiếp xuất hiện dưới ánh mặt trời. Nhìn dưới mặt đất Lý Trinh liên tiếp lui về phía sau, một mực tối lui đến trong sân một tảng đá lớn bên trên. Tại cả khối tảng đá lớn cũng lâm vào trong lòng đất lúc, Lý Trinh trở mình lên sau lưng trên tường rào. Đúng lúc này, một bóng người theo Lý Trinh ánh mắt xéo qua bên trong hiện lên. Sau đó, hắn liền nhìn thấy một cái mang mũ rộng vành nam nhân xuất hiện ở trong sân, đột nhiên đem trong tay trường kiếm hướng dưới mặt đất đâm tới. Dưới mặt đất hãm thời điểm, người kia bước ra mấy bước, động tác nhanh nhẹn địa theo trong viện lật đến Lý Trinh bên cạnh trên tường. Nhường hấp huyết cương thi thối lui đến địa phương an toàn về sau, Lý Trinh nhìn về phía người kia, vạn bối gặp qua kế thiên sư. Chương 252, nhìn thấy ngũ lôi thần tiễn cùng la bản kế thiên sư, chương 252, nhìn thấy ngũ lôi thần tiễn cùng la bản kế thiên sư. Kế thiên sư gỡ xuống trên đỉnh đầu của mình mũ rộng vành, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Trinh, đối với Lý Trinh gật đầu một cái, bản lĩnh của ngươi không sai, chính là không có dùng tại chính đạo bên trên, thực sự là đáng tiếc, bằng không, ta trong chính đạo khẳng định lại muốn nhiều một vị cao nhân rồi. Lý Trinh cười cười, đi là chính đạo là đủ. Kế thiên sư lau sạch sẽ trường kiếm trong tay thượng nhiễm dịch nhẫn, nói rất có đạo lý, đáng tiếc rất nhiều người đều không cách nào thủ vững nội tâm của mình. Đi tà đạo người thường thường không có kết cục tốt, hy vọng ngươi năng lực đi được xa một chút. Trên mặt đất tuôn ra những tia thi khí dần dần tản đi. Lý Trinh nhường hấp huyết cương thi về tới chỗ cũ, tiếp tục thu nạp thi khí. Đột nhiên, từ nơi không xa truyền đến một tràng tốt lên. Nghe được Chu Nhạc An âm thanh, Lý Trinh nhường ma thai cùng nữ yêu lưu tại nhìn bên này nhìn hấp huyết cương thi, hắn tự thân thì không chút do dự, trở mình hạ tượng, hướng bên ấy chạy tới. Kế thiên sư đây Lý Trinh tốc độ càng nhanh, giống như một con chim giống nhau theo Lý Trinh đỉnh đầu phong qua, hướng truyền ra kêu lên bên kia sân chạy tới. Và Lý Trinh chạy vào Chu Nhạc An đám người chỗ trong phòng lúc, nhìn thấy là đầy đất bừa bộn. Phong, Lôi, Mưa, Điện bốn người chính mang theo Chu Nhạc An mấy người trên nhảy dưới tránh địa tránh né đến từ dưới mặt đất phi cương tập kích. Kế thiên sư vừa chạy vào trong viện thì dùng chôi kiếm này đi thứ con kia phi cương. Chôi kiếm này không còn nghi ngờ gì nữa không đơn giản, có thể hữu hiệu địa làm bị thương phi cương, ngay cả dưới mặt đất phi cương đều có chút kiêng kỵ, hoạt động không có trước đó như vậy tùy ý. Lý Trinh thật sâu nhìn thoáng qua chôi kiếm này, lập tức đối với xích nhãn biên bức phát ra triệu hoán. Xích nhãn biên bức tổn thương không nhẹ, Lý Trinh tại đem chuẩn bị xong một ít quỷ sai thịt cũng đút cho xích nhãn biên bức về sau, cũng không thể để xích nhãn biên bức trong khoảng thời gian ngắn khôi phục đỉnh phong, thế là bỏ mặc xích nhãn biên bức ở chung quanh hoạt động, nhường chính xích nhãn biên bức đi tìm ăn. Lý Trinh phát ra triệu hoán không đến một cái hô hấp liền nghe đến quen thuộc chi chi âm thanh. Lập tức một tiếng vang lớn truyền đến, trên đỉnh đầu ngói vỡ sôi nổi rơi xuống đất. Xích nhãn biên bức phá vỡ nóc nhà sau đó tiến nhập trong phòng, dựa theo Lý Trinh mệnh lệnh, đem cái nhà này nóc nhà cho hủy đi được thất linh bát lạc, nhường có chút âm u phòng trở nên sáng sủa. Mới từ dưới mặt đất rôi ra một tay đột nhiên lùi về mặt đất về sau, kia phi cương liền không có tiếng động. Lý Trinh như có điều suy nghĩ nhìn các nơi mặt đất. Này phi cương là gan có phải không nhỏ, nhưng đối tia sáng đúng là e ngại, mà nó còn không có tiến hóa đến tìm đồ bao lại chính mình, vì chính mình che chắn quang tuyến tình trạng. Chờ nó ngay cả tia sáng cũng không e ngại lúc, hoặc là lý trí cao đến hiểu rõ sao tránh né quang tuyến, mà không phải bằng vào bản năng lúc, vậy liền đáng sợ. Xích nhãn biên bước xoay hai vòng sau đó, rơi vào Lý Trinh vươn trên cánh tay. Lý Trinh sờ lên xích nhãn biên bước đầu. Lúc này xích nhãn biên bước bị thương con kia cánh xương cốt đã khôi phục bình thường, đối với nó phi hành ảnh hưởng không lớn, nhưng trên cánh mở ra tổn thương, cùng có chút địa phương lỗ thủng còn không có hoàn toàn khôi phục. Có nhiều chỗ miễn cưỡng mọc ra mới làn da, nhưng mà không có mọc ra mới lông tóc, nhìn lên tới hết sức chật vật. Có thể cảm nhận được xích nhãn biên bức trạng thái Lý Trinh tự nhiên hiểu rõ, xích nhãn biên bức còn ở vào suy yếu giai đoạn, còn lâu mới có được khôi phục lại đỉnh phong. Chưa tỉnh hồn Chu Nhạc An năm chính mình đệ muội chạy tới Lý Trinh bên cạnh, bắt lấy Lý Trinh góc áo, con kia cương thi từ dưới đất đột nhiên chạy ra ngoài. Không có việc gì. Lý Trinh như là trấn an xích nhãn biên bức một dạng, vỗ vỗ Chu Nhạc An bả vai. Bị kích động không thôi phòng, Lôi, Mưa ba người vây vào giữa kế thiên sư nhịn không được nhìn mấy lần dừng ở Lý Trinh trên cánh tay xích nhãn biên bức. Đi vào ngoài viện, đem đồ đệ của mình đuổi đi về sau, kế thiên sư đi đến Lý Trinh bên cạnh, đối với đang kiểm tra xích nhãn biên bức thân thể Lý Trinh nói ra, Miêu Cương có cản thi thuật cùng vu cổ thuật, ta tại Miêu Cương cũng có một chút người quen, nhưng không có nghe ai nói qua, có người am hiểu nuôi tà vật. Loại vật này, tại Nam Dương một vùng, nuôi kiểu này tà vật hơn nhiều. Xích nhãn biên bức đối với đến gần kế thiên sư mười phần kiên kỵ, màu đỏ hai mắt gắt gao tập trung vào kế thiên sư, phát ra đe dọa tính chất liên tục chi chi âm thanh. Lý Trinh vỗ vỗ Chu Nhạc Can đầu, ra hiệu Chu Nhạc Can mang theo đệ muội đi tìm phòng, Mưa, Lôi đám người. Chỉ cần cùng bốn người kia cùng nhau, tại ban ngày lúc con kia phi cương liền không khả năng làm bị thương hắn nhóm. Ngăn chặn muốn bạo khởi đã thương người xích nhãn biên bức, Lý Trinh mập mở nói ra, bên kia vu cổ chi thuật cùng miêu cương cũng có chút cùng loại, nuôi tà vật không phải cái gì hiếm thấy sự việc. Kế thiên sư từ chối cho ý kiến, ngươi này mặc, cũng không lớn, như là miêu cương người. Nói đến chỗ này, hắn tiếng nói biến đổi, ngược lại nói ra, ta nghe được nói, ngươi buổi tối muốn khai đàn diệt trừ con kia cương thi. Không biết ngươi có cái gì kế hoạch cụ thể. Lý Trinh không có giấu giếm, nói thẳng, tại cương thi của ta hấp thụ đến đầy đủ thi khí sau đó, ta sẽ trực tiếp phóng hỏa, đem cương gia tính cả bên trong tịch thi cũng tiêu hủy. Con kia cương thi tất nhiên sẽ núp trong dưới mặt đất, sẽ không ở ban ngày ra đây, đến buổi tối, chúng ta có thể tại cương gia nơi này chờ nó xuất hiện, dơ lên tiêu diệt nó. Kế thiên sư trầm ngâm nói, kế hoạch này tuy nói là có chuyện như vậy, nhưng mà làm không nhất định là có chuyện như vậy. Ta ngày đó nhóm lửa khí mê tan đều không có nổ chết nó, ngươi vậy cùng con kia cương thi giao thủ qua, hẳn phải biết bình thường vũ khí rất khó giết chết con kia cương thi. Hắn rút ra bản thân vác tại trường kiếm sau lưng, bỏ vào trước mắt dò xét, ta kiếm này là Mao Sơn tổ truyền pháp kiếm, trải qua lịch đại tổ sư gia trì, đặt ở thần đàn trước cung phụng nhiều năm, vừa nãy thử dưới, cũng chỉ có thể làm bị thương nó, mà không thể trọng thương nó. Hắn thanh kiếm xuống dưới vung lên, nếu bình thường cương thi bị ta liên chạm mấy kiếm, sớm đã bị chia làm 7-8 khối, nhưng mà vừa nãy ngươi cũng thấy đấy, kia cương thi nhưng không có bao lớn phản ứng. Hôm nay thời tiết cũng không phải có lợi cho chúng ta, giả sử là ngày mưa rông lời nói, chúng ta cũng được, dẫn tiên lôi đến diệt sát cương thi, nhưng nhìn sắc trời này, mặc dù là mây đen chợt chợt, nhưng hai ngày này nên đều không có lôi, cũng không có mưa. Lý Trinh nói ra, không có thiên lôi, bình thường thuốc nổ chuẩn bị thêm một ít cũng được, chỉ cần thuốc nổ đủ nhiều, tự nhiên có thể đem nó nổ thịt nát xương tan. Kế thiên sư nói ra, nó còn không có mạnh đến bất tử bất diệt tình trạng, dùng bình thường thuốc nổ quả thật có thể nổ chết, nhưng mà nó sẽ không cho chúng ta cơ hội này. Vật kia đối với nguy hiểm cảm chi rất nhạy bén, một sáng ý thức được nguy hiểm, liền có thể tránh đi những kia nguy hiểm. Những ngày này ta một mực huyện thành nhưng không có truy tung đến nó, hẳn là nguyên nhân này. Lý Trinh đi đến sân một bên, theo ở tại chỗ này cái gửi bên cạnh cầm lấy chính mình ở tại chỗ này ngũ hành la bàn cầm lên. Ta này có một kiện pháp khí, ngay tại lúc này ngược lại là rất áp dụng. Mở ra cuốn tại ngũ hành la bàn phía ngoài miếng vải đen, Lý Trinh đem ngũ hành la bàn lấy được kế thiên sư trước người. Thứ này. Kế thiên sư nét mặt ngưng trọng nhìn trước mắt la bàn, đưa tay tại la bàn bên ngoài trong ngũ hành sờ lên. Lý Trinh giải thích nói, cái này gọi là ngũ hành la bàn, một sáng mở ra có thể chế tạo ra một cái ngăn cách thiên địa kết giới. Kết giới kia bên trong lực lượng hội dựa theo la bàn bên ngoài cái này ngũ hành trình tự tiến hành ngũ hành luân chuyển, có thể ức chế cương thi, cũng đối với bước vào trong kết giới người tiến hành gia trì. Kết giới. Nghe xong Lý Trinh về sau, kế thiên sư nét mặt có chút lộ vẻ xúc động. Thân làm đạo gia một đời thiên sư, hắn đối với kết giới hai chữ cũng không lạ lắm. Đạo sĩ khai đàn, bình thường cần thông qua tấu thỉnh thần tướng, tụ định báo cáo, treo phủ phiên trở, đem pháp đàn chuyển hóa làm một cái nhân gian thiên đỉnh. Đây là thần minh giáng lâm dựa vào nơi trốn, cũng là một cái kết giới. Kiểu này kết giới có thể thông qua phù lục cùng pháp ấn, chú ngữ cùng chân ngôn, bộ cương đả đấu. Pháp khí cùng với tự thân tu vi đến thành lập, vì đạt tới mục đích nào đó. Kế thiên sư đối với kết giới không xa lạ gì, tỉ như vì trong tay hắn pháp kiếm là có thể là khai đàn hạch tâm, xây dựng một cái kết giới ra đây. Nhưng mà nói như vậy, những thứ này kết giới nổi lên tác dụng tương đối lớn nhất, tuyệt không có khả năng sứ trong kết giới có ngũ hành lực lượng luân chuyển. Nếu như Lý Trinh không có khuyết đại lời nói, vậy cái này ngũ hành la bàn tuyệt đối là so với hắn trong tay pháp kiếm còn trọng yếu hơn pháp khí. Rốt cuộc trong tay hắn pháp kiếm mặc dù đối với yêu ma quỷ quái làm hại tính rất lớn, nhưng trên thực tế càng nhiều hơn chính là tượng trưng pháp khí mà tồn tại. Kế thiên sư hiểu rõ Lý Trinh lấy ra cái này ngũ hành la bàn tầm quan trọng, nếu dùng đến tốt, này la bàn có thể giúp đỡ bọn hắn đi áp chế con kia cương thi. Thu hồi tay phải, kế thiên sư đột nhiên ngũ chỉ thành trảo, hướng la bàn ở giữa chụp tới, sau đó nếm thử vặn vẹo la bàn. Tại la bàn đem động không động lúc, hắn đột nhiên lùi về tay phải, nhìn về phía Lý Trinh nói, này la bàn là chính tông đạo gia pháp khí, khí tức rất thuần khiết, có này la bàn tương trợ, chúng ta nắm chắc lại lớn mấy phần. Nhìn kế thiên sư động tác, Lý Trinh hơi kinh ngạc. Hắn còn không có nói rõ với kế thiên sư làm như thế nào sử dụng cái này la bàn, kế thiên sư liền đã lục lọi mở ra la bàn. Không hổ thiên sư tên. Lý Trinh lại đem còn lại cuối cùng một đầu phù tiễn lấy ra, nói với kế thiên sư, ta nếm thử qua, phù này tiễn đối với kia cương thi làm hại tính cũng rất lớn, dùng đến chỗ mấu chốt, hẳn là có thể đủ đưa đến không tưởng tượng được hiệu quả. Nhìn thấy phù tiễn về sau, kế thiên sư thần sắc biến đổi, lập tức liền đem phù tiễn cho lấy vào tay bên trong giỏ xét. Lý Trinh trong lòng có điểm kinh ngạc. Phù này tiễn tự nhiên là không bằng kia ngũ hành la bàn, thế nhưng kế thiên sư tại nhìn thấy la bàn lúc đều không có giống bây giờ kích động như vậy. Nghĩ đến phù tiễn lai lịch về sau, trong lòng của hắn có chút ít suy đoán. Đem phù tiễn lật qua lật lại nhìn nhiều lần sau đó, kế thiên sư mới lưu luyến không rời mà đem phù tiễn còn đưa Lý Trinh, đối với Lý Trinh giải thích nói, phù này tiễn dùng ngũ lôi thần phù trà sát thành, cùng ta Mao Sơn ghi chép qua một loại thất truyền phù tiễn phi thường giống, ta vừa nhìn thấy thứ này thì liên tưởng tới loại đó thất truyền phù tiễn. Phía sau hắn còn chưa nói hết, Lý Trinh lại biết hắn muốn nói điều gì, nói thẳng, phù này tiễn chính là ta theo một vị Mao Sơn trong tay tiền bối đạt được, nguyên bản có hai chi, ta tại gặp được kia cương thi sử dụng sau này rơi mất một chi, hiện tại còn sót lại cái này chi. Quả nhiên là Mao Sơn tiền bối. Kế thiên sư trong đầu không nghĩ lên có vị kia Mao Sơn tiền bối ở dưới chân núi, còn có thể trà sát ngũ lôi thần tiễn, nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều. Nhìn về phía ngũ lôi thần tiễn về sau, hắn tự rêu nói, này ngũ lôi thần tiễn nghe nói phải dùng 9999 lá phủ trà sát thành một chi, uy lực phi phạm, Mao Sơn thượng sớm đã quên đi thủ pháp, không ai có thể chế tác, không ngờ rằng ở dưới chân núi còn có người có thể chế tác. Lý Trinh nhìn ngũ lôi thần tiễn, hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới thứ này ở niên đại này Mao Sơn đều không có người có thể đủ chế tác. Trông thấy Lý Trinh nét mặt, kế thiên sư giải thích nói, 9999 chương ngũ lôi phủ không phải số lượng nhỏ, muốn đem phủ trà sắt thành như vậy một tiểu mũi tên, tự nhiên sẽ có chỗ, trong đó còn liên quan đến một ít cần thiết nghi thức cùng trình tự, còn muốn tăng thêm một ít cần thiết đồ vật, nhìn lên tới đơn giản, nhưng mà làm cũng không đơn giản. Thiên sư có một ngày thời gian nhưng nhìn. Lý Trinh đem phủ tiễn bức cho kế thiên sư, đến cương thi lúc đi ra, mũi tên này nên không gánh nổi. Kế thiên sư một cái tiếp được phủ tiễn, một ngày thời gian đầy đủ, đa tạ. Lý Trinh lắc đầu, lại hướng la bàn ra hiệu, ta đem này la bàn vậy giao cho thiên sư. Thiên sư có thể mở cái này la bàn lời nói, thiên sư đệ tử hẳn là cũng năng lực, đến buổi tối, bốn người bọn họ có thể thay phiên mở ra la bàn, kiên trì đến trừ diệt cương thi thời điểm. Đem la bàn giao cho ta tiền bối nói, cái ổ bàn cần trả giá đắt, nếu thiên sư bốn vị đệ tử gánh vác đại giới, đối bọn họ sẽ không có bao lớn ảnh hưởng. Kế thiên sư kinh ngạc nhìn về phía Lý Trinh. Này la bàn tầm quan trọng đối phương không thể nào không biết, nhưng mà cho dù hiểu rõ này la bàn tầm quan trọng, đối phương vẫn là đem thứ này giao cho lần đầu gặp gỡ hắn. Đối phương thật sự như vậy tin tưởng hắn. Sau một lát, kế thiên sư nói ra, ngươi cứ như vậy tin tưởng ta sao? Lý Trinh cười nói, kế thiên sư danh khắp thiên hạ, không tin kế thiên sư, ta còn có thể tin tưởng người nào? Nếu hắn không có đến thế giới này lời nói, kế thiên sư cuối cùng lựa chọn chủ động cùng cương thi đồng quy vô tận. Như vậy thuần túy nhân vật, tự nhiên là có thể tín nhiệm. So sánh với Lý Trinh đối với kế thiên sư vài vị đệ tử liền không khả năng như thế tín nhiệm. Nhìn Lý Trinh mặt, kế thiên sư cũng cười lên, tốt, ngươi tất nhiên tin tưởng ta, ta cũng sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngươi. Tối nay cùng kia cương thi đấu một trận là được. Xoay chuyển ánh mắt, hắn mắt nhìn Lý Trinh cổ, nói với Lý Trinh, nếu là có thể, tà thuật hay là cố gắng ít dùng. Chỉ nói một câu như vậy về sau, hắn cũng không có nhiều lời, lại cùng kế thiên sư thương lượng một ít chi tiết, liền cầm Lý Trinh đưa ra tới một cái sổ tay nhỏ đi tìm chính mình vài vị đệ tử đi. Nhìn kế thiên sư bóng lưng sau khi biến mất, Lý Trinh trước nhìn một chút bị đặt ở cái gùi phía dưới ngủ say quỷ thai, sau đó đi đến hấp huyết cương thi chỗ. Phía dưới phi cương bị kế thiên sư chém mấy kiếm về sau, không còn làm ở mỹ. Hấp huyết cương thi yên tĩnh đứng ở Lý Trinh vẽ phủ chú trong, không ngừng mà hút vào thi khí, khí thế so trước đó mạnh lên không chỉ một hai phần, còn kém một ít mùi máu tanh kích thích. Đợi đến hấp huyết cương thi đã không còn chủ động thu nạp thi khí lúc, Lý Trinh liền dẫn hấp huyết cương thi hướng khương gia bên ngoài đi đến. Lần này Lý Trinh không có mang nữ yêu, chỉ mang theo xích nhãn biên bức cùng ma thai. Đi vào trong rừng cây, Lý Trinh tìm viên địa phương an tĩnh ngồi xếp bằng xuống, đem xích nhãn biên bức cùng ma thai cùng nhau thả ra. Lý Trinh cũng không biết chính mình đợi bao lâu, có chừng một giờ, hoặc là hai giờ. Đến sát trời trở nên u ám về sau, xích nhãn biên bức cuối cùng bay trở về Lý Trinh bên người. Huyết thực đến rồi. Lý Trinh nhìn về phía xích nhãn biên bức bay tới phương hướng, mơ hồ trong đó nghe được một hồi tiếng vó ngựa. Chương 253, chủ động đến huyết thực cùng tái chiến phi cương. Chương 253, chủ động đến huyết thực cùng tái chiến phi cương. Căn cứ tự thân ký ức, Lý Trinh hiểu do Khương gia quản gia là bên ngoài người sắp đặt tại Khương gia gia thế. Người kia đến Khương gia, chỉ là vì cùng ngoại nhân nội ứng ngoại hợp, nưu đoạt nhà của Khương gia tài. Trước đó Khương gia chỗ cưới những kia vợ đều là bị quản gia liên hợp ngoại nhân hại chết. Cuối cùng cái này san san chính là cái này quản gia người giật dây làm chủ gả cho Khương gia, vốn là muốn tại kết hôn cùng ngày lại đem người cho đoạt lại đi, ai mà biết được người kia phái ra tay chân vừa vặn gặp phải phi cương, kết quả bị phi cương giữa đường ăn. Vì đền bù việc này, phòng ngừa đến Khương gia san san chịu tủi thân, người kia lập tức nhường quản gia hại chết Khương lão gia con trai độc nhất. Hiện tại chỉ cần hại chết Khương lão gia, kia Khương gia tất cả tự nhiên đều sẽ rơi xuống trên tay của bọn hắn. Cái đó quản gia nhìn thấy Lý Trinh tiểu này người lạ đi vào Khương gia, khẳng định sẽ sinh ra cảnh giác. Tái kiến phong lôi vũ điện mấy người dòng chống khua chiêng địa đi tìm kế thiên sư, tám thành cho rằng tìm là giúp đỡ, chí ít sẽ đến xem xét một chút Khương gia chuyện gì xảy ra. Khương gia quản gia phía sau màn những người kia là chính cống Giang Dương đại đạo, tại phụ cận một vùng không biết làm bao nhiêu cướp bóc chuyện ác, dùng để làm huyết thực vừa vặn phù hợp. Lý Trinh làm yên lòng xích nhãn biên bức. Cây bên này ngay cả có đoán khí giã quỷ cũng không gặp được một cái, nhường ra đi kiếm ăn xích nhãn biên bức có chút cáu kỉnh. Không bao lâu, ma thai cũng trở về đến Lý Trinh bên người. Có người đến, chính ở đằng kia. Nó đối với Lý Trinh báo cáo. Đến rồi bao nhiêu người? Không biết, tựa như là 5 cái, 7 cái, dù sao không ít. Lý Trinh không nói gì thêm, ngồi tại nguyên chỗ yên tĩnh chờ đợi. Qua khoảng mười mấy phút, Lý Trinh nghe được tiếng vó ngựa càng lúc càng lớn. Đứng ở bên cạnh hắn hấp huyết cương thi toàn thân run rẩy lên, cao kỉnh địa theo trong miệng phun ra một ngụm thi khí. Hai cái kia song bảo thai nữ quỷ lại hiện lên ở hấp huyết cương thi trên mặt. Lý Trinh hiểu rõ, đây là nhận lấy huyết thực kích thích duyên cớ, dẫn đến sắp khôi phục đỉnh phong hấp huyết cương thi sắp mất khống chế nguyên nhân. Hắn đứng dậy nhìn về phía tiếng vó ngựa truyền đến phương hướng, không để ý đến hấp huyết cương thi. Mấy thất ngựa xuất hiện tại Lý Trinh tầm mắt bên trong, nhanh chóng hướng Lý Trinh bên này chạy tới, cầm đầu là một cái giữ lại tiểu hồ tử hung ác nham hiểm nam nhân trẻ tuổi, đi theo phía sau 5-6 người. Lý Trinh thấy qua cái đó quản gia liền cùng tại người trẻ tuổi kia bên tay trái. Tại đây mấy thất ngựa mã ít một F40E, góp nhìn một cỗ xe ngựa nhỏ. Đánh xe người không cố kỵ chút nào người trong xe chết sống, đem hai con ngựa kéo xe ngựa đuổi không thể so với trước mặt mã ít một F40E, chậm hơn bao nhiêu. Nhìn thấy phía trước cản đường Lý Trinh, những người kia không có chút nào dừng ngựa ý nghĩa, ngược lại rủi ngựa trực tiếp hướng Lý Trinh đánh tới. Lý Trinh nhìn mấy người, thần sắc không có một tơ một hào biến hóa. Hắn không đem những người này nhân mạng coi ra gì, những người này vậy không đem mệnh của hắn coi ra gì, tương đối chi công bằng. Hấp huyết cương thi tiến lên mấy bước, theo che lại đầu trang phục hạ đột nhiên phát ra một hồi hống. Những kia đã chạy đến phụ cận ma ít một F40E, lập tức tại nguyên chỗ thắng gấp, phát ra một hồi kinh hãi tê mình, đem hai người sóc đến dưới ngựa. Ngồi trên lưng ngựa những người kia vội vàng nắm chắc dây cương, ổn định dưới khố nổi điên ma ít một F40E. Cái đó mang nguyên gia lông quản gia nỗ lực đem ngựa khống chế đến đường long bên cạnh, bám vào đường long bên thai nói vài câu. Đường long nhìn về phía Lý Trinh, sắc mặt càng thêm âm trầm, ngươi lộ tin tức. Hiểu rõ Lý Trinh là ai về sau, hắn tự nhiên không thể nào cho rằng Lý Trinh xuất hiện ở đây là trùng hợp. Quản gia nhìn thấy đường long trong mắt sắc ý, vội vàng giải thích, ta vừa thấy được hắn liền tới tìm ngươi, sao để lộ thông tin? Ta nhìn xem người này nói không chừng trước giờ hiểu rõ thứ gì, hay là muốn ngăn cản tất cả muốn đi người của Khương gia, để tránh có người quấy rầy bọn hắn. Hắn càng nói càng cảm thấy mình có đạo lý, ngươi nhìn xem, ta muốn có phải không đem thông tin mang cho ngươi, không thô thúc ngươi vội vàng đến lúc đó ăn canh đều không có phần của chúng ta. Đường long nét mặt hơi trì hoãn, hướng về sau phất phất tay. Hắn mấy tên thủ hạ rút ra trong tay dao mũi nhọn, nhảy xuống ngựa, cùng nhau hướng hấp huyết cương thi phóng đi. Lý Trinh không còn áp chế run rẩy không ngừng hấp huyết cương thi. Hấp huyết cương thi đột nhiên đánh ra trước, mặc cho mấy cái đao cùng nhau chém vào trên người mình, che kín bén nhọn móng tay hai tay bắt lấy một người nam nhân bả vai, hướng vào phía trong lôi kéo, liền đem nam nhân kéo vào che mình mũ rộng vành dưới. Một hồi kêu thảm truyền ra, hàng loạt máu đỏ tươi theo người kia không ngừng dây rủa dưới chân chảy ra. Còn lại những người kia trông thấy tràn diện này, nào dám lại hướng trước. Hấp huyết cương thi bỏ xuống trong tay thi thể, cao kỉnh hướng mấy người khác đánh tới. Trông thấy chính mình phải đi ra thử thủ hạ tuần tự bị giết, Đường Long sắc mặt hiện đầy sắc ý, theo trong sát ý lại có thể nhìn ra kinh sợ. Hắn vốn là không tin cương thi cùng quỷ thần mà nói, mãi đến khi bên cạnh người này hướng hắn giới thiệu một cái tương tây cản thi vương biết nhau. Kia tương tây cản thi vương tên tuổi không nhỏ, nhưng ở hắn ra tay thăm dò về sau, không có hai chiêu thì đã rơi vào hạ phong. Có thể đợi đến kia tương tây cản thi vương niệm tụng một hồi chú ngữ, triệu hắn đi ra một đầu đào thương bất nhập cương thi về sau, hắn liền bị khắc chế đến xích sao. Hiện tại vừa nhìn thấy trước mắt cái này đồng dạng là không lộ mặt, cũng có thể hút máu quái vật về sau, Đường Long trước tiên nghĩ chính là cương thi. Không để ý những kia bị hấp huyết cương thi cắn chết thủ hạ, hắn đánh ngựa về tới trước xe ngựa, đối mã xe nói ra, trước mắt gặp phải tình huống có chút cổ quái, còn cần pháp sư xuất thủ tương trợ. Cái này cùng ước định cẩn thận không giống nhau, phải thêm tiền. Trong xe ngựa truyền ra một cái hùng hậu giọng nam. Theo nếp sư, Đường Long trên mặt không cam lòng lóe lên một cái rồi biến mất. Một vị mặc màu vàng sáng bắt quái đạo bảo, để râu dài, không có cạo tóc trung niên nam nhân theo trong xe ngựa đi ra, nhìn về phía đã đem Đường Long tất cả thủ hạ cũng giết hấp huyết cương thi, thần sắc có chút giật mình, tại sao có thể có mạnh như vậy cương thi? Đường Long cau mày nói, đây quả nhiên là cương thi. Không sai, là cái này cương thi, hung đến đáng sợ. Trung niên nam nhân nhảy xuống lập tức xe, đưa tay từ trên xe ngựa xuất ra một thanh đào một kiếm, nguyên bản các ngươi nói cho ta biết, để ta tới chỉ cần thi pháp nhường một đám tịch thi biến là được, chưa nói để cho ta đối phó cương thi, đây là một đầu có chủ nhân cương thi, càng thêm khó giải quyết. Không chút nào khuyết đại, ta chỉ cần như vậy ít tiền, là các ngươi kiếm lời. Hắn tay trái bấn, miệng lẩm bẩm, đồng thời đưa tay ở trên xe ngựa cầm ra một chút gạo nếp, về phía trước vẩy tới. Âm một tiếng vang lên, xe ngựa bị tung bay. Một đầu đồng dạng là đắp lên dưới hắc bảo cương thi thẳng tắp địa đứng ở trên xe ngựa. Một ngụm thi khí theo trong miệng phun ra, kia cương thi tại nam nhân điều khiển dưới, chậm rãi về phía trước nhảy xuống. Đối diện con kia cương thi nhường tâm hắn kinh run rẩy, khẳng định thật không tốt đối phó, nhưng hắn chỉ cần cuốn lấy con kia cương thi là được, cái khác Đường Long khẳng định sẽ tự mình giải quyết. Cho dù không có thương lượng qua chiến thuật, trung niên nhân này cũng biết Đường Long là nghĩ như vậy. Đúng lúc này, lòng của nam nhân đầu đột nhiên giật mình. Hắn theo bản năng mà hướng khía cạnh né một chút. Nào đó mang theo nồng đậm gió tanh thứ gì đó theo trên gương mặt của hắn lướt qua. Ban đầu, nam nhân chỉ cảm thấy má trái của mình rét căm căm, sau đó này ý lạnh nhanh chóng thay đổi không thể chịu đựng được đau khổ. A. Nam nhân phát ra một hồi kêu thảm, bản năng đưa tay bắt lấy mặt mình, lại chỉ bắt được một tay chất lỏng sền sệt. Xích nhãn biên bước trên không trung quay người lại, liền lao tới nam nhân trên đầu. Nam nhân lảo đảo liều mạng giãy giụa, rất nhanh liền ngã xuống bên cạnh trong bụi cây không giãy giụa nữa. Đường Long cùng cái đó quản gia gặp sự tình không đúng, bị dọa đến vãi cả linh hồn, lập tức quay đầu ngựa lại, xoay người chạy. Ma thai xuất hiện tại hai người chỗ trốn phương hướng, vừa sải bước ra đã đến vài mét bên ngoài. Kia hai con bị dọa đến run chân mã ít một F40E, còn không có tốc độ của nó nhanh. Xích nhãn biên bước hiển nhiên là đói cấp bách, vậy không cần ăn, nào vào con kia cương thi bên trên, đang ăn cương thi trên người thì tối. Hấp huyết cương thi vậy đang hút máu huyết dịch. Nó thích nhất, tự nhiên là bị xích nhãn biên bước giết chết cái đó mặc đạo bảo trung niên nam nhân huyết dịch. Tại những người này bên trong, chỉ có người kia là có pháp lực nhân vật, người kia huyết dịch có thể chống đỡ không biết bao nhiêu người bình thường huyết dịch. Từng bước đi đến thi thể của người kia trước, hấp huyết cương thi đem cỗ thi thể kia nắm lên, nhét vào đắp lên đỉnh đầu của mình dưới quần áo, từng ngụm địa hút nhìn huyết dịch. Lý Trinh nhìn về phía bị xích nhãn biên bước bổ nhào cương thi. Chính xác mà nói, nhìn xem là con kia cương thi trên người đại hắc bảo. Y phục kia vô cùng thích hợp hấp huyết cương thi đến xuyên, mặc dù bị xích nhãn biên bức cào nát một chút chỗ, nhưng cũng đây hấp huyết cương thi trên người đang đắp trang phục mới tốt. Không tới mấy phút sau, Ma Thai thì kéo lấy cái đó quản gia thi thể cùng Đường Long thi thể về tới nơi này. Đối với người bình thường mà nói, Ma Thai cũng không cách nào đối kháng kinh khủng tồn tại. Lý Trinh ra hiệu Ma Thai đem vẻ mặt hốt hoảng hai người ném cho hấp huyết cương thi. Hấp huyết cương thi rất nhanh liền đem hai người hút khô. Đã ăn xong chính mình muốn ăn bộ vị, xích nhãn biên bức hứng thú bừng bừng hướng Lý Trinh bay tới. Lý Trinh ghét bỏ nó một thân mùi tối, không để cho hắn tiếp cận chính mình. Và thứ huyết cương thi đem mấy người huyết dịch cũng hút sạch sẽ về sau, Lý Trinh nhường Ma Thai cởi xuống con kia cương thi trên người áo bào đen, quay người từ trước đến giờ lúc đường đi đi. Hấp huyết cương thi ngồi dậy, nhưng không có đuổi theo Lý Trinh bước chân, ngược lại đứng tại chỗ không có động đậy. Cảm thấy hấp huyết cương thi kháng cự, Lý Trinh dừng ở tại chỗ, quay người nhìn về phía hấp huyết cương thi. Hấp huyết cương thi đối với Lý Trinh phát ra rít lên một tiếng. Theo nó trên thân bạo phát ra đáng sợ thi khí, cùng với oán khí. Hai cái kia song bảo thai nữ quỷ có nửa người xuất hiện ở hấp huyết cương thi bên ngoài, đồng thời đối với Lý Trinh phát ra dữ tợn rít lên. Tầng tầng mây đen bắt đầu ở tiểu rừng cây vùng trời hội tụ, có thể tất cả tiểu rừng cây cũng trở nên âm trầm. Lý Trinh không nói gì, trên người phát ra khí tức nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt. Ma Thai lặng lẽ xuất hiện ở Lý Trinh bên người, dùng sức xoa nắn lấy trong tay mèo tối, nhìn hấp huyết cương thi một bộ xem kịch vui nét mặt. Có lẽ là bởi vì đi theo Lý Trinh hơi sớm nguyên nhân, nó đối với Lý Trinh luôn luôn tràn đầy lòng tin. Hấp huyết cương thi không tiếp tục hống, nhưng mà trên người thi khí cùng oán khí đều không có tản đi. Gia hỏa này trải qua tịch thi cùng huyết thực bổ sung về sau, trở nên so trước đó càng thêm hung lệ, trên mặt bạch mao giống như có sinh mệnh nhuyễn trùng mở dạng, tại trên mặt của nó không ngừng mà ngọ ngoại, nhìn lên tới 10 phần khủng bố. Mấy hơi thở về sau, trên người nó lệ khí chậm rãi tiêu tán, hướng Lý Trinh bước ra bước đầu tiên. Lý Trinh quay người hướng Khương gia đi đến. Hấp huyết cương thi cùng hai cái kia nữ quỷ đều bị hắn đánh sợ, bằng không này phản phệ sẽ không đơn giản như vậy. Tại Lý Trinh sau khi đi không bao lâu, mang mũ rộng vành kế kế thiên sư xuất hiện ở trong rừng cây nhỏ. Kiểm tra một chút mấy cố bị gặm cắn được bộ mặt hoàn toàn thay đổi, toàn thân máu tươi đều bị hút khô thi thể, hắn khẽ nhíu mày, giữ như vậy cường thi cũng dám nuôi, là thực sự không lo lắng xảy ra vấn đề. Vật kia hút tinh huyết càng nhiều, phản vệ rồi sẽ tới việc đáng sợ, tương lai có một ngày đem cương thi dưỡng thành tuyệt thế lại hung, lại nên thu xếp làm sao cảnh tượng. Quay đầu nhìn thoáng qua, Lý Trinh tiếp tục hướng Khương gia đi đến. Kế thiên sư tại cảm nhận được thi khí bộc phát lúc liền đi tới trong rừng cây, chỉ là không có nhúng tay Lý Trinh sự việc. Lý Trinh cũng làm như kế thiên sư chưa có tới. Kế thiên sư người kia mặc dù là chính đạo, nhưng mà phong cách làm việc ngược lại là rất đúng Lý Trinh tính cách. Về đến Khương gia, hắn nhìn thấy Phong Lôi Vũ Điện mấy người đang bên ngoài phòng khách nghiên cứu ngũ hành la bàn. Chu Nhạc Can mấy người cùng cái đó San San cũng ở nơi đây. Cùng Phong Lôi Vũ Điện mấy người lên tiếng chào hỏi về sau, Lý Trinh về tới chính mình trước đó chỗ cái đó trong sân. Lúc này, Ma Thương Quỷ xuất hiện tại Lý Trinh bên cạnh, cầm trong tay cầm hũ đưa cho Lý Trinh về sau, theo biến mất tại chỗ không thấy. Hũ rất nặng, không còn nghi ngờ gì nữa đã đổ đầy. Cuối cùng góp đủ tu luyện phi đầu dáng thi dầu. Lý Trinh đem hấp huyết cương thi và sắp xếp cẩn thận về sau, trực tiếp ở dưới mái hiên ngồi xếp bằng xuống. Hắn đem hũ đặt ở trên đùi của mình, vừa mở ra thì ngửi được một cỗ đặc thù gây mũi mùi. Vẹn vẹn là ngửi được cái này mùi, Lý Trinh cũng cảm giác được Lý Trinh trên cổ bị trường châm đâm vào chỗ bắt đầu ngứa. Loại hiệu quả này nằm ngoài dự đoán của Lý Trinh. Đem đông đảo thi dầu hợp lại cùng nhau sử dụng quả nhiên càng hữu hiệu. Để lộ trên cổ dây vải cùng giấy vàng, Lý Trinh một bên mặc niệm chú ngữ, một bên đem hũ đồ vật bên trong bôi ở trên cổ của mình vết dây hằn bên trên. Thời gian vội vàng mà qua, tại Chu Nhạc An đến cho Lý Trinh đưa qua hai lần cơm đến sau đó, bầu trời thì dần dần trở nên âm trầm xuống. Càng là tiếp cận ban đêm, con kia phi cương thì càng không an ổn. Theo Khương gia dưới mặt đất khi thì rồi sẽ bộc phát ra một hồi đáng sợ hống, kích thích hấp huyết cương thi trên người lệ khí tăng nhiều. Phong đi vào Lý Trinh, nói với Lý Trinh, sư phụ ta đã bố trí xong phát đàn, để ta tới hỏi một chút, bây giờ sắc trời cũng không sớm, những kia tịch thi khi nào đốt? Lại không đốt, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Lý Trinh mở hai mắt ra, những kia tịch thi dễ nhóm lửa sao? Phong gật đầu nói, chúng ta thử một chút, rất dễ dàng nhóm lửa, trên thi thể tầng kia sắp chính là thích hợp nhất, chất dẫn cháy thứ gì đó. Đi thiêu đi, ta lập tức liền đến. Lý Trinh đứng dậy. Phong đáp một tiếng, quay người chạy ra ngoài phòng. Lý Trinh mắt nhìn sắc trời, mang theo hấp huyết cương thi cùng mình mang theo vào trong thế giới nhiệm vụ tất cả mọi thứ, đi ra ngoài. Kế thiên sư pháp đàn thì xây dựng tại Khương gia đại sảnh bên ngoài, bốn phía đều đã thu thập sạch sẽ, Khương gia cho dù toàn bộ bốc cháy lên vậy không ảnh hưởng tới nơi này. Và Lý Trinh đi vào kế thiên sư xây dựng tốt pháp đàn lúc trước, đã có thể nhìn thấy theo Khương gia toát ra nồng đậm sương mù. Nhìn Khương gia toát ra hỏa hoạn, đứng ở cao điểm bên trên tâm tư người khác nhau, chỉ có Khương lão gia mặt mũi tràn đầy màu xám trắng, một bộ tâm tăng mà chết bộ dáng. Đối với kế thiên sư gật đầu một cái, Lý Trinh tại kế thiên sư cách đó không xa trên đất trống tiến hành đơn giản bố trí, xây dựng tốt một cái đơn giản pháp đàn. Đến rồi. Kế thiên sư ngưng trọng âm thanh nhường Lý Trinh ngẩng đầu lên. Tại trong tầm mắt của hắn, đáng sợ đến cực điểm thi khí theo Khương gia toát ra, dường như vượt trên Khương gia bốc lên lửa lớn hừng hực. Khương gia hừng hực giấy lên trước đại sảnh phương, mặt đất đột nhiên chắp lên. Toàn thân quấn quanh lấy màu đen thi khí phi cương chậm rãi theo mặt đất toát ra. Thân hình chuyển động, phi cương đem diện mục giữ tận đối với hướng về phía kế thiên sư đám người, trong mắt lóe lên đối với huyết thực cực hạn khát vọng. Dựa theo kế hoạch làm việc, không cần loạn. Đứng ở pháp đàn phía sau kế thiên sư cầm lên pháp kiếm. Phi cương phun ra một ngụm thi khí, ly khai mặt đất, chọc trời hướng kế thiên sư đánh tới. Chương 254, mở ngũ hành la bàn cùng liên thủ kế thiên sư đại chiến phi cương. Chương 254, mở ngũ hành la bàn cùng liên thủ kế thiên sư đại chiến phi cương. Vẹn vẹn một thiên không thấy, kia cương thi khí thế lại so trước đó mạnh hơn mấy phần, toàn thân thi khí phóng đại, giống như có ý thức đồng dạng tại nó bốn phía lêu lồng không ngừng, mơ hồ trong đó có thể thấy được oan hồn thân ảnh. Này cương thi còn chưa bổ nhào vào trước người, Phong Lôi Vũ Điện bốn người thì cảm nhận được một câu ngạt thở cảm giác. Là cho đến tận này bọn hắn thấy qua mạnh nhất cương thi, cái này cương thi đối bọn họ cảm giác gáp bách thực sự quá mạnh. Hiện tại vừa nhìn thấy này cương thi giữ tợn khuôn mặt, bốn người này thì hồi tưởng lại một ít không tốt ký ức. Nếu hôm nay để bọn hắn ngăn cản phía trước lời nói, đối mặt cái này phi cương, bọn hắn không nắm chắc chút nào. Cũng may, bọn hắn hôm nay chỉ cần vì tự thân pháp lực đến phụ trợ nhà mình sư phụ cùng Lý Trinh, không cần phải đi cùng cái này phi cương quyết đấu sinh tử. Nhìn thấy phi cương đến, kế thiên sư trường kiếm trong tay đột nhiên đâm ra, đâm trúng trên pháp đàn mấy tờ màu vàng sáng phù lục. Đem phù lục chọn tại trên thân kiếm về sau, hắn một bên niệm tụng chú ngữ, một bên lấy kiếm gai nhọn vào trên pháp đàn chứa gạo nếp trong chén, hướng ra phía ngoài dùng sức vẩy một cái. Rất nhiều gạo nếp theo trên lửa pháp đàn trước ánh đến thượng bay qua, hóa thành một đám lửa lớn, đối diện đánh tới hướng phi cương. Những kia gạo nếp giống như tính ăn mòn thứ gì đó bình thường, dễ như trở bàn tay địa phá khai rồi phi cương hộ thể thi khí, đập vào trên người phi cương, đang bay cương trên thân ném ra từng cái thật nhỏ lỗ thủng. Nhưng phi cương nhưng không có dừng lại động tác của mình, trực tiếp lật ngược kế thiên sư sở thiết đưa pháp đàn, tiếp tục nhào về phía kế thiên sư. Kế thiên sư lấy tay bên trong pháp kiếm đang bay cương phần eo lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương, nhưng này vết thương lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Kế thiên sư nét mặt càng thêm nghiêm trọng. Hắn này pháp kiếm là hắn vào Nam ra Bắc, trừ ma vệ đạo quan trọng nhất cậy vào, hiện tại xem ra, này pháp kiếm mặc dù có thể làm bị thương phi cương, lại không thể trực tiếp nhường phi cương chí mạng. Tay chân kiểu này đối với phi cương không tính địa phương trọng yếu, căn bản không có trạng kích giá trị, chỉ có đầu loại địa phương này đáng giá một trạm. Kế thiên sư linh hoạt đi khắp đến sau lưng phi cương, một kiếm chạm hướng phi cương đầu. Phi cương không còn nghi ngờ gì nữa, biết mình đầu là quan trọng bộ vị, lấy tay cánh tay chặn kế thiên sư pháp kiếm. Pháp kiếm đang bay cương trên hai tay chém ra một đạo đáng sợ vết thương, xuyên thấu qua vết thương có thể rõ ràng xem đến phi cương chảy chất lỏng sền sệt huyết đủ. Mặc dù tại trên người phi cương lại lưu lại một vết thương, nhưng mà Kế Thiên Sư bén nhạy chú ý tới, pháp kiếm trên kiếm phong lại dính vào một ít dịch nhờn. Tại dịch nhờn ăn mòn dưới, pháp kiếm trên kiếm phong nhanh chóng mất đi sáng bóng. Kế Thiên Sư trong lòng có chút nặng nề. Mặc kệ hắn sao chạm, chỉ cần không có chém tới phi cương bộ vị yếu hại, đối với cương thi đều không có bao lớn ảnh hưởng, ngược lại sẽ đối tự thân pháp kiếm tạo thành rất bất lợi ảnh hưởng. Một mực như vậy xuống dưới, không bao lâu nữa, hắn khẳng định sẽ bị thua. Cũng may hắn còn có giúp đỡ tại. Cảm nhận được sau lưng truyền đến gay mũi mùi tanh, Kế Thiên Sư dưới chân phát lực, hai chân chấn động, từ mặt đất vọt lên, lui về phía sau. Bị Lý Trinh phái ra hấp huyết cương thi từng bước đi về phía phi cương. Phi cương hướng hấp huyết cương thi hút một đại khẩu khí. Quanh quần tại hấp huyết cương thi quanh người thi khí hóa thành một đạo màu đen khối không khí, hướng phi cương trong miệng bay đi. Hấp huyết cương thi dừng bước, hướng phi cương phát ra một hồi chói tai hống. Bị Lý Trinh bọc tại trên người nó áo bào đen trong nháy mắt quanh tạc, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Hấp huyết cương thi mặt mũi dữ tợn hiện lộ tại trước mặt mọi người, trên khí thế mặc dù đây phi cương yếu đi nhất tuyến, nhưng mà tướng mạo so với phi cương còn kinh khủng hơn mấy phần. Nhìn thấy hấp huyết cương thi khuôn mặt, Phong Lôi Vũ Điện mấy người trong lòng đồng thời hướng lên nhấc lên. Bọn hắn đã sớm biết hấp huyết cương thi khủng bố, nhưng mà cũng không có nghĩ đến hấp huyết cương thi khủng bố đến trình độ này. Ngay cả Kế Thiên Sư nhìn thấy hấp huyết cương thi trên mặt những kia ngạo nghễ đáng sợ bạch bao, nhất thời cũng có chút giật mình. Này cương thi yêu dị đang đối kháng với cường địch lúc mới hoàn toàn hiện ra. Hấp huyết cương thi đối với phi cương phát ra một hồi chói hai tiếng gầm gừ, thanh âm này giống như sư hổ phát ra tiếng giống, làm lòng người đầu rung động. Hai cái kia song bảo thai nữ quỷ hiện lên ở sau lưng hấp huyết cương thi, phát ra đồng dạng chói hai bén nhọn tiêu rên. Mang theo tinh hồng sắc khổng lồ thi khí theo hấp huyết cương thi tuôn ra, đem hắn quanh người hơn hai thước trong cũng nhuộm thành đen kịt một màu sắc. Này khí thế đáng sợ thậm chí dẫn động thiên tượng biến hóa. Bầu trời phong vân cuộn lên, đông đảo mây đen tụ tập trên bầu trời khương ra, mơ hồ có tiếng sấm nổ theo trong mây đen truyền ra. Bị phi cương hút vào trong miệng thi khí càng ngày càng ít. Quay chung quanh tại hấp huyết cương thi bên cạnh những tia thi khí giống như hóa thành hấp huyết cương thi một bộ phận. Phi cương lệ khí tăng nhiều, ngửa đầu đột nhiên hướng về sau khẽ hấp, theo trên người hấp huyết cương thi hấp đến rồi nhiều hơn nữa thi khí. Hấp huyết cương thi không ngừng phát ra gầm nhẹ, toàn thân run run không thôi. Tại trực diện phi cương tình huống dưới, không hề nghi ngờ, nó vẫn như cũ không phải là đối thủ của phi cương. Đứng ở Lý Trinh bên cạnh nữ yêu giơ lên hai tay. Hấp huyết cương thi đột nhiên cứng đờ, dường như bị một cỗ vô hình lực lượng khống chế được đồng dạng. Kế Thiên Sư bắt lấy này lóe lên một cái rồi biến mất cơ hội, một kiếm đâm tại phi cương mặt bên trên, trực tiếp đem pháp kiếm đâm vào phi cương trong đầu, đẩy phi cương không ngừng mà lui lại. Cái ổ bàn. Nghe được giọng Kế Thiên Sư, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng phong miệng lẩm bẩm, đọc thầm chú ngữ, đồng thời tay phải thành trảo, đống nhiên xuống dưới đặt ở la bàn trung tâm năm cái đốt. Phốc một tiếng vang lên, la bàn xuống dưới chấn động đến trên đất cho bụi đồng thời hướng ra phía ngoài bay đi. Theo phong dưới ngón tay dâng lên năm cái tua, đâm rách đầu ngón tay của hắn. Dòng máu đỏ sẫm theo đầu ngón tay của hắn không ngừng mà chảy ra, cuối cùng hội tụ đến la bàn bên ngoài ngũ hành phạm vi trong. Trước hết nhất bị huyết dịch lấp đầy là một cái xưa cũ thủy tử. Phong Lôi Vũ Điện đám người tu vi tự nhiên không thể nào cùng Trần Hữu đánh đồng. Vẹn vẹn là đã chảy đầy một cái thủy chữ, vừa mở ra ngũ hành la bàn, Phong thì cảm nhận được cực mạnh áp lực. Hắn ngẩng đầu, đối với mưa, lôi, điện ba người lộ ra sắc mặt tái nhợt, thứ này áp lực vượt ra khỏi tưởng tượng của ta căng cứng không được bao lâu, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Nghe được Phong nói như vậy, còn lại trong lòng ba người đồng thời run lên. Ngũ hành này la bàn mở ra độ khó quả nhiên muốn so bọn hắn tưởng tượng phải lớn. Nhưng la bàn hiệu quả vậy so với bọn hắn tưởng tượng mạnh hơn. Mấy người quay đầu, nhìn về phía bị đột nhiên dâng lên kết giới giam ở trong đó phi cương. Này phi cương có lý trí, nếu như không tại nó dự kiến không đến tình huống dưới đột nhiên mở ra kết giới lời nói, chưa hẳn có thể đem nó nhốt ở bên trong. Kế Thiên Sư cùng hấp huyết cương thi ra tay, cũng là vì chế tạo một cái tại hắn nó cảm nhận được nguy cơ trước đó, đem nó vây ở trong kết giới cơ hội. Một bước này tiến hành cực kỳ thuận lợi. Nhưng ngũ hành la bàn lựa chọn kết giới thuộc tính lại làm cho Phong Lôi Vũ Điện bốn người có chút bất an. Kim một thủy hỏa thổ trong ngũ hành, chỉ có thủy là thiên âm tính, đối với cương thi chẳng những không có tác dụng khắc chế, hơn nữa còn có tăng cường tác dụng. Tại thủy kết giới hoàn toàn mở ra tình huống dưới, trong kết giới thủy khí tăng nhiều, mặt đất cùng trên không cũng mơ hồ có thể thấy được thủy tụ tập. Trong kết giới phi tướng cùng hấp huyết cương thi khí thế nhanh chóng tăng cường, hung lệ trình độ so với trước đó đều muốn đáng sợ mấy phần. Đồng dạng tại kết giới bên trong Kế Thiên Sư sắc mặt cũng biến thành trở nên nặng nề. Kia ngũ hành la bàn có khả năng mở ra tới kết giới không để cho hắn thất vọng. Hắn có thể cảm nhận được này trước đây chưa từng gặp kết giới khủng bố, cùng với trong kết giới hội tụ thủy thuộc tính mạnh. Đồng dạng, nếu ngay cả trước hết nhất mở ra thủy kết giới cũng kiên trì không được lời nói, vậy liền buồn cười. Hắn một cái kéo ra áo của mình, cắn nát ngón tay của mình, tại bộ ngực mình bên trên bùa chú bổ mấy bút. Cảm nhận được nhiều hơn nữa hơi nước tại quanh người của mình bắt đầu hội tụ, trong lòng của hắn ổn định tiếp theo. Lý Trinh xuất ra quyển sách nhỏ kia hắn nghiên cứu một cái buổi chiều. Không thể nghi ngờ, hàng yêu trừ ma nhiều năm như vậy, tu vi của hắn tất nhiên là trên Trần Hữu. Vì hắn nhiều năm như vậy tu vi, muốn nắm giữ trên sách nhỏ những vật kia tự nhiên là nhẹ nhàng thoải mái, thậm chí đây Lý Trinh còn muốn đơn giản. Có chút phù lục Lý Trinh vẽ không được, nhưng mà hắn năng lực với lại có thể không phí sức địa vẽ ra tới. Bước vào kết giới sau đó căn cứ kết giới đối với trên người mình phụ lục tiến hành điều chỉnh rất nhỏ, vì thích ứng trong kết giới thuộc tính chính là hắn hồi lâu thành quả nghiên cứu. Kết giới bên ngoài Lý Trinh đối với ma tương quỷ làm ra cuối cùng bàn giao, nhường ma tương quỷ ở chung quanh trở lấy, tùy thời chuẩn bị nghe mệnh lệnh của hắn. Hít sâu một hơi, Lý Trinh một bên kéo ra y phục của mình, đem dùng để chấn áp trên người mình tà khí những kia phù chú một đầy đất theo trên người mình gỡ xuống. Tại trên lồng ngực của hắn, cũng có thể nhìn thấy một cái cùng trên người Kế Thiên Sư chứng kiến thấy giống nhau như đúc phù văn. Lần này xích nhãn biên bức không có bay đi, mà là nằm rạp xuống tại Lý Trinh trên bờ vai, cùng Lý Trinh cùng một chỗ vào trong kết giới. Tại kết giới kích thích dưới, trong cơ thể hắn thận thủy lực lượng không tự chủ được tại toàn thân của hắn bắt đầu phóng đại lên, đầu tiên bước vào hạ đan điền, vượt trên cái khác mấy loại thuộc tính, lan tràn đến toàn thân của hắn. Hàng loạt hơi nước xuất hiện ở ngoài thân thể hắn, nhanh chóng hướng phía sau hắn hội tụ, tạo thành một đầu sáu tay bức mặt tà thần bộ dáng. Dường như có thể nở dị dở tất cả chi chi âm thanh loáng thoáng địa xuất hiện ở Lý Trinh chung quanh. Tại đây thanh âm quái dị ảnh hưởng dưới, tất cả trong kết giới thủy khí cũng đã xảy ra nở dị dở, bắt đầu tràn ngập tà khí. Một cái xuất từ đạo gia la bàn sáng tạo kết giới tại Lý Trinh ảnh hưởng dưới đã trở thành một cái bị tà khí tràn ngập chỗ. Nam giáp xuống tại Lý Trinh trên vai xích nhãn biên bức cảm nhận được lực lượng quen thuộc, mở ra cánh, ngửa đầu phát ra rõ ràng có thể nghe chi chi âm thanh. Tại hơi nước cùng xuất hiện tại Lý Trinh sau lưng khổng lồ tà ma ảnh hưởng dưới, xích nhãn biên bức toàn thân khí thế phóng đại, trong hai mắt phát ra mắt trần có thể thấy xích quang, phàm là trông thấy này xích quang người, bao gồm kế thiên sư ở bên trong, cũng cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, theo bản năng mà tránh đi xích nhãn biên bức hai mắt. Cho dù là hiểu rõ Lý Trinh trên thân có khí tức của tà đạo, nhưng mà kế thiên sư cũng không có nghĩ đến, Lý Trinh trên người bày ra tà dị đáng sợ như vậy, đã đạt đến nhường hắn kinh hồn táng đảng tình trạng. Cái này khiến trong lòng của hắn sinh ra một cái ý nghĩ cổ quái. Chẳng lẽ lại nam nhân ở trước mắt chỉ là nhìn trẻ tuổi, trên thực tế là cái đã có mấy chục tuổi, thậm chí là mấy trăm tuổi lao yêu quái sao? Ý nghĩ này vừa xuất hiện liền bị chính kế thiên sư vứt xuống một bên. Vì ánh mắt của hắn, sẽ không ngay cả một người đại khái tuổi tác cũng nhìn lầm. Như vậy sự việc dường như càng thêm đáng sợ. Người tuổi trẻ trước mắt sự đáng sợ xa không chỉ thể hiện tại con kia cương thi bên trên. Con kia cương thi nhìn lên tới ngược lại như là thu hút người khác ánh mắt, để cho bọn hắn xem nhẹ tự thân một vật. So với con kia cương thi, Lý Trinh còn muốn càng thêm đáng sợ. Với lại, ngũ hành la bàn là chính tông đạo gia pháp khí, không chút nào nén tà khí, lại đối với toàn thân tràn ngập tà khí người không chút nào bài xích. Đây thật là kỳ lạ. Kế thiên sư trong đầu lóe lên rất nhiều nghi vấn. Nhưng lúc này không kịp nghĩ nhiều. Lý Trinh bước vào trong kết giới sau phá vỡ bên trong cân đối. Nguyên bản tại cùng hấp huyết cương thi đối lập phi cương lập tức làm ra phản ứng. Nó bỗng nhiên đánh ra trước, cùng hấp huyết cương thi đụng vào nhau. Hơi nước cùng thi khí theo cả hai trên người đồng thời hướng bốn phía tản mát. Hấp huyết cương thi hướng về sau bay ngược mà quay về, kém chút lăn ra kết giới. Ngực bị hấp huyết cương thi bén nhọn móng tay đâm thủng qua phi cương manh hít một hơi, đem xung quanh những kia thành viên đặc thù hơi nước cũng hút vào chính mình trong bụng, lập tức ngẩng đầu phun ra một ngụm thi khí, thân hình đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, muốn cưỡng ép phá dịch vào khó ra kết giới. Đang bay cương trùng kích vào, tất cả kết giới đều giống như đã xảy ra động đất một sản sinh kịch liệt chấn động. Cảm nhận được âm tính hơi nước lực lượng biến hóa, Lý Trinh nhíu mày nhìn về phía trên không trung bay tới bay lùi phi cương. Đang bay cương va chạm dưới, nguyên bản không thấy được kết giới biên giới đã phát sinh biến hóa, mơ hồ địa xuất hiện ở Lý Trinh trước mắt. Dựa theo cái này xu thế phát triển tiếp, kết giới này không bao lâu liền sẽ bị phi cương phá mất. Duy trì ngũ hành la bàn mở ra phân chấn ra một hồi thống khổ thấp giọng hô. Không còn nghi ngờ gì nữa, phi cương va chạm đã để kết giới này duy trì độ khó tăng nhiều. Nhìn thấy phi cương không có chút nào tận lực xu thế, Lý Trinh không lại chờ đợi, trực tiếp thả ra xích nhãn biên mức. Che lại lỗ tai cùng tâm thần, đừng nghe, không muốn cảm chi ngoại giới tiếng động. Cùng lúc đó, giọng Lý Trinh truyền đến kế thiên sư cùng phong lôi vũ điện mấy người trong hai. Không có chút nào do dự, kế thiên sư trực tiếp bịt lỗ tai mình lại, còn nhắm hai mắt lại, miệng tụng kinh văn, không nhúc nhích đứng ngay tại chỗ. Lôi, mưa, điện mấy người tìm đồ giúp phong ngăn chặn lỗ tai, chính mình vậy nhanh chóng bịt lỗ tai mình lại. Dù thế, làm tiếng gào chát chúa vang lên lúc, vẫn đang xuyên phá hắn bị ngăn chặn lỗ tai, trực tiếp tại trong đầu của bọn hắn chỗ sâu vang lên. Đáng sợ nhất là, này tiếng gào chát chúa mang theo một loại tà dị sức cuốn hút. Phàm là nghe được thanh âm này người, đồng đều cảm thụ đến chính mình trong đầu có đồ vật gì đã xảy ra nở dị giờ, do cái này vặn vẹo sinh ra cảm giác nôn mửa để bọn hắn càng cảm giác khó chịu. Giống như chỉ cần mình nổ, là có thể đem nội tạng của mình đều phun ra. Không chỉ là phong lôi vũ điện bốn người, ngay cả trốn đến càng xa xôi, căn bản nhìn không thấy bên này tiếng động chu nhạc an mấy người vậy sản sinh cảm giác khó chịu. Trực diện xung kích kế thiên sư bị xung kích lớn nhất. Tại đây trùng kích vào, hắn đối với Lý Trinh trên người phát ra ác niệm chống cự lực vậy yếu đi rất nhiều, khiến hắn cảm giác được chính mình toàn bộ thân thể cũng ở chỗ nào ác ý ảnh hưởng dưới trở nên mục nát lên. Cũng may hắn pháp lực cao thâm, mà lại có Lý Trinh nhắc nhở, trước giờ làm chuẩn bị. Cơ đầu, hắn từ trong ngực lấy ra mấy tấm phụ lục, nhanh chóng dán tại trên người mình. Thân thể cảm giác khó chịu vừa yếu bớt, hắn liền thấy một cái bóng đen rơi xuống trước người hắn cách đó không xa. Thính lực của hắn còn không có khôi phục, trong đầu vù vù một mảnh, cho nên bóng đen kia rơi xuống một màn liền thành mặc kịch giống nhau cảnh tượng. Nhưng mà trừ ma nhiều năm kế thiên sư đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mặc kệ thân thể khó chịu, hắn rút ra pháp kiếm, cướp đến rơi xuống phi cương bên cạnh, một kiếm chạm đoạn mất phi cương đầu lâu. Phi cương đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, hai mắt thẳng vào tập trung vào kế thiên sư. Kế thiên sư trong lòng căng thẳng, muốn lui lại, nhưng đã chậm. Theo phi cương trong miệng phun ra một đám cỗ hôn tạp đặc thù hơi nước thi khí, lệnh kế thiên sư mất đi thị lực. Ở chỗ nào chút ít thi khí xâm lấn dưới, kế thiên sư chỉ cảm thấy toàn thân âm hàn, lập tức cũng cảm giác được chính mình nhẹ nhàng hướng về sau bay đi. Chương 255, phá phi cương cùng đột ngột xuất hiện thiếu lâm cương thi, chương 255, phá phi cương cùng đột ngột xuất hiện thiếu lâm cương thi. Phi cương bị chém đứt đầu lâu, lại không có nhận bao lớn ảnh hưởng, một ngụm thi khí phun ra, trực tiếp ảnh hưởng đến vội vàng không kịp chuẩn bị kế thiên sư, sau đó một trưởng liền đem kế thiên sư đánh bay ra ngoài. Phi cương bị chém đứt đầu lâu lăn trên mặt đất động hai vòng, tự động bay trở về phi cương trên cổ. Phi cương hai tay hướng lên rồi ra, bắt lấy đầu lâu của mình hướng hai bên vặn một cái, liền đem đầu phong chính. Từ dưới đất bò dậy kế thiên sư nghiêm túc nhìn về phía phi cương. Không còn nghi ngờ gì nữa, tại âm tính thủy trúc kết giới ra chỉ dưới, cái này phi cương năng lực càng hơn di vãng. Tại bên ngoài kết giới, này phi cương cho dù bị pháp kiếm chặt đứt đầu lâu sẽ không chết, cũng sẽ không mạnh đến kiểu này đoạn đầu vậy không hề ảnh hưởng tình trạng. Động tác mới vừa rồi đối với phi cương không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng đối với pháp kiếm ảnh hưởng lại rất lớn. Kế Thiên Sư mắt nhìn bị phi cương trên người dịch nhờn ăn mòn được không còn hình dáng thân kiếm, trong lòng hung hăng co quắp một chút. Nói đi thì nói lại, kỹ năng bơi đối với hắn vậy không phải là không có chỗ tốt. Trong kết giới thủy thuộc tính ở khắp mọi nơi, Kế Thiên Sư rõ ràng cảm giác được, tại đây thuộc tính ảnh hưởng dưới, thân thể chính mình một ít trần kha vết thương cũ đối với mình đã không có ảnh hưởng chút nào. Với lại, hắn lực lượng của thân thể cùng tự thân pháp lực cũng thu được tăng lên gấp bội. Cái này khiến hắn lần nữa thể nghiệm được chính mình tráng niên thời kỳ trạng thái. Kế Thiên Sư cũng biết, đây là kết giới gia chỉ ở dưới tính tạm thời trạng thái, cũng không phải nói, kết giới chữa khỏi hắn vết thương cũ, nhường hắn phản lao hoàn đồng. Âm tính thủy trúc lực lượng cũng làm cho áp chế hắn vừa nãy nhận thương thế, nhường động tác của hắn cơ hồ không bị ảnh hưởng. Giả sử kết giới này không phải đối với cương thi cũng có tăng cường lời nói, hắn tuyệt sẽ không sợ hãi con kia phi cương. Trước kéo dài thời gian và kết giới biến hóa đến áp chế cương thi, có lợi cho chúng ta thuộc tính chính là chúng ta chấn áp nó lúc. Kế Thiên Sư đối với ngăn trở phi cương Lý Trinh hô. Lý Trinh vậy cảm nhận được phi cương biến hóa. Tại Phúc Khang huyện thành, hắn lần đầu tiên nhìn thấy này cương thi lúc, này cương thi cảm giác gáp bách mặc dù vậy mạnh, nhưng còn lâu mới có được đạt đến bây giờ tình trạng. Toàn thân tà khí từ trên thân Lý Trinh điên cuồng mà tuôn ra, cùng hắn sau lưng bức kiểm tà ma dung hợp, có thể tà ma biến được càng thêm rõ ràng, gần như có thể thấy rõ tà ma mặt mũi dữ tợn, cùng trên người đen nhánh lông tóc. Lý Trinh trên người ác ý cũng tại tùy ý địa trào ra ngoài. Tất cả trong kết giới cũng bắt đầu vặn mèo. Đứng ở Lý Trinh trước người phi cương thân thể không bị khống chế tự động uốn éo, tứ chi cùng trên thân thể đều có thể nhìn thấy rõ ràng xương cốt nô lên, dường như là những kia xương cốt cũng hóa thành có sinh mệnh thứ gì đó, ở bên trong không ngừng mà rẽ rùa vặn mèo. Phi cương trong thân thể nứt ra từng cái vết thương, thông qua vết thương có thể gặp đến bên trong vặn mèo mảnh xương. Hàng loạt dịch nhờn theo trên người phi cương chảy xuống. Kinh khủng hơn là, phi cương đầu lâu cũng tại nhanh chóng hướng lên nô lên, hình như có một khỏa mới đầu lâu đang sinh ra. Đối mặt loại tình cảnh này, cho dù là phi cương cũng có chút sợ hãi. Nó loạn xạ tóm lấy đầu của mình, tựa hồ là muốn đem nút trong chính mình trong đầu thứ gì đó đào ra. Lý Trinh vậy hơi kinh ngạc. Hắn luôn luôn hiểu rõ bức kiểm tà ma có một loại có thể nở dị giờ năng lực của thân thể, không ngờ rằng tại loại năng lực này phát huy đến cực hạn lúc, thậm chí ngay cả phi cương đều không thể chống cự tiểu này nở dị giờ. Sau lưng hắn bức ngay cả tà ma mở hai mắt ra. Lý Trinh đột nhiên ngơ ngẩn. Không biết có phải hay không là ảo giác, hắn lại nghe được thở dài một tiếng âm thanh, cùng một câu hàm hồ lời nói. Nhưng phi cương trên người chuyện phát sinh lập tức đem chú ý của hắn hấp dẫn. Phốc một tiếng, gào thét không ngừng phi cương lại trực tiếp đem đầu của mình cào nát, từ bên trong móc ra đông đảo đỏ trắng vật. Lý Trinh thấy rõ, tại những vật kia trong lúc đó có một ít màu đen thô lông ngắn phát, dường như là biên bức lông tóc. Phi cương đột ngột từ mặt đất mọc lên, lơ lửng tại trên không. Xên xẹt thi khí theo thân thể của nó tuôn ra, cùng Lý Trinh bên kia tả khí tạo thành đối lập. Tất cả kết giới lắc bắt đầu chuyển động. Đã thối lui đến biên giới Kế Thiên Sư biến sắc, tận lực chống cự thân thể mình thượng xuất hiện dị biến. Ngũ hành la bàn vậy chấn động. Từ phía trên không ngừng mà truyền ra nhỏ xíu răng rắc âm thanh, hình như la bàn bất cứ lúc nào cũng sẽ tan vỡ. Đứng ở la bàn bên cạnh Rông Tố Điện ba người sắc mặt trở nên có chút khó coi. Đang trèo chống la bàn Phong đã không dành quan tâm chuyện khác. Ngũ hành la bàn bên trong thủy chữ đi đến một nửa lúc, trên mặt của hắn đã tái nhợt đến không có chút nào màu máu. Cho tới bây giờ, hắn rõ ràng phát giác được, chính mình đầu ngón tay trôi chảy máu tốc độ đã càng lúc càng nhanh. Huyết kỳ thực không quan trọng, la bàn chỉ có lớn như vậy, chảy tràn lại nhiều, cũng không có khả năng trực tiếp đem hắn rút khô. Quan trọng nhất là theo huyết dịch chảy ra vật gì đó mới là trọng điểm. Đầu váng mắt hoa Phong cảm giác được, mình đã sắp bị rút khô. Hắn toàn thân run rẩy nhìn về phía la bàn, cắn đầu lưỡi một cái, để cho mình thanh tỉnh lại, đối với bên cạnh Lôi nói ra, ta cho rằng ta có thể kiên trì chờ đến này la bàn đi đến. Đi đến hai cái thuộc tính, không ngờ rằng ngay cả một cái cũng khó khăn, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Lôi hít sâu một hơi, thúc giục nói, để ta tới đi, ngươi không thể kiên trì được nữa. Phong cơ thể nhoáng một cái, hướng về sau rút về tay phải. Trên la bàn ngũ hành lưu chuyển lập tức lâm vào ngưng trệ. Gió êm dịu làm một dạng, Lôi nhanh chóng đem ngón tay đặt ở la bàn trung tâm nhất mâm tròn bên trên. Nguyên bản đã dừng lại la bàn tiếp tục vận chuyển. Vừa nay hắn nhìn Phong dáng vẻ, liền biết này la bàn rất khó duy trì, thật sự đến chính mình lúc, hắn mới biết được đây rốt cuộc là một loại gì mùi vị. Giống như tính mệnh tại từng chút một địa theo máu tươi của mình chảy ra mùi vị, nhường trong lòng của hắn sinh ra sợ hãi khó tả. Mãi đến khi bên cạnh sư huynh đệ âm thanh truyền ra lúc, hắn mới biết được tại nước sau, la bàn trực tiếp nhảy tới thổ thuộc tính bên trên. Là thổ. Mặt đất hóa thành nước bùn. Vây khốn con kia cương thi. Sư phụ chiếm thượng phong. Cơ hội tốt. Không thể để cho nó trốn tới. Đầu đầy mồ hôi Lôi ngẩng đầu, miễn cưỡng nhìn về phía trong cái giới. Lúc này, đầu kia đang sợ vô cùng phi cương khí thế rơi xuống, đã bị hóa thành nước bùn mặt đất vây khốn. Ta dị là, trong kết giới mặt đất mơ hồ xuất hiện một đầu to lớn chi chu, sền sệt nước bùn hóa thành từng cái chất nện, nhất thời mà đem phi cương khốn trên mặt đất. Mà sư phụ của hắn đã cầm trong tay pháp kiếm, vọt tới phi cương trước đó. Trong kết giới tà dị lực lượng dường như có nào đó sức cuốn hút, hắn chỉ nhìn nhiều mấy lần thì cảm thấy mình toàn thân không thoải mái, vội vàng thu hồi tầm mắt. Đột nhiên, hắn cảm giác ngũ hành la bàn đối với mình sinh mệnh hấp thu tốc độ tăng nhiều, nhường sắc mặt hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên trắng tiếp theo. Hắn cắn chặt hàm răng, không nói tiếng nào để lại la bàn. Co quắp ngã trên mặt đất Phong nhìn ra biến hóa của hắn, suy yếu nói với hắn, không kiên trì nổi thì biến thành người khác, không muốn cậy mạnh. Lôi cắn răng nói, vẫn được. Trong kết giới, lâm vào vũng bùn trong phi cương không ngừng mà dãy rủa, lại không thể thoát khỏi mặt đất nước bùn dây dưa, ngược lại càng lún càng sâu. Vọt tới phụ cận Kế Thiên Sư lại lần nữa chặt đứt phi cương đầu lâu. Kinh người là, cho dù so trước đó hư nhược rồi mấy phần, bị đoạn đầu sau phi cương cũng không có trực tiếp chết đi. Nó vì hai tay đẩy ra Kế Thiên Sư về sau, theo vũng bùn bên trong túm ra đầu của mình, một cái theo trên cổ của mình nhét vào thân thể của mình trong. Kế Thiên Sư vừa nhìn liền biết, này cương thi đem chính mình có thể chí mạng đầu giấu vào trong thân thể, là vì phòng ngừa đầu này bị hắn chém vỡ. Này cương thi còn không có tiến hóa đến bất tử bất diệt tình trạng, chỉ cần đem đầu của nó hủy, tất nhiên là chí mạng. Kế Thiên Sư lại lần nữa tiến lên, vi pháp kiếm chém ra phi cương phần bụng. Phi cương giữ tận bộ mặt xuất hiện ở bị triển khai trong vết thương, đối với Kế Thiên Sư phun ra một ngụm thi khí. Kế Thiên Sư linh hoạt tránh ra sau đó, nhìn về phía bị ăn mòn được lợi hại hơn pháp kiếm, mày nhăn lại. Nếu lại hủy không được phi cương đầu, vậy hắn pháp kiếm khẳng định liền bị trước hủy. Đúng lúc này, theo mặt đất kéo dài tới mà ra nhận chân chớp mắt rút về, nhất thời mà đem phi cương vây chết, làm nó khó mà nhúc nhích chút nào. Một chi phủ tiễn tử trên cao đi xuống, hung hăng đâm vào phi cương đầu, trực tiếp theo phi cương trên cổ xuyên qua đến phi cương phần bụng. Phù tiễn tỏa ra một hồi kim quang, bị phù tiễn xuyên qua phi cương phát ra một hồi thống khổ gào thét. Nó che kín bén nhọn móng tay hai tay hướng lên, gắt gao chộp vào phù tiễn bên trên. Nương theo lấy toát ra khói xanh, cùng phù tiễn tiếp xúc đến chỗ phát ra một hồi rất nhỏ hưng phấn âm thanh. Đang bay cương hướng lên bắt lấy phù tiễn lúc, Lý Trinh liền đã rút về hai tay. Lúc này, hắn nô ra cánh tay phải, xuống dưới hung hăng đặt ở phù tiễn cuối cùng, đem phù tiễn hoàn toàn ép vào phi cương trong cổ. Phi cương gào thét cùng dãy rủa kịch liệt hơn, theo vây khốn hắn trong đất bùn thoát thân mà ra. Xông lên trước Kế Thiên Sư, vì pháp kiếm tinh chuẩn đâm tới phi cương trên trán, trực tiếp đem phi cương đầu xuyên qua. Phi cương khí thế giảm lớn, đau đến tại trong vũng bùn không ngừng mà quay cuồng. Hấp huyết cương thi nắm lấy cơ hội, hai tay đâm vào phi cương phần lưng, mở ra che kín lao nha răng nhọn, đột nhiên cắn về phía phi cương trên cổ, theo trên người phi cương cắn xuống một đám viên huyết nục, sau đó bị phi cương vung bay ra ngoài. Kế Thiên Sư thừa cơ bắt lấy cắm ở phi cương trên thân thể pháp kiếm chua kiếm, đem pháp kiếm rút ra, nhìn thấy pháp kiếm thân kiếm đã bị ăn mòn không còn hình dáng, đã không thể lại dùng, dứt khoát vứt xuống pháp kiếm, lấy ra bị chính mình mang theo người, chuẩn bị dùng để cùng phi cương đồng quy vu tận thuốc nổ. Bây giờ phi cương thi khí đã bị phá, chỉ cần lại đem phi cương nổ vỡ nát, nó không chết cũng phải chết. Sự việc phát triển được rất thuận lợi. Tất cả đều là dựa theo Lý Trinh kế hoạch tại thi hành. Sự việc không có bất kỳ cái gì khó khăn. Cho dù Lý Trinh chuẩn bị không có hoàn toàn dùng tới, cái này đáng sợ phi cương đã nhanh muốn không được. Đây không phải cái gì kinh ngạc sự việc. Lý Trinh cùng Kế Thiên Sư đều không phải là cái gì nhân vật bình thường, tại liên thủ phía dưới, mượn nhờ ngũ hành la bàn lực lượng, lại có hấp huyết cương thi các loại phụ trợ, tại trên thực lực chắc chắn sẽ không yếu tại cái này không có đại thành phi cương. Dưới mắt, chỉ cần Kế Thiên Sư đem cái này phi cương nổ nát vụn, có thể giết chết phi cương. Thế nhưng, nhìn một màn trước mắt màn, Lý Trinh lại không chút nào một kiếp này sắp vượt qua thoải mái cảm giác, ngược lại cảm thấy ngày càng ngột ngạt. Thế nhưng này cảm giác đè nén đến từ địa phương nào? Lý Trinh không cách nào đạt được đáp án. Bây giờ có thể làm chỉ có trước giết chết cái này phi cương lại nói. Mặc kệ sẽ phát sinh cái gì, này chắc chắn sẽ không sai. Lý Trinh thúc đẩy ý niệm trong tà ma, vì ảnh hưởng trong kết giới thổ thuộc tính vận chuyển, lại lần nữa đem phi cương vây khốn. Kế Thiên Sư đem thuốc nổ đặt ở trên người phi cương. Lý Trinh tâm lại càng nhảy càng nhanh, đã nhường hắn sản sinh khó chịu. Một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác đột nhiên xuất hiện. Lòng có cảm giác, Lý Trinh đột nhiên quay đầu, nhìn về phía phía sau mình thiên không. Tại bầu trời âm u dưới, một đạo cái bóng mơ hồ xuất hiện ở trên không, đang cực tốc hướng bên này bay tới. Hắc vân giống như OF một chút quân đội một dạng, theo cái bóng kia hướng bên này bao trùm mà đến, che lại từ trên bầu trời xuất xuống không nhiều một ít quan mang. Vật kia tốc độ nhanh đến vượt ra khỏi Lý Trinh tưởng tượng. Trước một khắc, vật kia còn thấy không rõ hình dạng. Sau một khắc, vật kia liền thành một bóng người. Cho dù còn không có thấy rõ vật kia khuôn mặt, Lý Trinh đã cảm nhận được theo vật kia trên tuân ra đáng sợ thi khí. Kia thi khí mạnh, cùng phi cương đây thậm chí vậy còn hơn. Trong thi khí, Lý Trinh lại cảm nhận được một loại đặc thù khí tức, như là người tu hành khí tức. Này rốt cuộc là thứ gì? Nhìn thấy thứ này nấy mắt, Lý Trinh trên người tất cả những kia khó chịu phản ứng đều đã biến mất không thấy gì nữa, cũng chỉ còn lại có bình tĩnh. Kế Thiên Sư vậy đã nhận ra trên trời tới đồ vật. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, sắc mặt biến hóa, nhưng ngay lúc đó phản ứng, xuất ra cây châm lửa, muốn tìm cơ hội nhóm lửa thuốc nổ, trước nổ chết con kia phi cương lại nói. Trên không bóng người đột nhiên phát ra một hồi không phải người tiếng gầm gừ, thẳng tắp rơi xuống trong cái giới. Cơ thể còn chưa rơi xuống lúc, hắn đột nhiên hướng phi cương hít vào một hơi. Từ phía sau đánh út về phía hắn những con nhện kia chân đồng thời phá toái. Phi cương thân thể run rẩy lên. Một thân khổng lồ thi khí cùng lưu lại mấy phách đồng thời theo thân thể của nó bay ra, tại Kế Thiên Sư cùng Lý Trinh còn chưa kịp làm ra ứng đối lúc thì dần dần đã rơi vào bóng người trong miệng. Kế Thiên Sư vẫn đang chuẩn bị nhóm lửa thuốc nổ. Bóng người kia hướng Kế Thiên Sư hống một tiếng, đem Kế Thiên Sư bước lui. Kế Thiên Sư sắc mặt trở nên đây đối mặt phi cương lúc còn khó nhìn hơn, vì trước mắt vật này sinh ra cảm giác gáp bách đây phi cương còn mạnh hơn. Hấp huyết cương thi cũng nhận ảnh hưởng, trên người thi khí có chút bất ổn, dần dần hướng bóng người kia chạy tới. Lý Trinh xuất hiện tại hấp huyết cương thi bên cạnh, một tay đặt ở trên người hấp huyết cương thi, đưa hắn trên người bạo động thi khí trấn áp xuống, thừa cơ lệnh hấp huyết cương thi theo phi cương bên ấy tranh đoạt hơn phân nửa thi khí vào trong miệng. Bóng người kia một ngụm nuốt vào bước vào trong miệng thi khí, quay người đối với Lý Trinh gầm thét một tiếng, lộ ra hai viên bén nhọn lão nha. Trông thấy bóng người kia khuôn mặt, Lý Trinh đồng tử co rụt lại. Trước mắt kia dường như nhân dường như cương thứ gì đó để tóc dài, nửa bên gương mặt bị che khuất, mơ hồ có thể thấy được khuôn mặt lại cùng phiền thiếu hoàng khuôn mặt giống nhau đến mấy phần. Kết hợp đối phương lúc này trạng thái, Lý Trinh dường như nghĩ tới điều gì. Thế nhưng thứ này làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây? Không thích hợp. Thứ này không nên xuất hiện, càng không nên xuất hiện ở đây. Cảm nhận được thứ này mang đến cảm giác các bách, trước kia tất cả bất an hóa thành vẻ lo lắng, lại lần nữa xuất hiện tại Lý Trinh trong lòng. Hắn theo trong thiên địa này cảm nhận được một loại nhường hắn phẫn nộ ác ý. Kia ác ý tựa hồ muốn nói, ngươi cho rằng chính ngươi có thể vượt qua một kiếp này. Đây chính là hắn dùng kim Phật ảnh hưởng kiếp số sau đó đưa tới phản vệ. Chương 256, chính đạo thi đạo tà đạo cùng đánh cược lần cuối. Chương 256, chính đạo thi đạo tà đạo cùng đánh cược lần cuối. Phi cương khủng bố thì khủng bố, tại khí thế cùng cảm giác gáp bách thượng lại không bằng cái này chỉ đột ngột đến cương thi. Điều này làm lòng người sinh vẻ lo lắng cảm giác gáp bách, có thể xương thi vương cũng đã tiếp cận đại thành phi cương. Thậm chí đây phi cương còn muốn đáng sợ. Dù nói thế nào, phi cương trung quy là cương thi, thế nhưng dưới mắt cái này lại là có người bản năng cương thi. Lý Trinh không biết cái này cố cương thi có phải hay không trong trí nhớ mình kia một bộ, nhưng mà hắn hiểu rõ, cái này cố cương thi cường đại, cũng biết lúc này đã đến sinh tử tồn vong giai đoạn sau cùng. Hoặc là giết đối phương, hoặc là chết tại tay của đối phương bên trên. Ngoài ra, không còn hai pháp. Đối diện thi vương ngửa mặt lên trời hống một tiếng, nét mặt dữ tợn, lập tức biến mất tại nguyên chỗ, đâm vào bị Lý Trinh thúc đẩy mà ra hấp huyết cương thi bên trên, dễ như trở bàn tay mà đem hấp huyết cương thi đụng bay ra ngoài. Hấp huyết cương thi lảo đảo lui lại, toàn thân thi khí chấn động, gầm thét một tiếng, lại hướng con kia cương thi phóng đi. Kế Thiên Sư cũng biết lúc này đã đến tối thời điểm nguy hiểm. Đi khắp nơi nhiều năm như vậy, hắn diện sát cương thi vô số, nhưng cũng chưa từng gặp qua mạnh mẽ như vậy cương thi. Cho dù ở tổ sư ghi chép bên trên, hắn vậy chưa từng gặp qua đối với kiểu này cương thi ghi chép. Hắn không biết cái này cương thi là thế nào xuất hiện, chỉ biết là lúc này nhất định phải giết cái này cương thi, bằng không, một sáng đợi đến cái này cương thi dung hợp vừa nãy phi cương thi khí cùng tán phách, lại hút hàng loạt tinh huyết về sau, tất cả tu đạo giới chỉ sợ cũng không làm gì được cái này cương thi. Lúc đó, muốn diệt sát cái này cương thi, cũng chỉ có khẩn cầu kia không biết có phải hay không là đã thành tiên lão tổ tông Nhật Linh. Đến loại tình huống này, Kế Thiên Sư đã làm xong chiến tử ở đây chuẩn bị. Hắn tiện tay chấn động rất xuống trên pháp kiếm những kia dịch nhẫn, vậy mặc kệ pháp kiếm đã bị ăn mòn được thủng trăm ngàn lỗ, xách kiếm liền hướng con kia thi vương phóng đi. Vì ánh mắt của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra, Lý Trinh chỗ bồi dưỡng hấp huyết cương thi bây giờ không phải con kia thi vương đối thủ, chỉ sợ không chống đỡ nổi bao lâu. Đúng lúc này, Xích Nhãn Biên bước xuất hiện tại Kế Thiên Sư trước người, đem vội vàng không kịp chuẩn bị Kế Thiên Sư đụng bay đến kết giới bên ngoài. Trên người hắn phụ lục cũng có thể nhường hắn tùy ý bước vào kết giới. Không có loại đó phụ lục cương thi chính là dịch vào khó ra. Rơi vào bên ngoài kết giới về sau, Kế Thiên Sư lui về sau mấy bước, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn về phía Lý Trinh bóng lưng. Lý Trinh quay đầu mắt nhìn Kế Thiên Sư, nghĩ biện pháp nhường ngũ hành la bàn đi đến hỏa thuộc tính, tận lực ngăn chặn cương thi. Kế Thiên Sư nắm chặt pháp kiếm, ngươi không phải là đối thủ của nó. Lý Trinh lắc đầu, này không có quan hệ gì với ngươi, đây là của ta kiếp. Nghĩ biện pháp nhường kết giới mau chóng đi đến chữ hỏa, chính là đối với ta trợ giúp lớn nhất. Kế Thiên Sư nhất thời không biết Lý Trinh nói tới là có ý gì, nhưng mà cũng ý thức được Lý Trinh nói tới mới là lựa chọn tốt nhất. Cho dù hắn lưu tại trong kết giới, vậy không làm được quá nhiều chuyện. Tương phản, đi ra bên ngoài kết giới, nghĩ biện pháp nhường ngũ hành la bàn đi đến hỏa chữ, đối với Lý Trinh giúp đỡ mới lớn nhất. Tiểu này lựa chọn bình tĩnh đến tàn khốc, lại là tối lý trí. Cho dù hiểu rõ đây là lựa chọn tốt nhất, một thằng quen thuộc chính mình sư trưởng thân phận, quen thuộc tại hy sinh chính mình, chăm sóc đệ tử tâm lý, Kế Thiên Sư hay là do dự một chút, mới làm ra lựa chọn. "Tốt, ta đi." Kế Thiên Sư một tay lấy pháp kiếm ném về Lý Trinh, chính mình thì chạy tới ngũ hành la bàn trước đó. "Sư phụ, cái này cương thi hình như rất mạnh. Hiện tại làm sao bây giờ?" Pháp kiếm hết rồi, trên tay hắn con kia phủ kiếm cũng mất, chúng ta cùng tiến lên. Chúng ta cùng tiến lên. Chết cùng một chỗ cũng đáng. Nghe được đệ tử mồm năm miệng 10 lời nói, Kế Thiên Sư trong lòng một hồi vui mừng. Hắn mấy cái này thân truyền đệ tử trải nghiệm không đủ, ở tâm tính thượng hoặc nhiều hoặc ít, cũng có một vài vấn đề, nhưng ở đại sự làm việc sẽ không hồ đồ. Đẩy ra đang gian nan duy trì la bàn lôi, không nói một lời Kế Thiên Sư một tay lấy tay phải của mình đặt ở la bàn vị trí trung tâm. Đầu ngón tay đau xót, cốt cốt máu tươi từ đầu ngón tay của hắn chảy ra, chạy vào kế tiếp xưa cũ kim chữ bên trên. Kế Thiên Sư cắn răng một cái, ngũ chỉ phát lực, gắng gượng địa sứ ngón tay hắn hạ chỗ ép cái đó tròn về phía trước chuyển một vòng nhỏ. Thế là chạy vào bên ngoài kim chữ những kia máu tươi chậm rãi ngừng lại, đem đối ứng, phía ngoài hỏa chữ bút họa nhanh chóng bị máu tươi rót đầy. Kế Thiên Sư hai mắt tối đen, lảo đảo một chút, kém chút té xỉu. Tay mắt lanh lẹ mưa vội vàng đỡ Kế Thiên Sư, lo lắng nói: "Sư phụ, ngươi không sao chứ? Tóc của ngươi trắng bệnh." Kế Thiên Sư liếc qua, phát hiện mình vốn là hoa dâm tóc có một đám đã biến thành trắng bệnh màu sắc. Hắn không có tinh thần và thể lực đi nói chuyện, chỉ là quay đầu, nhìn về phía trong cái giới. Cho dù có Xích Nhãn Biên bức cùng nữ yêu tương trợ, hấp huyết cương thi cũng đã bị áp chế được không hề có lực hoàn thủ, liền trên thân thi khí cũng kém chút bị đánh tan. Con kia thi vương đã tại hấp thu hấp huyết cương thi khí. Mơ hồ trong đó, có thể nhìn thấy hấp huyết cương thi thể nội song bảo thai nữ quỷ tại kêu rên. Ngoài ra, vừa bị hấp huyết cương thi nuốt vào thể nội phi cương tàn phách cũng tại bị đánh ra biên giới. Lý Trinh nhường ma thai ném ra con kia mèo thối. Trông thấy trong kết giới tình hình, kia mèo thối quay người liền muốn trốn, nhưng mà trói buộc chặt thân thể hắn những kia phù chú đột nhiên lóe lên một hồi ánh máu. Thế là tại mèo thối thê lương tiếng kêu dưới, nó không bị khống chế xông về thi vương. Lý Trinh hiểu rõ nó không đáng tin, tự nhiên không thể nào không tại trên người của nó làm chút thủ đoạn. Mèo này năng lực mặc dù không mạnh, nhưng mà cũng may nó rất khó bị giết chết, miễn cưỡng có thể dùng đến là ngăn chặn thi vương công cụ. Đột nhiên, trong kết giới nồng đậm hơi nước biến mất vô ảnh vô hình, biến thành một mảnh khô nóng. Ngực phù lục lóe lên kim quang, khắc thường hỏa diễm trực tiếp tại trên người Lý Trinh giấy lên. Trái tim nhảy lên kịch liệt lên, nhường hắn ngọn lửa trên người càng đốt càng vượng, còn mang tới một tia màu đen tà khí. Lý Trinh trên người tản ra ác niệm vậy càng ngày càng mạnh. Tại trái tim của hắn bên trong đại hắc Phật mâu huyết nục vậy nhúc nhích lên. Lý Trinh cảm nhận được tòng tâm bẩn bên trong truyền đến một hồi lại một trận đau đớn. Mặt của hắn cũng biến thành có chút mơ hồ, tựa hồ là đã xảy ra sụp đổ, trở thành do một tầng lại một tầng tiểu bậc thềm hình thành mặt, bậc thềm ở giữa thì là một cái nhìn không thấy đáy hắc điểm. Nay cũng Lý Trinh nhìn thấy đại hắc Phật mẫu mặt giống nhau như lúc. Ở vào Lý Trinh mấy cái khác nội tạng bên trên những kia tà ma sôi nổi làm ra phản ứng, miễn cưỡng đè nén xuống mạnh đến trước nay chưa có trình độ đại hắc Phật mẫu, mới không có nhường Lý Trinh bị lây nhiễm biến thành một cái khác đại hắc Phật mẫu. Lúc này, ma tương quỷ tiến vào trong kết giới. Lý Trinh triệu hồi toàn thân che kín vết thương, nhìn lên tới chật vật không thôi Xích Nhãn Biên Bức, nói với ma tương quỷ, tình cảnh của ta rất nguy hiểm, ta không biết chính mình có thể hay không sống sót, dùng mệnh của ngươi tới giúp ta một lần, nếu ta có thể sống sót, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp phục sinh ngươi. Giả sử ta có thể thành tiên, mặc kệ nỗ lực bao lớn đại giới, ta đều sẽ để ngươi hoàng dương, sống thêm nhất thời. Ma tương quỷ nhìn về phía Lý Trinh, hy vọng ngươi năng lực tuân thủ lời hứa của mình. Đạt được Lý Trinh mệnh lệnh, Xích Nhãn Biên Bức đột nhiên há to mồm, một ngụm đem ma tương quỷ nuốt vào thể nội. Ma tương quỷ không có chút nào dãy rủa. Tại Xích Nhãn Biên Bức cái cổ về sau, một cái mới tinh mặt quỷ dãy rủa lấy hướng ra phía ngoài nô lên. Như thế vẫn chưa đủ. Lý Trinh niệm tụng một đoạn chú ngữ. Tại đối mặt phi cương trước đó, Lý Trinh thì có một ít dự cảm không tốt, không thể nào không làm một ít chuẩn bị. Bên ngoài kết giới ma thai chạy tới Lý Trinh trước đó bố trí giản dị trên pháp đàn, đem Lý Trinh lưu tại pháp đàn bên cạnh mấy bình chất lỏng sền sệt cũng ngược lại đến Lý Trinh vẽ những kia phù chú bên trên. Phù chú tản ra một ít khí tức thần bí. Thiêu đốt tịch thi chỗ đồng bệnh lên những kia gây mùi trong xương khói bị rút ra một ít tính dầu vật chất, hướng Lý Trinh lướt tới. Lý Trinh trong miệng chú ngữ việt niệm càng nhanh, lập tức tay phải đưa tay về phía trước, đem những kia đồng bệnh trên không trung tính dầu vật chất cũng dẫn tới trên cổ của mình. Đầu của hắn chậm rãi hướng lên nâng lên, trên cổ kia một đạo vết dây hằn ngày càng rõ ràng. Lý Trinh đưa tay bắt lấy một cái trường châm, dọc theo vết dây hằn du tẩu một vòng, khiến đầu của hắn cùng cơ thể đã xảy ra triệt để tách rời. Dựa theo hắn đạt được ký ức, này phi đầu dáng chỉ cần có thể đạt được đầy đủ thi dầu, có thể không ngừng mà mạnh lên, đến mức mạnh đến bất tử bất diệt hoàn cảnh. Hiện tại hắn hấp thu nhiều như vậy tịch thi dầu, có thể khiến cho hắn cường hãn đến cái gì cấp độ? Tầm mắt dần dần lên cao. Lý Trinh cảm giác được, chính mình chưa bao giờ mạnh đến bây giờ loại tầng thứ này. Hắn thậm chí có loại cảm giác, hắn thật sự khoảng cách thành tiên đã rất gần. Trong kết giới lực lượng chuyển biến làm hỏa thuộc tính lúc, con kia thi vương liền cảm nhận được khó chịu đến cực điểm. Tại Xích Nhãn Biên Bức bị Lý Trinh triệu hồi về sau, nó tiện tay đánh lui hấp huyết cương thi, ngửa mặt lên trời phát ra một hồi gầm thét. Trên bầu trời lập tức phong vân cuộn lên, bạo phát ra từng đợt tiếng sấm. Cương nhà những kia bị thiêu đến khuôn mặt mơ hồ tịch thi phá đất mà lên, sôi nổi đánh vỡ nóc nhà, lên tới trên không. Tất cả tịch thi bên trên hỏa diễm đồng thời dập tắt. Vì cương gia làm trung tâm, xung quanh mấy cây số mặt đất cũng đã xảy ra chấn động. Từng cỗ niên đại khác nhau quan tài phá đất mà lên, lên tới trên không. Lập tức, quan tài hoành tạc, từng cái hóa trang không đồng nhất cương thi xuất hiện ở trên không, cùng những kia tịch thi trên không trung tạo thành một cái kỳ quái trận pháp, bạo phát ra từng đợt đáng sợ ánh máu. Này Phúc Khang huyện vốn chính là một cái nơi có phong thủy tốt, táng ở chỗ này thi thể rất nhiều đều là quan to quý tộc. Lúc này bị thi vương triệu tập ra đây, cùng sử dụng tự thân khổng lồ vô biên thi khí lây nhiễm thành cương thi, dường như cũng không tầm thường. Đông đảo cương thi khí tạo thành một mảnh thi khí hắc vân, hoàn toàn che khuất bầu trời. Từ xa nhìn lại, không chỉ có là Khương gia, thậm chí là Phúc Khang huyện đều bị bao phủ tại cái này phiến thi vân phía dưới, nhìn lên tới cực kỳ hùng vĩ. Nhưng mà tại Kế Thiên Sư kiểu này hiểu rõ chuyện gì xảy ra người trong mắt, nhìn thấy tự nhiên chỉ có tuyệt vọng. Cương thi cường hãn đến này cấp độ, cái kia ứng đối như thế nào? Kế Thiên Sư cái chán toát ra một hồi đổ mồ hôi. Quả nhiên không có nhận lầm, là hắn. Lý Trinh ngẩng đầu nhìn một chút nội đồng bệnh giữa không trung đông đảo cương thi, đem này làm cho người khác sâu ấn tượng một màn cùng trong trí nhớ mình hình tượng đối ứng ở cùng nhau. Hai cái hình tượng mặc dù hơi có khác nhau, nhưng mà khác biệt không lớn. Hắn quay đầu cuối cùng nhìn thoáng qua Kế Thiên Sư, đối với Kế Thiên Sư bản giao nói, vì ứng đối kiếp số, ta tại ta bồi dưỡng hấp huyết cương thi thể nội nốt hai cái nữ quỷ, ta sẽ tận lực bảo tồn các nàng. Nếu thời cơ phù hợp, Thiên Sư còn nhớ giúp ta siêu độ bọn hắn. Nói xong, hắn hướng con kia nổi đồng bệnh giữa không trung thi vương đi đến, đầu đã có nửa bên lơ lửng tại thân thể chính mình phía trên, có thể rõ ràng mà nhìn thấy dưới cổ khí quản. Khổng lồ tà hỏa ở trên người hắn lấp loé không yên, đem xâm thực mà đến thi khí dần dần bức lui. Tất cả kết giới tại đây tà hỏa thiêu đốt dưới, cũng trở nên bắt đầu vặn mèo. Xích Nhãn Biên Bức lơ lửng tại Lý Trinh đỉnh đầu. Kết giới bên ngoài ma thai nét mặt tiệm thức một lát, đột nhiên hướng Lý Trinh chạy tới. Nhưng mà hai chân của nó tựa hồ có chút không nghe sai khiến, dẫn đến nó chạy mấy bước thì ngã nhào trên đất. Mắng vài câu, nó vì khó chịu tư thế chạy tới Lý Trinh trên vai, đối với thi vương lộ ra giữ tợn nét mặt. Đi đến khoảng cách thi vương khoảng mười mấy mét bên ngoài, Lý Trinh đột nhiên đứng lại. Tại Lý Trinh khởi hành lúc, không ai chú ý tới, nữ yêu chạy tới kết giới bên ngoài. Mà ở vào bên kia chật vật hấp huyết cương thi đã từ dưới đất bò dậy, điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Thi vương cảm nhận được Lý Trinh nguy hiểm, đối với Lý Trinh phát ra một hồi hống, mang theo sau lưng phun trào thi khí muốn phóng tới đối diện Lý Trinh. Lý Trinh nói câu nói đầu tiên liền để thi vương thân hình dừng lại, lại đứng tại trên không. Ngươi cho rằng phụ thân của ngươi chướng mắt ngươi, mới đem chức trưởng môn chuyển cho người sư đệ. Cho nên ngươi muốn chứng minh, ngươi khắp nơi đều so sư đệ của ngươi mạnh, khắp nơi đều muốn cùng sư đệ của ngươi đối nghịch. Lý Trinh bình tĩnh nói ra, ngươi sai lầm rồi, phụ thân ngươi đã sớm đoán chắc có hôm nay, bởi vậy hắn muốn vì ngươi cải mệnh, không muốn ngươi đi thượng bây giờ chết như vậy đường. Thi vương nét mặt ngơ, mặt lộ đau khổ. Lý Trinh tiếp tục nói, ngươi không tin phải không? Phụ thân ngươi tại ngươi sư đệ trên tay có lưu thư tín, ngươi về đến trên núi, đến hỏi hắn liền có thể nhìn thấy. Ngươi sư đệ sở dĩ không có đem vật kia cho ngươi xem, vậy là phụ thân ngươi một mảnh dụng tâm lương khổ. Ngươi bây giờ biểu hiện, không chỉ lãng phí phụ thân ngươi khổ tâm, để ngươi phụ thân chuẩn bị hóa thành nước chảy, cũng làm cho môn phái nhiều năm như vậy danh dự bị làm bẩn. Thi vương ôm lấy đầu, phát ra cực kỳ thống khổ tiếng kêu rên. Chính là cái này lúc, chướng mắt tà hỏa theo trên người Lý Trinh tuôn ra, hoàn toàn lấp kín tất cả kết giới. Lập tức, tà dị màu đen hướng ở giữa hội tụ, nhường Lý Trinh biến thành trong ngọn lửa tà dị bóng đen. Cảm nhận được cực hạn nguy hiểm, thi vương bản năng vượt trên trong ý thức đau khổ, mang theo sau lưng sắt trận chi uy, va vào nguy hiểm nhất, màu đen pháo hoa bên trong. Ở trên người hắn vậy xuất hiện một ít ngọn lửa màu vàng nóng. Thân làm cương thi, nó lại cũng có thể ngự hỏa. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó không phải bình thường cương thi. Nó vừa năng lực ở một mức độ nào đó vận dụng đạo thuật, tỉ như ngự hỏa, tỉ như khởi động đặc thù sát trận, một thân năng lực là thi đạo thêm chính đạo kết hợp thể. Mà Lý Trinh thân mình cũng là chính đạo cùng tà đạo kết hợp. Lần này trong lúc giao thủ, ai có thể sống đến cuối cùng? Nhìn đối phương điên cuồng hai mắt, Lý Trinh hai mắt bình tĩnh đến cực điểm, không thấy chút nào vẻ lo lắng cùng tâm tình tuyệt vọng. Đi đến bây giờ con đường này, đối với hắn mà nói, lớn nhất điểm chống đỡ chính là cầu sinh cùng với quả quyết. Chính thức đến bên bờ sinh tử, hắn từ trước đến giờ cũng sẽ không lùi bước. Lúc này, đem chính mình thiêu đốt đến thịnh vượng nhất, Lý Trinh đã đem sinh tử không để ý. Một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên cảm giác được, lòng của mình, căn mấy cái nội tạng đã xảy ra có chút biến hóa. Hắn không có cơ hội nhìn xuống phía dưới, không biết cụ thể địa đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể mơ hồ cảm thụ đến, mấy cái kia nội tạng sản sinh một ít liên hệ thần bí. Cấu thành liên hệ đường cong như là vì thân thể hắn là phù chỉ, tại huyết nhục của hắn trong phát họa ra một đạo thần bí khó lường phù lục. Cả người hắn hình như đã trở thành một đạo phù lục. Tại quán tưởng hết đại hát Phật mẫu sau đó, Lý Trinh thì cảm giác có chút kỳ lạ, vì sao đối với thực lực của hắn ảnh hưởng không quá lớn. Đến lúc này, Lý Trinh mới hiểu được, nguyên lai đây mới là tu hành đến tiếp cận đại thành chính ngũ hành tà tuế thăng hoa pháp hình thành năng lực. Tại đối mặt kiếp số lúc, kia pháp môn mới triển lộ ra chính mình bản chất. Suy nghĩ hiện lên, chẳng qua trong nháy mắt, chiếc cứ tiên cơ Lý Trinh liền cùng Thi Vương đụng vào nhau. Hỏa diễm nổ tung, kết giới triệt để phá thoái. Kế Thiên Sư bị tạc mở ngũ hành la bàn bắn bay, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Chương 257, kết thúc cùng hai cỗ tàn thi, 1, chương 257, kết thúc cùng hai cỗ tàn thi, 1. Bạo liệt trong ngọn lửa có hắc kim sắc phủ quang tiềm thước. Quang mang này cũng không lóa mắt, lại hết sức đáng sợ. Dường như là đối mặt tiêu dương đông tuyết một dạng, tất cả thi khí tất cả đều biến mất trên không trung. Đông đảo đáng sợ cương thi giống như gãy cánh chim nhỏ giống nhau bất lực từ không trung rơi xuống. Tuôn ra tà khí theo nổ tung kết giới chỗ hướng ra phía ngoài tùy ý lan tràn. Tại ánh lửa cùng tà khí trong, mấy cái ác ma thân ảnh lấp loé không yên. Chi chi kêu quái dị tại tà khí bên trong vang lên, lập tức càng ngày càng yếu. Cương thi ngang ngược tiếng giống hết đợt này đến đợt khác, cũng biến thành ngày càng suy yếu, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Kia một bộ thi vương thân hình dường như mở rộng đến một cái khuyết đại trình độ, sau đó bị dìm ngập tại tiềm thức quang mang bên trong. Ngã xuống đất, Kế Thiên Sư lau sạch trong miệng hoa tươi, dùng bị ánh lửa đâm vào mơ hồ hai mắt nhìn về phía Lý Chính chỗ, hồi lâu sau, mới miễn cưỡng thấy rõ thế cuộc trước mắt. Phong, lôi, mưa, điện mấy người trạng thái so với hắn còn muốn kém. Tại la bàn vỡ ra, kết giới bị phá lúc, mấy người thì nhận lấy chấn động. Tại mất đi kết giới ngăn cách sau đó, mấy người trực diện theo trên người Lý Trinh lan tràn ra tới tà khí cung ác ý, lại bị xích nhãn biên bức tiếng kêu, cùng thi khí tác động đến, nằm trên mặt đất, cơ thể yếu đến hơn nửa ngày mới bò lên. Sư phụ, sư minh, các ngươi không có sao chứ? So sánh dưới, không có trèo chống qua la bàn mưa cùng điện trạng thái tốt hơn một chút một ít. Từ dưới đất bò dậy về sau, hai người chia ra đi đỡ dậy rồi Kế Thiên Sư cùng với Phong, lôi ba người. Kế Thiên Sư lại trà sát đem khỏe miệng máu tươi, dùng sức điệu cơ đầu, miễn cưỡng lui về phía sau. Tà khí cùng thi khí còn đang không ngừng hướng bên ngoài khuếch tán, vì trạng thái của hắn bây giờ tự nhiên là không còn dám để cho mình hút vào tà khí cùng thi khí. Không có ai biết kết quả sau cùng thế nào. Sư đồ mấy người nhìn tà khí trong thật lâu không nói gì. Nếu Lý Trinh thắng còn tốt, nếu như là con kia cương thi thắng, như vậy bọn hắn khẳng định không sống quá ngày hôm nay. Sư phụ, rốt cục là ai thắng? Điện nhịn không được hỏi. Kế Thiên Sư khẽ lắc đầu, yếu ớt nói, ta cũng không biết, hắn. Đột nhiên truyền ra tiếng bước chân ngắt lời Kế Thiên Sư lời nói, nhường Kế Thiên Sư cùng Phong Lôi Vũ Điện mấy người toàn thân siết chặt. Mấy người đồng thời hướng tà khí trong nhìn lại. Một đạo cái bóng mơ hồ xuất hiện ở mấy tầm mắt của người bên trong. Cái bóng kia đi đường tốc độ rất nhanh, nhưng cũng vô cùng khó chịu, dường như bị ngắt lời chân một dạng, khập khiễng địa chạy tới tà khí bao phủ bên dưới. Đây không phải là Lý Trinh. Nhưng Kế Thiên Sư mấy người vậy có hơi nhẹ nhàng thở ra. Vì vậy cũng không phải cái đó có thể triệu hoán thi nhóm thi vương, mà là Lý Trinh bồi dưỡng ra tới kia một bộ hấp huyết cương thi. Lúc này, cái này cỗ cương thi trên người quần áo cùng làn da đã bị toàn bộ tiêu hủy, lộ ra dưới da máu đỏ tươi thịt, bộ phận chỗ, nhất là mặt mũi, đã bị thiêu đến khét lẹt một mảnh, như là hòa tan ở cùng một chỗ một dạng, đã nhìn không thấy ngũ quan. Không chỉ như vậy, này cương thi thi khí đã triệt để bị phá, cứng rắn như sắt thép, vũ khí bình thường khó mà phá vỡ trong thân thể xuất hiện mấy cái lỗ lớn, hàng loạt xương cốt vậy xảy ra đứt gãy, đây mới là nó đi đường siêu siêu vẹo vẹo nguyên nhân. Nhìn thấy này cương thi bên cạnh phiêu đáng suy yếu nữ quỷ, Kế Thiên Sư vội vàng nói, ngăn trở nó. Nữ quỷ, nữ quỷ, nghĩ biện pháp, khục khục, khục khục, nhanh, không muốn, không muốn. Nhường hắn. Điện hiểu rõ Kế Thiên Sư nói là có ý gì. Hắn mắt nhìn mưa, kéo lấy thân thể hư nhược chạy tới tà khí khuyết tán biên giới. Kế Thiên Sư nguyên bản bố trí tốt pháp đàn cũng tại trước đó bị hất tung ở mặt đất, pháp đàn phía trên pháp khí rơi đến khắp nơi đều là. Hai người nhặt được mấy tờ thích hợp phụ lục cùng một cái nho nhỏ con dấu, lập tức cố nén khó chịu, truy hướng về phía siêu siêu vẹo vẹo hướng bên ngoài chạy hấp huyết cương thi. Không chỉ là hấp huyết cương thi, ngay cả bị phong ấn ở hấp huyết cương thi thể nội nữ quỷ cũng bị đánh tan vào khí, trở nên suy yếu vô cùng. Nhìn ra được, các nàng dường như muốn thoát ly hấp huyết cương thi trói buộc, nhưng là lại không cách nào làm được. Mưa cùng điện hai người thi triển thuật pháp, thuận lợi đem hai cái nữ quỷ cũng phong ấn tại con dấu trong, cuối cùng dùng phụ lục bao lấy cái đó con dấu. Về phần hấp huyết cương thi, hai người bất lực, chỉ có thể nhìn hấp huyết cương thi vì khó chịu tư thế trốn vào trong rừng cây nhỏ. Sư phụ, Mưa cùng điện cùng nhau nhìn về phía Kế Thiên Sư. Kế Thiên Sư thở dài, để nó đi thôi, bị tổn thương thành như vậy, thứ này không có 10 ngày nửa tháng không thể nào khôi phục, không có năng lực ra đây đả thương người, và chúng ta thương thế trên người khôi phục một ít sau lại đi tìm nó. Các ngươi nấp kỹ viên kia phong ấn nữ quỷ còn giấu, đừng ném. Một bên nói, hắn một bên theo trong miệng nôn một ngụm lớn máu tươi ra đây. Cái này hấp huyết cương thi có thể gìn giữ tương đối không tệ trạng thái, mang theo nữ quỷ chạy đến, hẳn là Lý Trinh tại thời khắc mấu chốt bảo vệ nữ quỷ, bằng không hai cái kia nữ quỷ tám thành đã bị đánh cho hồn phi phách tán. Nhìn những kia còn đang ở khuyết tán tà khí, Kế Thiên Sư thật lâu không nói gì. Lần này cần không phải Lý Trinh xuất hiện, chính hắn khẳng định đã chết. Nhớ ra tấm kia gương mặt trẻ tuổi, Kế Thiên Sư lại thở dài. Thối lui đến đầy đủ địa phương an toàn về sau, hắn cùng Phong Lôi Vũ Điện 5 người trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình. Chỉ cần hơi khôi phục một ít, bọn hắn có thể tiến vào nổ tung kết giới chỗ xem xét kết quả sau cùng. Không nhìn thấy kết giới qua, bọn hắn khẳng định là không có khả năng rời đi. Trạng thái tốt hơn một chút một ít mưa cùng điện nhìn Kế Thiên Sư cũng có chút bận tâm. Nếu không phải trạng thái kém đến cực hạn, vì bọn hắn sư phụ tính cách, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên bước vào kia đặc thù thi khí trong xem xét tình huống. Cưỡng ép đem la bàn kích thích đến hỏa thuộc tính, cùng với phía sau la bàn hành tạc đưa tới phản vệ, đối bọn họ sư phụ tạo thành thương thế khẳng định cũng nhẹ. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Tại trăng lên giữa trời thời điểm, mấy người nghe được một loạt tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, quay đầu nhìn lại, phát hiện mấy cái bó đuốc đang từ đằng xa nhanh chóng tới gần. Cho dù thấy không rõ người tới tướng mạo, Kế Thiên Sư mấy người cũng hiểu rõ tới là ai. Bó đuốc nhanh chóng tiếp cận nơi này. Tới quả nhiên là San San cùng Chu Nhạc An hai người. Phi cương lực sát thương đối với người bình thường mà nói quá mức khủng bố, chỉ cần gặp được nó, bị cách không khẽ hấp thì chỉ có một con đường chết. Bởi vậy, tại đối mặt phi cương trước đó, Chu Nhạc An mấy người liền bị an bài vào tận lực rời xa Khương gia chỗ chờ đợi. Dựa theo nguyên bản sắp đặt, mặc kệ bọn hắn nghe được cái gì tiếng động, đều không cần ở buổi tối tới gần Khương gia, nhất định phải chờ trời sáng sau mới có thể đuổi tới Khương gia tới. Chờ lâu như vậy, lại gặp được động tĩnh bên này biến mất không thấy gì nữa, hai người không yên lòng bên này, thế là thương lượng đến nhìn một chút. Chu Nhạc An đem đệ đệ cùng muội muội lưu tại nguyên chỗ, cùng San San hai người chạy đến Khương gia. Hai người bọn họ kỳ thực vậy 10 phần cẩn thận, dự định chỉ cần phát hiện tình huống không đúng thì xa xa rút đi, không cho bên này thêm phiền. Chỉ là hai người còn chưa tiếp cận Khương gia thì mượn lẻ tẻ ánh lửa nhìn thấy êm đẹp còn sống Kế Thiên Sư mấy người, thế là liền chạy hướng về phía Khương gia. Vừa chạy đến mấy người trước mặt, nhìn thấy Kế Thiên Sư sư đồ bị thương không nhẹ, không có một cái nào có thể đứng, San San giật mình, vội vàng chạy đến cực kỳ suy yếu Lôi trước mặt, đem nằm dưới đất Lôi ôm vào trong ngực của mình. Ngươi không sao chứ? Không nên làm ta sợ. Sắc mặt tái nhợt Lôi mở ra hai mắt, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Ta không sao, đi về nghỉ một hồi là được. San San nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi, con kia cương thi đã chết rồi sao? Không biết. Lôi quay đầu, nhìn về phía đem tất cả Khương gia cũng bao phủ tại trong đó tà khí cùng thi khí. San San vậy quay đầu, nhíu mày nhìn về phía tà khí phương hướng, chỉ cảm thấy chính mình toàn thân không thoải mái, hình như bên trong có vô số con mắt chính nhìn mình chằm chằm đồng dạng. Lúc này, tìm không thấy Lý Trinh Chu Nhạc An lo lắng hỏi, còn có mở ý tưởng 257, kết thúc cùng hai cỗ tàn thi, 2, chương 257, kết thúc cùng hai cỗ tàn thi, 2. Người đâu? Sao chỉ có các ngươi hiện ra? Không có người nói chuyện. Chu Nhạc An nhìn một chút Kế Thiên Sư, hỏi dò, hắn rời đi trước sao? Bản lĩnh của hắn mạnh như vậy, cho dù đơn độc đối mặt con kia cương thi cũng sẽ không sao, lần này nhân nhiều như vậy. Kế Thiên Sư mở ra hai mắt, hắn còn chưa hề đi ra, cương thi cũng không thấy ra đây, chúng ta bây giờ không có năng lực vào xem tình huống bên trong. Chu Nhạc An trong lòng sinh ra một ít dự cảm không tốt, kinh ngạc nhìn hỏi, hắn vì sao chưa hề đi ra? Con kia cương thi lợi hại như vậy sao? Ngay cả hắn. Kế Thiên Sư muốn nói chuyện, nhưng dương ra miệng, lập tức lại hò khăn lên. Điện thế Kế Thiên Sư nói ra, nguyên bản kế hoạch của chúng ta vô cùng thuận lợi, đã chế trụ con kia cương thi, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, khẳng định có thể đem con kia cương thi đánh cho phi hôi yên diệt. Vấn đề ngay tại ở xảy ra ngoài ý muốn, ở chỗ nào chỉ cương thi sắp bị đánh tàn tình huống dưới, lại bay tới một đầu cương thi. Nhớ ra thi vương hắn hiện tại vẫn đang có chút nghĩ mà sợ, nuốt ngụm nước bọt về sau, mới tiếp tục nói, cái này cương thi càng thêm đáng sợ, đây trước kia con kia còn muốn lợi hại hơn, vừa xuất hiện, liền đem trước kia con kia cương thi ăn, sau đó triệu hắn đến thi nhóm. Rất nhiều quan tài từ dưới đất phá đất mà lên tình cảnh, các ngươi cũng nhìn thấy a. Đó chính là phía sau cái này càng thêm lợi hại cương thi làm. Cuối cùng, chúng ta xây dựng kết giới nổ tung, âm thanh các ngươi hẳn là có thể đủ nghe được, sau đó chính là thi khí khuếch tán. Hắn cùng con kia cương thi cũng ở bên trong, kết quả thế nào, chúng ta bây giờ cũng không biết. Bất quá, con kia cương thi nếu không có chuyện, khẳng định đã ra tới, tất nhiên cho tới bây giờ còn chưa có đi ra, nói rõ con kia cương thi hẳn là hết rồi. Chúng ta bây giờ vào không được, và một chút thời gian, chúng ta có thể vào trong xem xét tình huống. Chu Nhạc Can sắc mặt ngày càng tái nhợt. Nghe xong điện lời nói, hắn trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cười nói, không có chuyện gì, hắn khẳng định có thể đối phó cái này cương thi, hắn lợi hại như vậy. Các ngươi không biết, hắn rất lợi hại, hắn. San San an ủi hắn vài câu. Chu Nhạc Can nhưng không có lên tiếng. Một lát sau, hắn lau một chút con mắt, quay người hướng phía lúc đầu chạy tới. San San vội vàng đứng dậy, ngươi đi làm cái gì? Chu Nhạc Can cũng không quay đầu lại nói, đi đem đệ đệ của ta cùng muội muội nhận lấy. San San không nói gì thêm. Chu Nhạc Can đem đệ đệ của mình cùng muội muội tiếp đến sau thì ngồi ở một bên mà người. Thời gian vội vàng mà qua. Khoảng một canh giờ, Kế Thiên Sư đột nhiên mở mắt ra, mắt nhìn bị thi khí bao phủ khương ra, từ dưới đất chậm rãi đứng dậy, nhìn tới. Những thứ này thi khí thời gian ngắn sẽ không tự động tản đi, chúng ta làm chút ít chuẩn bị, vào xem tình huống bên trong. Tại Kế Thiên Sư bên cạnh mưa cơ đầu, tỉnh táo lại, đứng dậy đỡ Kế Thiên Sư, sư phụ, ngươi bộ dáng này không thích hợp vào trong mạo hiểm. Không bằng ngươi đem đồ vật chuẩn bị kỹ càng, để cho chúng ta vào trong xem xét tình huống là được. Ngồi ở cách đó không xa điện vậy thanh tỉnh lại, ngáp một cái nói ra, đúng vậy à,
sư phụ, ngươi cũng như vậy, để cho chúng ta vào trong được rồi.
Kế Thiên Sư kiên định lắc đầu, bị con kia cương thi triệu hoán đến thi nhóm cũng cần xử lý, ta nhất định phải vào đi xem một cái. Hắn quẳng lưng eo, ba bước dừng lại đi hướng về phía trước đó điện thu thập ra tới những pháp khí kia. Tóc của hắn vốn chỉ là hoa dâm sắc, hiện tại đã trận nhìn một nửa, đi đường tư thế cùng lúc trước bước đi như bay lúc hoàn toàn khác biệt. Điện chạy đến phía trước, đem Kế Thiên Sư có thể muốn dùng thứ gì đó cũng chuẩn bị kỹ càng. Kế Thiên Sư tại điện trước người khoanh chân ngồi xuống, cầm lấy một tờ giấy vàng về sau, tìm đến dao vạch phá ngón trỏ phải của mình, lấy tay làm cái, tại trên giấy vàng bắt đầu vẽ phù. Đặt ở ngày xưa, hắn vẽ phù này nhẹ nhàng thoải mái, một hơi có thể vẽ thành, nhưng bây giờ hắn lại nghỉ ngơi mấy lần, theo trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, thật không dễ dàng mới vẽ ra một tấm bùa chú. Nhìn sắc mặt vàng như nến Kế Thiên Sư, điện nhịn không được nói ra, sư phụ, ngươi đã làm bị thương căn bản. Làm đệ tử, bọn hắn hiểu rõ nhất sư phụ của mình biết mình sư phụ là một cái rất nặng mặt mũi nhân, nếu không phải thật sự thương tổn tới căn bản, không thể nào lộ ra như vậy suy yếu bộ dáng. Kế Thiên Sư không nói gì, liều mạng một ngụm nhấc lên khí, ngay cả vẽ lên mấy tấm phù lục ra đây, cuối cùng ngón tay nhất chuyển, cách không tại điện cùng mưa trên mặt vẽ lên một tấm phù. Sau đó, ngón tay của hắn xoay chuyển, đem còn lại một ít giọt máu tại trên người mình. Chu Nhạc Gan vậy xuống tới. Hơi làm do dự, Kế Thiên Sư lại đem tay đè tại Chu Nhạc Gan trên mặt, dường như dán hắn ra mặt hư không vẽ lên một tấm phù. Làm xong cái này chút ít, trán của hắn đã toát ra lít nha lít nhít đổ mồ hôi, thở dốc một hồi lâu mới khôi phục một chút. Kế Thiên Sư đem trước đó vẽ phù lục phân phát cho mấy người về sau, từ dưới đất bò dậy, cơ thể quơ, không nói một lời hướng thi khí đi. Điện đội vàng đỡ Kế Thiên Sư. Mưa cùng Chu Nhạc An cầm bó đuốc đi theo sau lưng của hai người. Một tiến vào thi khí phạm vi ba phủ, mấy người liền phát hiện trên tay cầm lấy phù lục bắt đầu phát nhiệt. Điện cầm lấy phù lục nhìn thoáng qua, liền phát hiện phù lục không chỉ là phát nhiệt, mà là đã đốt lên, chẳng qua đốt cạnh góc, dựa theo cái này thiêu đốt tốc độ, đủ sức cầm cự bọn hắn trong này hoạt động một khắc đồng hồ tả hữu. Run lên trong tay phù lục, hắn có chút kinh hãi nói, "Sư phụ, nơi này khí tức rất tà dị, đây không phải bình thường thi khí." Kế Thiên Sư khẽ hừ một tiếng, "Để các ngươi học thêm chút bản sự. Nơi này không chỉ là thi khí, còn có một loại tà khí, đều không có." Khô khủng. Cảm nhận được sao? Nếu chỉ có thi khí, cho dù các ngươi ngày kháng, cũng có thể trực tiếp đi tới. Điện trột dạ cười một tiếng, bình thường tiêu vào luyện ngoại công thời gian quá nhiều rồi, về sau vẫn là phải nhiều tìm chút thời giờ dùng đến pháp thuật bên trên. Đối phó kiểu này cương thi, nói thật, thân thủ cho dù tốt cũng vô dụng, hay là pháp thuật hữu dụng. Bên trong như là bị một tầng sương mù dày bao phủ, tầm mắt 10 phần có hạn. Mấy người cũng chỉ có thể nhìn rõ trước người vài mét bên ngoài thứ gì đó. Đi tới kết giới nổ tung chỗ, chúng nhân cuối cùng thấy rõ bên trong chẳng cảnh. Bị thiêu đốt được đen xì trên mặt đất, hai con bị nướng đến khét lẹt chân xuất hiện trên mặt đất, từ phần eo hướng lên thân thể biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trên mặt đất hiện đầy tất cả lớn nhỏ huyết nục, hẳn là chân kia thượng biến mất nửa người trên. Nơi này tràn ngập một cỗ huyết nục mùi khét lẹt cùng mùi thơm, để người buồn nôn. Đã thành thói quen loại mùi này, Kế Thiên Sư sư đồ trên mặt không có lộ ra cái gì thần sắc khác thường, nhưng Chu Nhạc Can sắc mặt cũng đã trắng bệnh. Cổ họng của hắn đông nhúc nhích qua một cái, thật không dễ dàng mới đem trong cổ họng thứ gì đó lại lần nữa nuốt trở về trong bụng. Kiểm tra một chút thi thể, mưa nhẹ nhàng thở ra, là con kia cương thi. Kế Thiên Sư cùng điện vậy nhẹ nhàng thở ra. Điện lau vệt mồ hôi, vui mừng nói, nếu thứ này còn sống sót, chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Mấy người lại đi về phía trước một hồi. Dường như nhìn thấy cái gì, Kế Thiên Sư sắc mặt biến hóa, theo bản năng mà lấy tay che khuất Chu Nhạc Gan hai mắt. Chu Nhạc Gan đưa tay, từng chút một mà đem Kế Thiên Sư hai tay lấy ra, thẳng tắp nhìn về phía Kế Thiên Sư vừa nãy đang nhìn phương hướng. Nơi này vậy nằm ngửa một cỗ thi thể. Này một cỗ thi thể trên thân cũng đã bị thiêu đến cháy đen vô cùng, ngực, xương sườn, cùng với tứ chi cũng có không trọn vẹn, cũng chỉ đem nội tạng bảo tồn lại. Đầu bị theo trên cổ tách ra, cùng thân thể là tách ra, cách xa nhau có lớn hẹn một tay khoảng cách, có thể rõ ràng mà nhìn thấy kéo tại đầu trở xuống bộ phận khí quản. Bộ phận nội tạng dường như cũng bị hướng lên kéo một khoảng cách, bởi vậy là xuất hiện ở thi thể bị xé ra ngược vị trí. Đang giận quản lên đầu vậy đã xảy ra không trọn vẹn, bộ mặt cùng cái trán cũng có đại đồng tiêu thốn, có thể nhìn thấy xương cốt, răng, cùng trong đầu tổ chức, địa phương khác cũng bị nướng đến một mảnh khét lẹt. Nhưng là từ đầu khuôn mặt đến xem, Chu Nhạc Gan ngươi có thể nhận ra, là Quỷ Mệ Lý Trinh. Thi thể biến thành như vậy, tại người bình thường quan niệm bên trong, nhân tự nhiên là chết được đã không thể lại chết. Kinh ngạc nhìn thi thể của Lý Trinh, Chu Nhạc Gan chỉ cảm thấy trong tim mình vô cùng không. Đại ca hắn sau khi chết, ngay cả toàn thây cũng không có để lại. Mà bây giờ, cái này nói muốn giúp hắn tuyển một nơi tốt, chôn xuống đại ca hắn nhân cũng là vì thảm liệt như vậy tiểu chết xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn cùng Lý Trinh thời gian chung đụng không nhiều, nhưng Lý Trinh lại để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc. Ở bên kia vô cùng lo lắng chờ đợi lúc, hắn liền suy nghĩ, nếu chính mình năng lực đi theo Lý Trinh học tập pháp thuật, trở thành Lý Trinh dạng này cường giả liền tốt. Đáng tiếc, hắn đã không có cơ hội đưa ra dạng này đề xuất. Chương 258, cũng không hề chết hết cùng đến Huyền Hư Quan Tiên Sư, 1, chương 258, cũng không hề chết hết cùng đến Huyền Hư Quan Tiên Sư, 1. Kế Thiên Sư yên lặng thở dài, nói với Chu Nhạc An, người chết không thể phục sinh, người nghĩ thoáng chút. Hắn cùng Phong Lôi Vũ Điện Mưa Điện mấy người cũng không biết Chu Nhạc An cùng Lý Trinh quan hệ, chỉ biết là Lý Trinh mang theo Chu Nhạc An mấy người đi tới Khương gia, thế là cho rằng Lý Trinh cùng Chu Nhạc An huynh muội có quan hệ đặc thù. Nhưng hắn tại lúc này cũng không biết nên nói cái gì. Muốn nói sinh tử lời nói, kỳ thực hắn đã thường thấy. Lúc trước theo hắn cùng nhau xuống núi đệ tử có lớn mấy chục người, vào Nam gia Bắc về sau, đến nay chỉ còn lại 4 người. Chỉ là thấy đến Chu Nhạc An lẻ loi trơ trọi địa đứng ở thi thể trước, trong lòng của hắn vẫn đang có chút xúc động. Mưa khô cằn địa an ủi, người chết như đèn diệt, không nên quá thương tâm, ngươi còn có muội muội cùng đệ đệ cần chăm sóc. Chúng ta đều thiếu nợ hắn, về sau ngươi nếu gặp được phiền toái, chúng ta đều sẽ giúp ngươi. Chu Nhạc An thất thần hỏi,
tượng hắn mạnh như vậy người cũng sẽ chết sao? Trầm mặc một lát, Mưa nói ra, thế đạo không thích hợp, thiên hạ đại loạn lập tức sẽ tới, bây giờ các loại yêu ma quỷ quái tùy ý hoành hành, giết người vô số. Phúc Khang huyện bên này còn khá tốt, ngươi chưa từng gặp qua, có chấn mấy ngàn người tất cả đều bị cương thi cho giết sạch. Chúng ta cùng nhau theo Mao Sơn xuống nhiều người như vậy, hiện tại cũng liền sư phụ ta, cùng sư huynh đệ chúng ta bốn người còn sống. Hắn thật là lợi hại, nhưng mà cũng có càng thêm lợi hại yêu ma quỷ quái tồn tại, dường như đột nhiên xuất hiện cái này cương thi. Các ngươi Phúc Khang huyện cũng nên cảm tạ hắn, nếu không phải hắn, hôm nay qua đi, các ngươi Phúc Khang huyện chỉ sợ sẽ không có một người còn sống. Chu Nhạc Can lau mấy lần con mắt, đem áo ngoài của mình kéo tiếp theo, bày ở trên mặt đất, sau đó cũng không kiêng dè dính đầy tay huyết dịch, đem Lý Trinh tàn thi kéo tới y phục của mình bên trên. Tại kéo ra Lý Trinh thân thể lúc, hắn nhìn thấy Lý Trinh dưới thân đè ép một khối rách dưới khối thịt thượng dính liên tiếp một ít màu đen lông ngắn. Chờ hắn đem thịt này viên vậy phóng tới y phục của mình thượng về sau, mới phát hiện đây không phải cái gì khối thịt, mà là một đầu biên bức. Kỳ quái là, cái này biên bức cho dù bị đánh thành như vậy, dường như còn chưa có chết. Chu Nhạc Gan có thể nhìn thấy trên thân biến bức dính liền nhau khối thịt đang nhảy nhót, nhất là viên kia trần trụi tại bên ngoài trái tim nhảy lên rõ ràng nhất. Cái này khiến Chu Nhạc Gan có chút giật mình. Lúc trước hắn chỉ thấy qua xích nhãn biến bức, tự nhiên hiểu rõ đây là Lý Trinh nuôi đồ vật. Tìm đến một cái tiểu một cái, Chu Nhạc Gan theo dính liền nhau khối thịt bên trong tìm ra đầu. Xích nhãn biến bức hai mắt đã mất đi màu sắc, trở nên phai nhạt xuống, nhưng trong miệng lại phát ra một tiếng bé không thể nghe chi chi âm thanh. Điện ngạc như nói, thứ này sinh mệnh lực chắc chắn lương ngạnh, bị đánh thành như vậy thế mà còn không chết. Kế Thiên Sư nhìn thoáng qua ăn muối trên thân biến bức máu tươi, cau mày nói, thứ này là thị huyết tà vật, trên người dính không thiếu chủ người máu tươi, mà máu tươi của hắn có chút đặc thù, bởi vậy mới miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh, có thể khôi phục hay không, ta cũng không biết. Chu Nhạc Gan đem hắn cho ghi tạc trong lòng, cho xích nhãn biên bức điều chỉnh một cái vị trí thích hợp về sau, kéo lấy Lý Trinh tàn khuyết không đầy đủ thi thể cùng hấp hối xích nhãn biên bức hướng thi khí bên ngoài đi đến. Mưa thấy Chu Nhạc Gan đi được gian nan, muốn giúp một cái, lại bị Kế Thiên Sư giữ chặt. Đợi đến Chu Nhạc Gan sau khi rời đi, Kế Thiên Sư mới lên tiếng, nhường chính hắn làm đi. Có một số việc hắn có thể nghĩ chính mình tự tay đi làm. Mưa không nói thêm gì. Kế Thiên Sư quay người nhìn về phía Khương gia, nơi này thi khí cùng tà khí quá nồng nặc, để tránh sinh biến, nhất định phải nhanh xử lý những khả năng kia thi biến lợi hại cương thi. Cái phương hướng này dường như có vài chỗ tồn tại thi khí hội tụ dấu hiệu, các ngươi cầm cây châm lửa quá khứ, một sáng phát hiện có bất thường kình cương thi, liền trực tiếp đốt đi. Mưa cùng điện đáp một tiếng, trực tiếp hướng bên ấy chạy tới. Nhìn bóng lưng của hai người, Kế Thiên Sư hơi có không yên tâm thúc giục một câu, đi nhanh về nhanh. Cũng may không có xảy ra cái gì bất ngờ, Mưa cùng điện hai người trong tay phụ lục có một nửa hóa thành màu nâu sau đó liền chạy quay về. Đem tình huống cùng Kế Thiên Sư bàn giao một lần, ba người vội vàng hướng thi khí bên ngoài chạy tới. Vừa ly khai thi khí cùng khí độc phạm vi bao phủ, ba người nhìn thấy sắc trời đã sáng rõ, nhưng mà thi khí cùng tà khí vẫn không có tán loạn bộ dáng. Sư phụ, Khương gia tình huống này, không xử lý lời nói, sớm muộn sẽ sinh ra tà dị, đến lúc đó lại sẽ có phiền phức xuất hiện. Mưa lo lắng nói. Kế Thiên Sư gật đầu một cái, là muốn mau chóng xử lý. Và mặt trời mọc về sau, nhìn một chút những thứ này thi khí có thể hay không tán loạn, nếu là không năng lực lời nói, vậy liền chuẩn bị đồ vật, tại Khương gia chúng quanh xây dựng một cái đại trận. Lời nói của hắn im bặt mà dừng, yên lặng nhìn Chu Nhạc Can bên cạnh. Mưa cùng điện vậy kỳ lạ địa nhìn sang, liền nhìn thấy Chu Nhạc Can bên cạnh đứng một cái nét mặt có chút yêu dị nữ tử. Nhìn thấy nữ nhân này nháy mắt, Mưa cùng điện ánh mắt liền giống bị cái gì dính chặt một dạng, vững vàng đính tại kia nữ trên thân thể người. Kế Thiên Sư nhìn chung quanh một chút, tại hai đỉnh đầu của người thượng một bên gõ một cái, ngày bình thường dạy bảo các ngươi tĩnh tâm ngồi xuống, các ngươi không có một cái nghe vào. Mưa cùng điện xấu hổ cúi đầu. Điện nói ra, sư phụ, này tựa như là đi theo người kia tới. Hiện tại người đều chết rồi, cái này. Người này không phải liền là cái quả phụ. Ta là đáng thương nàng, mới nhiều nhìn thoáng qua. Trước đó nữ yêu một thẳng cản trở mặt, hiện tại đóng ở trên người nàng áo bào đen sản sinh tổn hại, mới lộ ra mặt. Mưa cùng điện căn cứ thân hình, vẫn nhận ra là cái này đi theo sau Lý Trinh người. Kế Thiên Sư chỉ tiếp rèn sắt không thành thép địa hừ lạnh một tiếng, cái gì quả phụ, đó là một tà vật, ngươi không có nhìn ra sao. Không hảo hảo tu luyện, các ngươi a khục. Đến lúc đó chết là chết như thế nào cũng không biết. Mưa cùng điện đồng thời giật mình kinh ngạc. Mưa theo bản năng mà hỏi ngược lại, cũng đúng thế thật tà vật. Điện phù hợp đạo, chưa từng thấy dạng này. Một đầu cương thi, một cái tà vật, người kia. Người kia bên cạnh không có một người bình thường. Nay tà vật nhìn lên tới người vật vô hại a, sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Kế Thiên Sư trầm ngâm nói, trước quan sát, nếu thứ này sẽ đả thương người, không thể để nàng ở tại trong đám người mặt. Những thứ này sau này hay nói, hiện tại. Khương gia là một chỗ nơi có phong thủy tốt, tòa kiến trúc này hiện tại xem ra, kỳ thực chính là một tòa khổ tâm kiến tạo âm trạch, các ngươi đi xem ở đâu thích hợp bọn người, đem hắn táng ở chỗ này đi. Cũng không thể nhường như vậy một đứa bé kéo lấy một bộ tàn thi hồi về thành. Mưa cùng điện đáp một tiếng. Khương gia là họ Khương một nhà ấm trạch, cho dù không có bao phủ trong thi khí, vậy không thích hợp làm mộ địa. Hai người đi bên cạnh đi vòng vo một vòng, tại phía nam một chỗ đồi núi thượng phát hiện một chỗ nơi tốt, thế là liền tại nơi đó lựa chọn một nơi tốt. Về đến tại chỗ, hai người đem sự việc cùng Chu Nhạc Can nói, Chu Nhạc Can không có phản đối. Hắn tuổi không lớn lắm, kỳ thực không có bao nhiêu chủ kiến, nhìn xem tất cả mọi người nói như vậy, tự nhiên không có phản đối đạo lý, chỉ là đưa ra một cái yêu cầu, hy vọng đem đại ca của mình vậy táng tại phụ cận. Kế Thiên Sư đám người hỏi thăm là chuyện gì xảy ra về sau, mới biết được Chu Nhạc Can ba người đại ca sớm đã chết tại phi cương thủ hạng, đối với Chu Nhạc Can càng thêm thương hại, liền đi giúp Chu Nhạc Can chuyển đến đại ca hắn tàn thi, cũng táng tại Mưa cùng điện chỗ tìm thấy địa phương. Vị trí kia rất rộng rãi, đủ để chôn xuống hai người. Hạ táng phương thức vậy vô cùng đơn giản, chính là đào hai cái hố, đem hai cỗ tàn khuyết không đầy đủ thi thể vùi vào đi, lại lấp thượng thổ thì hoàn thành nghi thức. Chu Nhạc An mang theo đệ đệ cùng muội muội tại đại ca của mình trước mộ phần gõ ba cái khấu đầu. Suy nghĩ một lúc, hắn lại đi Lý Trinh bên ấy gõ mấy cái đầu. Kỳ thực nói đến, hắn vậy không nợ Lý Trinh. Mấy cái này đầu hắn cũng không biết tại sao muốn gõ, tóm lại chỉnh chương 258, cũng không hề chết hết cùng đến Huyền Hư Quan Tiên Sư, 2, chương 258, cũng không hề chết hết cùng đến Huyền Hư Quan Tiên Sư, 2. Là gõ. Làm xong những thứ này, Chu Nhạc An nhắc tới chứa xích nhãn biên bức y phục rách dưới hướng Phúc Khang huyện đi đến. Qua thời gian không lâu, xích nhãn biên bức cơ thể dường như khôi phục một chút, nhường Chu Nhạc An đạt được một chút an ủi, chí ít cứu sống một vật. Hắn đối với cái này biên bức không có bao nhiêu ác cảm, ngược lại bởi vì đối với Lý Trinh ấn tượng không tệ nguyên nhân, đối với cái này biên bức cũng có hảo cảm. Đem cái này biên bức mang sau khi trở về, hắn chuẩn bị nghĩ biện pháp tìm một ít huyết dịch nuôi nấng biên bức, đem nó nuôi sống lại thả nó rời khỏi. Nếu nó không muốn rời khỏi, một thằng đi theo nó bên cạnh cũng là một kiện chuyện thú vị. Nhưng Chu Nhạc An bất đắc dĩ là, cái đó đột nhiên xuất hiện nữ nhân vậy không nói tiếng nào đi theo bên cạnh hắn. Lúc trước hắn cùng Lý Trinh cùng nhau chạy ra Phúc Khang huyện lúc chỉ thấy qua nữ yêu khuôn mặt. Trước đó nữ yêu đột nhiên xuất hiện lúc nhường hắn có chút giật mình. Nhưng hắn rất nhanh liền tiếp nhận rồi hiện thực này. Hắn nếm thử nói chuyện với nữ yêu, chỉ là mặc kệ nói cái gì, nữ yêu cũng nhếch miệng mỉm cười, một câu cũng không trả về, thoạt nhìn như là cái sẽ chỉ cười, không biết nói chuyện kẻ ngốc. Đêm này nữ nhân mang về nhường hắn có chút ưu sầu. Mặc dù vừa nãy nhường hắn gọi là tỷ tỷ san san đưa cho hắn một ít đồ trang sức cùng tiền bạc, nhường hắn ở đây một quãng thời gian không lo ăn xuyên. Thế nhưng này nữ nhân thật xinh đẹp, rất thu hút ánh mắt, mang về huyện thành sẽ là một cái phiền toái rất lớn. Chu Nhạc An lại không nghĩ vứt bỏ như vậy một cái không có mưu sinh năng lực nữ nhân, thế là giống như Lý Trinh, tìm đến trang phục, nhường san san giúp đỡ che khuất nữ yêu mặt, mới mang theo nữ yêu hướng huyện thành đi đến. Mưa cùng điện trạng thái tốt nhất, hai người đi chặt một ít gậy gỗ, làm mấy cái giản dị cáng cứu thương, đem kế thiên sư ba người kéo tại sau lưng, cùng nhau hướng Phúc Khang huyện tiến đến. Kế thiên sư ba người thương thế quá nặng, cần phải đi Phúc Khang huyện tìm một chỗ nghỉ ngơi, điều trị mấy ngày cơ thể, bằng không đợi đến thương thế chuyển biến xấu lời nói, hậu quả thì nghiêm trọng. Đi vào rừng cây nhỏ, Chu Nhạc An quay đầu, xa xa nhìn thoáng qua bao phủ tại trên khương gia sương mù, tâm trạng có chút phiền muộn. Mưa cùng điện liếc nhau một cái, giữa đường lúc nghỉ ngơi, tìm một cơ hội, đem nữ yêu lạt tà vật sự việc báo cho Chu Nhạc An. Chu Nhạc An giật mình kinh ngạc. Này đã vượt ra khỏi kiến thức của hắn. Chăm chăm vào nữ yêu nhìn một lúc lâu, hắn mới tiếp nhận rồi hiện thực này. Mưa nhắc nhở hắn, phải cẩn thận nữ yêu cùng xích nhãn biên bức. Chu Nhạc An gật đầu một cái, lại không nói muốn đem cả hai cũng dứt bỏ. Hắn đối với mình nhà cùng với xung quanh hàng xóm bị thiêu hủy trình độ có chỗ suy đoán, nhưng mà chờ hắn nhìn thấy hiện trường về sau, hay là lấy làm kinh hãi. Nhà hắn cùng với chung quanh hơn 10 hộ đều bị thiêu đến phiến ngói không lưu, hiện trường chỉ còn lại đen kịt một màu tàn tích. Nguyên bản Lý Trinh nói muốn tiến hành bồi thường, nhưng bây giờ Lý Trinh đều bị táng tại Khương gia phụ cận, bồi thường tự nhiên là thành không thể nào chuyện. Chu Nhạc An trốn ở một bên quỷ quỷ tuy tuy quan sát một hồi, cũng không dám tới gần nhà mình phòng, sợ bị bắt lấy. Về đến kế thiên sư đám người trước mặt, hắn mang theo kế thiên sư đám người thuê một cái sân rộng rãi ở, tạm thời cùng kế thiên sư đám người chen ở cùng nhau. Một dàn xếp lại, mưa liền dẫn kế thiên sư viết phương thuốc đi lấy thuốc, lưu điện tại trong sân chăm sóc kế thiên sư đám người. San San nói mau mau đến xem người nhà của mình, liền rời khỏi nơi này. Cả viện trừ ra Chu Nhạc An ba người bên ngoài, cũng chỉ còn lại có điện một cái có thể hoạt động đại nhân. Chu Nhạc An đi mua chút ít bữa sáng quay về, cùng điện, cùng với đệ đệ của mình muội muội cùng nhau ăn về sau, liền trở về trong phòng. Đêm qua không có thời gian nghỉ ngơi, nghiên kỷ của hắn lại nhỏ, đã sớm mệt mỏi cực kỳ, phía sau lưng hơi dính đến giường thiếu chút nữa ngủ, cho dù ván giường rất cứng rắn, còn không có trải lên chăn mền. Nam ở bên cạnh hắn muội muội Chu Vui Tĩnh đột nhiên nói ra, "Ca, đại ca hết rồi, về sau chúng ta nên làm cái gì?" Chu Nhạc An mở mắt ra, kinh ngạc nhìn đen xì trần nhà, nhất thời không biết nên nói cái gì. Nam ở nơi này về sau, trong lòng của hắn càng biến đổi là trống rỗng. Cho tới bây giờ, hắn mới bắt đầu tiếp nhận, đại ca hắn vĩnh viễn sẽ không trở lại hiện thực. Có ta ở đây, không cần lo lắng. Hắn hàm hồ nói một câu, lại nhắm hai mắt lại. Trong lúc mơ mơ màng màng, hắn nghe được có người đang gọi hắn, âm thanh dường như có chút quen thuộc. Đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, Chu Nhạc Can rủi mắt một cái, nhìn về phía gian phòng bên trong lưu lại kia một tấm bẩn thỉu bàn đọc sách, giật mình trong lòng. Ở chỗ nào trước bàn sách lại ngồi một bóng người. Chu Nhạc Can muốn kêu to, lại phát hiện cổ họng của mình như là bị cái gì mắc kẹt một dạng, ngay cả một chút âm thanh cũng không phát ra được. Hắn muốn chạy ra phòng, lại phát hiện mình chân không nhận khống chế của mình. Bóng người kia chậm rãi nghiêng về phía sau, đem phía sau lưng lộ tại hào quang nhỏ yếu dưới, sau đó từng chút một mà đem đầu ngặt về phía sau, lộ ra một tấm tàn khuyết không đầy đủ gương mặt. Trông thấy gương mặt kia nháy mắt, Chu Nhạc An trên mặt mẩn ngơ. Cho dù gương mặt này cùng khác biệt to lớn, hắn còn tại trong nháy mắt thì nhận ra đó là Lý Trinh mặt. "Là ngươi?" Lý Trinh không chọn vẹn mặt hướng lên kéo, lộ ra một cái dữ tợn mỉm cười. Nay cười mặc dù có điểm đáng sợ, nhưng Chu Nhạc An lại tìm được rồi nhiều hơn nữa cảm giác quen thuộc. Hắn đánh bạo nói, "Ta đem thi thể của ngươi chôn xuống, tại Khương lão gia nhà bên cạnh, cùng ta đại ca táng cùng nhau. Ngươi nếu là có cái gì không có hoàn thành sự việc, muốn ta đi làm, ngươi thì nói cho ta biết. Ngày mai ta liền đi đem tiền giấy bổ sung, con kia biên bức, còn có cái đó đều tốt, thì trong phòng, biên bức không có chết." Đối diện Lý Trinh nói ra, "Ta là có một số việc muốn để ngươi giúp ta đi làm, nhớ kỹ ta sau đó nói lời nói, thời gian của ta không nhiều." Chu Nhạc An một bên nghe, một bên liên tục gật đầu. Hình như chỉ qua trong nháy mắt, lại hình như đã qua thật lâu thời gian, Lý Trinh đột nhiên nói ra, "Ngươi cái kia tỉnh rồi." Chu Nhạc An còn chưa phản ứng tầm mắt thì lâm vào trong bóng tối. Lập tức, hắn dùng hết toàn lực, đột nhiên đem cặp mắt của mình mở ra, lại phát hiện mình nằm ở trên giường, mà vừa nãy nghe được, nhìn thấy tựa như là một giấc mộng. Hắn từ trên giường ngồi dậy, quay đầu nhìn lại. Tấm kia trước bàn sách cái quái gì thế đều không có. Thật chỉ là một giấc mộng sao? Hắn từ trên giường bò lên, chạy đến trước bàn sách, tại cái ghế kia thượng nhìn thấy hai cái dùng vết máu viết ra tới chữ. Chu Nhạc Gan rủi rủi con mắt, giật mình nghĩ đến, nguyên lai thật không phải là đơn giản mộng. Hắn bắt đầu hồi tưởng, vừa nãy nghe được những kia máu tanh đến cực điểm nghi thức. Một cái âm trầm ẩm ướt trong huyệt động. Hấp huyết cương thi nằm ngửa trên đất, toàn thân không ngừng mà co quắp. Nếu Lý Trinh ở đây, có thể nhìn thấy hấp huyết cương thi hai mắt đang không ngừng biến ảo, ngẫu nhiên hung lệ, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một tia chưa bao giờ tại trong hai mắt của nó nhìn thấy qua dãy rủa. Một con chuột theo bên cạnh của nó bò qua. Nó đột nhiên giỗi ra một tay, bắt lấy con chuột kia, đem chuột đưa vào trong miệng của mình. Tại chuột giữa tiếng kêu gào thê thảm, làm cho người dùng mình nhai âm thanh quanh quẩn trong sân động. Ăn xong chuột về sau, hấp huyết cương thi trên người co quắp biên độ giảm ít đi một chút. Nó theo trong miệng thở ra một ngụm thi khí, đem sơn động càng biến đổi là ấm lãnh. Một ít rắn, côn trùng, chuột, kiến sôi nổi theo sơn động chỗ sâu kinh hai hướng ra phía ngoài bò. Một cái vắng vẻ trên đường nhỏ. Một cái cùng Lưu Gia Huy giống nhau đến 7-8 phần đầu chọc mang theo một lớn một nhỏ hai cái đồ đệ đang đi đường. Đột nhiên, kia đầu chọc tại nguyên chỗ đứng lại, đưa tay phải ra bóp bóp, nghi ngờ nói, kỳ lạ. Sư Minh như thế nào đem chính mình giấu tốt như vậy? Trước đó còn có thể cảm giác được hơi thở của Sư Minh, hiện tại một chút cũng không cảm giác được. Bên ấy khẳng định đã xảy ra một kiện đại sự, các ngươi nhanh lên. Phía sau hắn cái đó tiểu đồ đệ thở hồn hển nói, sư phụ, ngươi không phải nói sư bá nhất định sẽ lên núi tới tìm chúng ta sao? Như thế nào sư bá không lên sơn, ngược lại hướng nam đi? Kia đầu chọc cao mày nói, cùng đúng thế thật ta lo lắng địa phương, nhất định phải nhanh tìm thấy sư huynh, để tránh sư huynh tạo xuống quá lớn sát nghiệt. Chương 259, đào mở kia mộ, chương 259, đào mở kia mộ. Chu Nhạc Gan mắt nhìn sắc trời, phát hiện bên ngoài đã khi đêm đến. Hắn tóm lấy đầu, về tới trên giường, lại đem vừa nãy hồi tưởng lại sự việc hồi tưởng một lần, chợt nghe bên ngoài truyền đến một hồi thanh âm huyên náo. Chu Nhạc Gan chạy đến cửa nghe một hồi, nghe được là san san âm thanh, như là có người đang tìm phiền phức, nói cái gì nợ tiền trả nợ sự việc. Đệ đệ của hắn cùng muội muội đều đã bị đánh thức, từ trên giường ngồi dậy, lau con mắt hướng bên này nhìn xem. Chu Nhạc Gan ra hiệu bọn hắn tiếp tục nghỉ ngơi, hắn kéo cửa ra, đi đến rối bời trong sân nghe trong chốc lát, mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai có sòng bạc người tìm được rồi San San, nói ca hắn nợ tiền không trả, hiện tại người vậy tìm không thấy, cũng chỉ phải tìm đến nàng. Náo đằng sau một lúc, những người kia cùng mưa, điện hai người động dậy rồi tay, ăn chút ít thua thiệt, mới vội vàng rời đi. Chu Nhạc Gan về đến trong phòng, đem chính mình ăn diện một chút, dùng cổ áo che khuất mặt mình, tìm cái cớ chạy tới đường phố. Dựa theo vừa nãy nghe được, hắn đi đồ tể trong nhà mua một ít máu heo cùng máu chó, sau đó lại đi mua một con gà, một ít hương nến, tiền giấy, cùng với giấy vàng, còn có ba cái linh đăng, một thanh dao. Những vật này cũng không quý, tiền trong tay của hắn dùng để mua những vật này dư giả. Sau đó, tại sát trời dần dần trở nên u ám về sau, hắn lấy dũng khí, lại lần nữa hướng Khương gia chạy tới. Lần này quen thuộc, lại Chu Nhạc Gan một hơi cũng không dám nghỉ ngơi, cho nên chờ hắn chạy đến chôn xuống đại ca hắn cùng Lý Trinh địa phương lúc, sát trời vẫn chưa hoàn toàn đêm đen tới. Khương gia còn bao phủ một mảnh sương mù trong, nhìn lên tới càng thêm âm trầm. Chu Nhạc Gan không dám nhìn nhiều. Suy nghĩ một lúc chính mình nhớ những lời kia, hắn đem máu heo cùng máu chó trước theo Lý Trinh phần mộ định rọi xuống, đem Lý Trinh phần mộ cũng nhuộm thành một loại màu đỏ sậm, sau đó lại từ bên cạnh tìm đến một ít tươi mới thổ nhưỡng, phủ lên mộ thượng không giống bình thường màu sắc. Nghỉ ngơi một lát, hắn dùng dao đem kê ít một F413, giết, lấy một ít máu gà rót vào một cái thạch đầu chỗ lom xuống. Cắt vỡ tay trái của mình ngón giữa, hắn lại tại bên trong gia nhập một ít máu của mình. Đem huyết dịch quấy đều, hắn hồi suy nghĩ một chút trước đó nghe được, tại trên giấy vàng viết lên Lý Trinh hai chữ, cũng tại chữ thượng vẽ lên một cái nở gì giờ phụ chú. Ngay cả vẽ lên ba tấm, Chu Nhạc Gan cũng không biết chính mình vẽ được đúng hay không. Cuối cùng, hắn đem vừa mua tới ba cái tiểu linh đang bao vây tại màu vàng phủ chỉ bên trong, chia ra chôn ở mộ địa ba phương hướng. Làm xong những thứ này, hắn có chút thấp thỏm đứng ở trước mộ, đối với kia mộ thấp giọng nói, như vậy có thể đến giúp ngươi sao? Một hồi có chút trầm muộn linh đang tiếng vang lên, nhường Chu Nhạc Gan trong lòng đột nhiên giật mình. Hắn xác định chính mình không có nghe lầm, âm thanh khẳng định là theo hắn chôn xuống những kia linh đang bên trong phát ra tới. Ngươi chờ, ta đi lấy một ít thi thể đến. Ngăn chặn trong lòng sợ sệt tâm trạng, quanh hắn nhìn bao phủ tại Khương gia sương mù đi vòng vo một vòng, tìm được rồi một ít chân cụt tay đứt. Tại buồn nôn bên trong, Chu Nhạc Gan đem những kia chân cụt tay đứt cũng kéo tới Lý Trinh trước mộ, dựa theo trước đó nghe được cách nói, dùng giấy túi tiền khỏa chân cụt tay đứt, dựa theo nhất định nghi thức chôn ở Lý Trinh mộ bên cạnh. Tại trước mộ đốt lên hương đến cùng tiền giấy về sau, hắn đem một vài tàn chi ném tới cháy hừng hực tiền giấy phía trên. Toát ra mùi gay mũi nhường hắn kém chút phun ra. Bịt lại miệng mũi, hắn dựa theo đặc biệt nhịp chân, vòng quanh Lý Trinh mộ đi rồi ba vòng, sau đó thì thầm, Huyền Minh U Miểu, Thái Tố Sơ Điểm. Đông máu cửu địa, cốt thuần tam hồn. Thiên địa làm lô, huyết tế làm dẫn. Bạch cốt lại thấy ánh mặt trời, quay lại nhân gian. Niệm tụng hết chú văn, hắn lại vì nghịch hành phương thức, vòng quanh kia mộ chuyển ba vòng, cuối cùng lại lần nữa niệm tụng chú văn. Chờ hắn làm xong tất cả nghi thức về sau, thiên đã tối hẳn tiếp theo. Một hồi âm phong phà đến, thổi đến Chu Nhạc Gan run lẩy bẩy. Bao phủ trên Khương gia thi khí bị gợi lên, dường như có một ít hồn phách xen lẫn tại thi khí bên trong, bị thổi tới Lý Trinh mộ bên trên, sợ tới mức Chu Nhạc Gan cũng không quay đầu lại hướng phía lúc đầu chạy tới. Hắn một hơi chạy về nhà, dùng nước lạnh đem thân thể chính mình xông sạch sẽ. Nhưng mà không biết có phải hay không là ảo giác của mình, cho dù hắn xông đến lại sạch sẽ, trên người cũng hầu như là mang theo một ít độc thuộc về thi thể mùi vị khác thường. Hắn kỳ thực không dùng thân thể chính mình tiếp xúc qua thi thể, nhưng mà thi thể mùi như là mặc qua y phục một dạng, trực tiếp bám vào tại trên người hắn. Hoặc là hắn hút quá nhiều thi thể hương vị, dẫn đến trong lỗ mũi của mình diện tích mệnh rồi hả quá nhiều mùi. Chu Nhạc Gan xoa cái mũi hồi đi đến trong phòng. Muội muội hỏi hắn làm cái gì đi, hắn chỉ là nói một cách đơn giản ra ngoài đi dạo. Hắn ở đây trên giường lăn qua lăn lại, một thằng lăn đến sau nửa đêm mới thật không dễ dàng ngủ. Vừa ngủ, hắn lại lần nữa mơ tới Lý Trinh. Ngày thứ hai chờ hắn khi tỉnh lại, sắc trời đã sáng rõ. Mở cửa, hắn nhìn thấy đệ đệ của mình cùng muội muội cũng trong sân nhìn xem Kế Thiên Sư, Phong Hòa Lôi ba người đang luyện công. Ba người sắc mặt cũng rất yếu ớt, như là bệnh nặng chưa lành dáng vẻ, luyện công động tác biên độ phi thường nhỏ, càng giống là tại làm nóng người. Không bao lâu, Mưa cùng Điện mang theo bữa sáng chạy quay về, gọi lên Chu Nhạc An cùng nhau ăn. Ăn xong đồ vật về sau, hai người nói mình muốn đi Khương gia phụ cận đi thanh lý bên ấy có thể sinh ra tà dị, nhường Chu Nhạc An trong nhà cùng San San cùng nhau giúp đỡ chăm sóc Kế Thiên Sư mấy người. Chu Nhạc An đồng ý ngay, nhưng mà nhớ ra chính mình tại Lý Trinh trước mộ làm chuyện, lại có chút chột dạ. Chính hắn cũng không biết chính mình vì sao chột dạ. Có thể là bởi vì chính mình hành động cùng tà đạo có điều giống. Chu Nhạc An tuổi tác còn nhỏ, tự nhiên không biết cái gì là tà đạo, chẳng qua hắn xác định chính mình làm cùng Kế Thiên Sư kiểu này mặt mũi tràn đầy chính khí người có phải không tương dung. Đến trạng vào tối, hắn tìm cái cớ, lại chạy tới Lý Trinh mộ địa bên cạnh. Lần này trừ ra đem Lý Trinh nhường hắn việc làm cũng làm xong bên ngoài, còn đem tối hôm qua tại Lý Trinh trước mộ làm nghi thức cũng tại đại ca của hắn trước mộ làm một lần. Mặc dù không biết Lý Trinh tại sao muốn hắn làm những thứ này, nhưng mà hắn năng lực xác định đây nhất định đối với chỗ táng người là có chỗ tốt. Mặc kệ là đúng đi đến âm gian hồn phách có chỗ tốt, hay là đối với người chết đi thân thuộc có chỗ tốt, tự nhiên đều là tốt. Với lại, lỡ như kiểu này nghi thức có nào đó thần bí năng lực, có thể làm cho người chết phục sinh đâu. Vậy thì càng thêm muốn đem này nghi thức thi triển tại đại ca hắn mộ bên trên. Theo tối hôm qua vài câu đơn giản trong lúc nói chuyện với nhau, hắn nghe được khả năng này. Đáng tiếc là, tại hắn làm xong nghi thức về sau, không có bất kỳ cái gì dị tượng sinh ra. Chu Nhạc An vừa không có nghe được chôn xuống linh đang phát ra tiếng vang, cũng không có cảm nhận được âm phòng, vô cùng thất vọng. Tại về đến Phúc Khang huyện lúc, hắn đúng lúc đụng vào Mưa cùng Điện hai người mang theo một cái bao vây vội vã địa về đến huyện thành. Chu Nhạc An muốn lên tiếng kêu gọi, hai người kia lại không nhìn thấy hắn, đi được nhanh chóng, trực tiếp xâm nhập vào trong đám người. Chu Nhạc An há to miệng, hai người kia liền đã chạy xa, thế là liền không có chào hỏi. Chẳng qua hắn lờ mờ nghe được hai người mấy câu, nói hình như là tiền cùng trả nợ sự việc. Chu Nhạc An tại trên người của hai người người được quen thuộc thi số vị cùng Khương gia, phỏng đoán hai người hẳn là đi đến thiêu hủy Khương gia, lấy được Khương gia tích trữ tiền tài, chuẩn bị đi thế San San trả nợ. Hắn ở đây buổi sáng hôm nay liền nghe đến Phong Lôi Vũ Điện cùng nhau thì thầm thảo luận lấy chuyện tiền bạc. Khương gia vị trí cùng Phúc Khang huyện không xa, nhưng cũng không gần, tăng thêm có sương mù bao phủ, qua một thiên cũng không có cái gì tóc người hiện Khương gia đã bị hủy. Cái này cũng cùng Khương gia cực ít cùng ngoại nhân giao lưu, không có bất kỳ cái gì bằng hữu liên quan đến. Người bình thường cũng không dám đi cùng thần thần bí bí Khương lão gia kết giao bằng hữu. Chu Nhạc An xa xa đi theo Mưa cùng Điện sau lưng, nhìn hai người đúng là chạy vào sòng bạc. Phú Khang huyện người đều hiểu rõ, nơi này sòng bạc đều thuộc về một cái họ Hoàng nam nhân. Chu Nhạc An không biết người nọ có tên chữ, chỉ biết là ngoại nhân đều gọi người kia Hoàng lão bản. Hắn xa xa gặp qua đối phương một lần, đối phương cho hắn ấn tượng là hùng cực kỳ. Sau khi về đến nhà, Chu Nhạc An không nói thêm gì, cùng nấu cơm San San lên tiếng chào hỏi, thì trở về phòng. Liên tiếp ba ngày, Chu Nhạc An cũng lúc chạm vạng tối đi ra ngoài. Tại có người hỏi lúc, hắn liền nói muốn đi cho đại ca của mình đốt vàng mã. Kế Thiên Sư đám người chỉ coi là hắn xác thực nghĩ đại ca của mình, lại ngửi được trên người hắn đặc thù mùi, đều biết hắn không có nói dối, liền để hắn đi. Mấy ngày nay, Kế Thiên Sư ba người thần sắc hơi khá hơn một chút, nhưng mà Mưa cùng Điện đều không có thật là vui. Chu Nhạc An nghe được hai người đã từng nói một lần, Kế Thiên Sư thương tổn tới căn bản, cho dù ngoại thương dưỡng hảo, số tuổi thọ cũng sẽ nhận ảnh hưởng, nên mau chóng hồi Mao Sơn, đừng lại buôn ba khắp nơi tìm cương thi. Cái này khiến Chu Nhạc An sinh lòng lo lắng. Nếu mấy người cũng rời đi, San San khẳng định cũng muốn đi, như vậy tại Phúc Khang huyện liền lại chỉ còn lại hắn mấy huynh muội. Mưa cùng Điện hai người tại đây mấy ngày cũng đều là đi sớm về trễ, nghe nói tại Khương gia xử lý bên cạnh thi thể, cùng với nếm thử tìm kiếm con kia đào tẩu cương thi. Có một ngày hai người về nhà lúc toàn thân bùn đất, nhìn lên tới vô cùng chật vật, nghe nói là gặp phải con kia cương thi. Chu Nhạc An nghe được bọn hắn nói, con kia cương thi không biết ăn cái quái gì thế, đã khôi phục một chút nguyên khí, trở nên vô cùng đáng sợ, hai người bọn họ tại không có chuẩn bị tình huống dưới ăn một ít thiệt thòi nhỏ. Kế Thiên Sư muốn tự thân xuất mã, bị hai người trò khuyên nhủ. Mưa cùng Điện cố ý trong nhà chuẩn bị một ít thủ đoạn, cuối cùng còn đưa cho Chu Nhạc An mấy tờ hoàng phủ, nhắc nhở Chu Nhạc An nếu như không có thiết yếu, tuyệt đối không nên lại đi Khương gia bên ấy, nhất là Khương gia phía bắc kia trong một vùng núi. Nếu nhất định phải đi lời nói, nhất định phải thiếp thân mang tốt những đùa chú này. Lỡ như gặp được cương thi, có thể dùng phù lục bảo mệnh. Kia cương thi hiện tại chỉ khôi phục một chút nguyên khí, những đùa chú này còn có thể chế trụ con kia cương thi. Chu Nhạc An đem phù chỉ đặt ở chính mình túi áo bên trong. Nữ yêu một thằng đặt ở bên trong phòng chứa tuổi, Chu Nhạc An không dám tùy ý mang ra môn, lo lắng sẽ trêu chọc ra phiền phức. Nay ta vật quá giống người, Chu Nhạc An rất khó không đem đối phương coi là người. Nhìn thấy nữ yêu đói bụng vài ngày, hắn tìm một ít cơm canh cho nữ yêu, kết quả nữ yêu đều không ăn. Thế là, hắn lại tìm đến một ít giống chim máu tươi đút cho nữ yêu, nhìn thấy nữ yêu ăn, lại khiến cho hắn có chút sợ hãi. Thứ này xinh đẹp như vậy, thế mà giống như cương thi, đều là hút máu tà vật. Đến ngày thứ tư chạm vào tối, Chu Nhạc An vừa ra khỏi cửa, cũng cảm giác hôm nay có chút khác nhau, tựa hồ là có người tại nhìn mình chằm chằm. Cẩn thận hắn cố ý tại Phúc Khang huyện đi vòng vo hai vòng, xác định không ai đi theo chính mình về sau, hắn mua một vài thứ, hướng Khương gia bên ấy tiến đến. Hôm nay khí trời tốt, đến trạng vạng tối thời gian tuyến vậy vô cùng sung túc, nhưng mà mộ địa bên này lại rất ấm lãnh. Chu Nhạc An ở chỗ này tiến hành mấy ngày nghi thức, đối với biến hóa bên này cảm giác vô cùng rõ ràng. Cùng ban đầu so sánh, nơi này không chỉ càng biến đổi là ấm lãnh, cũng biến thành càng thêm tà dị. Chỉ cần đi đến mộ địa trước đó, Chu Nhạc Can rồi sẽ cảm giác được kinh hồn táng đảm, hình như chính mình đi vào trong truyền thuyết địa ngục đồng dạng. Hắn đem mua được ngưng kết đồng máu cùng một ít động vật xuống nước cùng lông tóc, tại trước mộ cất kỹ, đốt đi ba nén hương cùng một ít tiền giấy về sau, đem những vật kia cũng chôn ở cố định vị trí bên trên. Dựa theo đặc biệt nhịp chân, vây quanh mộ địa đi rồi vài vòng, tụng hết chú ngữ về sau, hắn thu thập một chút đồ vật, liền chuẩn bị hồi phục Khang huyện. Nhưng mà, hắn vừa mới chuyển thân, liền thấy mấy cái không biết khi nào xuất hiện nam nhân, không có hảo ý theo dõi hắn. Chu Nhạc Can bị giật mình, theo bản năng mà lùi về phía sau mấy bước. Kia mấy nam nhân hướng hai bên tối lui. Một cái giữ lại Lạc Thái Hồ, khuôn mặt tàn nhẫn trung niên nam nhân sở lấy chính mình chùy lùi chán từ phía sau đi ra. Chu Nhạc Can nhìn liếc mắt một cái liền nhận ra nam nhân này chính là khống chế Phúc Khang huyện tất cả sòng bạc Hoàng lão bản, trong mắt càng thêm e ngại. Tại Bệ Vợ Lý huyện sinh sống nhiều năm như vậy, những người này tàn nhẫn thanh danh sớm đã khắc ở trong đầu của hắn chỗ sâu, hắn làm sao có khả năng không e ngại. Người trẻ tuổi, ngươi biết ta. Vậy thì dễ làm rồi. Hoàng lão bản nhìn một chút cách đó không xa Khương gia chuyện gì xảy ra, ngươi năng lực nói cho ta biết không? Trước một hồi Khương gia bất tài vừa đón dâu sao, như thế nào một cái chớp mắt Khương gia liền thành như vậy? Chu Nhạc Can liền vội vàng lắc đầu, ta không biết. Hoàng lão bản thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Chu Nhạc Can sau lưng phần mộ, trong này táng là cái gì? Cùng ngươi liên quan đến. Nơi này cùng Khương gia gần như vậy, nhìn lên tới chính là tại đây mấy ngày chôn xuống, ngươi cùng lao tử nói không biết. Chu Nhạc Can giật mình trong lòng, hồi đáp, đây là ta đại ca, ta thật sự không biết Khương gia chuyện gì xảy ra. Hoàng lão bản cười lạnh, ngươi biết lao tử thích nhất xử lý như thế nào không thành thật người sao? Đem người băm ném trong sông cho cá ăn cũng coi như là lao tử nhân tử. Ngươi cùng hai cái kia người trẻ tuổi ở cùng một chỗ, hai cái kia người trẻ tuổi thiên tiên chạy qua bên này, cách hai ngày thì đọc một đám túi ngân tử hồi về thành, mà ngươi vậy thiên tiên chạy qua bên này, ngươi lại cùng lao tử nói không biết Khương gia là chuyện gì xảy ra. Ngươi trẻ tuổi, ngươi chắc chắn xem thường lao tử. Chu Nhạc Can rốt cuộc biết, đối phương vì sao lại tìm tới chính mình. Hắn sợ nuốt ngụm nước bọt, Khương gia là hết rồi, tiền tài khẳng định còn đang ở bên trong, ngươi nếu mà muốn có thể tự mình đi lấy. Lúc này, một người nam nhân đột nhiên từ phía sau chạy tới, nhỏ giọng đối với Hoàng lão bản báo cáo, chưa đổi kịp hai người kia. Hoàng lão bản một cước đem người bị đá bay ngược ra ngoài, mắng to, một đám thùng cơm. Lúc không có chuyện gì làm từng cái đem chính mình thổi đến thiên hạ đệ nhất, có việc lúc cái gì cũng không làm được, ta nuôi dưỡng ngươi nhóm có làm được cái gì? Đường Long cái kia hỗn đản thiếu lao tử nhiều tiền như vậy, cùng lao tử chơi mất tích, lao tử không tìm địa phương bù lại, mang theo các ngươi cùng nhau uống gió tây bắc sao? Cũng cho lão tử giữ vững tinh thần. Mắng xong, hắn không nhịn được một chỉ Lý Trinh nơi trốn cất, nơi này xem xét thì không đơn giản, đi đảo, xem xét bên trong có cái gì. Chương 260, thức tỉnh cùng phản bội ma thai, chương 260, thức tỉnh cùng phản bội ma thai. Trước đây muốn chạy trốn Chu Nhạc Can quý lên, chỉ có thể nghĩ biện pháp đi ngăn cản những người kia đào mở hầm mộ. Nhưng hắn cánh tay bắp chân nhỏ, như thế nào là những người đó đối thủ, rất nhanh liền bị một người nam nhân cho theo trên mặt đất, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương dùng đao tử đi đào Lý Trinh mộ. Đang hắn tuyệt vọng ở giữa, đột nhiên từ đằng xa truyền đến một tiếng dừng tay. Găm đầy miệng bùn Chu Nhạc Can ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Mưa cùng Điện Đội vã địa chạy tới, thế là trong lòng vui mừng. Hai người này những ngày này một mực phụ cận thanh lý có thể xuất hiện tà dị, cùng với tìm kiếm con kia cương thi, lúc này chạy tới khẳng định là vì nghe được động tĩnh bên này. Nhìn thấy hai người, Hoàng lão bản không phải kinh ngược lại còn mừng, vung tay lên, đem thủ hạ của mình cũng phái đi lên. Hai người này ngày hôm đó trả nợ lúc xuất ra hàng loạt ngân tử thì khiến cho chú ý của hắn. Hắn hôm nay vốn chính là vì hai người này mà đến. Hiện tại người tới, hắn tự nhiên vui vẻ. Chỉ cần đem hai người này bắt được, ép hỏi ra hai người này từ nơi nào đạt được ngân tử, cùng với Khương gia thế nào, hắn có dự cảm, hắn nhất định có thể đạt được hắn đời này cũng không dùng hết tài nguyên. Tại Phúc Khang huyện, tất cả có chút địa vị người đều hiểu do Khương gia là làm cái gì. Năm gần đây, Khương lão gia trốn trong xó ít ra ngoài, sinh hạ nhi tử ngốc lại không hiểu được dùng tiền, Khương gia không biết tích lũy bao nhiêu tài nguyên. Hắn ở đây trước một hồi liền nghe đến thông tin, thiếu tiền hắn Đường Long đang đánh Khương gia chủ ý. Hiện tại Đường Long mất tích, Khương gia bên này đồ vật tự nhiên bị hắn coi là chính mình vật trong bàn tay. Hắn sở dĩ tới nhanh như vậy, dĩ nhiên chính là lo lắng có người khác coi trọng Khương gia. Phúc Khang huyện mặc dù không phải cái gì đại địa phương, nhưng có phải thế không có cùng hắn đối kháng nhân. Chăm chăm vào người của Khương gia không biết có bao nhiêu. Một khi Khương gia chuyện bên này bị người khác chú ý tới, hắn nhiều nhất chính là theo Khương gia kiếm một chén canh thôi. Mặc kệ những người kia lấy đi bao nhiêu, đều là tại trên ngực của hắn đào thịt, hắn tự nhiên là không cho phép. Lần này cùng hắn cùng đi Khương gia có hơn 10 người, đều là hắn sòng bạc nuôi dưỡng tay chân, thân thủ cũng không tệ, cho dù một cái không phải hai người kia đối thủ, cũng có thể quấn lấy đối phương. Đường gia thiếu tiền của ngươi chúng ta đã trả, ngươi người này vì sao còn muốn đến tìm chúng ta gây phiền phức? Điện vừa cùng xông lên mấy tên giao thủ, một bên hướng Hoàng lão bản hô. Thế Đường San San trả tiền, hoàn toàn là nể tình lôi trên mặt mũi. Lúc đó đối phương vì Đường San San tính mệnh cùng Đường gia tổ trạch, cùng với Đường gia phụ mẫu bài vị uy hiếp, nhường lôi mềm lòng về sau, cầu bọn hắn tới lấy tiền thế Đường San San một nhà trả nợ. Kết quả nợ trả, những người này còn không chịu bỏ qua, bọn hắn sao có thể không phẫn nộ. Lại nói, kỳ thực Khương gia là nơi có chủ. Người ta Khương lão gia còn chưa có chết, chỉ là tại bọn họ cùng Phi Cương đại chiến ngày đó mất tích mà thôi. Phía sau hai người bọn họ đi lấy tiền lúc còn chuẩn bị tại phụ cận tìm một chút Khương lão gia, mặt dày mày dạn cùng Khương lão gia chào hỏi. Cuối cùng không có tìm được Khương lão gia, hai người liền từ bỏ. Kỳ thực tại xâm nhập Khương gia đại trạch lúc, hai người dường như thoáng nhìn qua Khương lão gia thân ảnh. Nhưng mà thân là người bình thường, Khương lão gia không thể nào một mình bước vào Khương gia, cho nên hai người đều cho rằng làm lúc nhìn thấy có thể là nào đó cô hồn dã quỷ. Cái đó Đường lão bản theo bọn hắn tìm được rồi Khương gia mưu đồ Khương gia tài nguyên, không chỉ có là không biết xấu hổ, cũng là tương đối chuyện nguy hiểm. Khương gia bên này như vậy tà dị, Nếu đưa tới nhiều hơn nữa nhân, xứ nhiều hơn nữa nhân chết ở chỗ này, như vậy bên này cảnh tượng khẳng định càng thêm khó mà thu thập. Mưa cùng Điện hai người muốn nhanh chóng giải quyết đối phương, nhưng mà đối phương cũng cầm trong tay binh khí, ra tay tàn nhẫn, nhất thời làm bọn hắn thúc thủ vô sách. Hoàng lão bản nhìn Mưa cùng Lôi giao thủ, đối với sau lưng một người khoát khoát tay, ra hiệu hắn tiếp tục đảo Lý Trinh mộ. Nơi này những người kia để ý như vậy, nói không chừng thì chôn thứ gì đáng tiền ở bên trong. Cho dù bên trong thật sự có chôn thi thể kia thượng vậy không nhất định không có thứ đáng giá không phải. Mưa cùng Điện trông thấy một màn này, trong lòng càng để hơn gấp, ra tay dần dần tàn nhẫn lên. Bất kể nói thế nào, Lý Trinh đều là bọn hắn ân nhân cứu mạng. Hiện tại ân nhân cứu mạng mộ đều muốn bị nhân đạo, bọn hắn tự nhiên sốt ruột. Tại Mao Sơn lúc, Kế Thiên sư dạy bảo bọn hắn, sở học thuật pháp cũng nên dùng tại trừ ma vệ đạo bên trên, cố gắng ít cùng người sống tranh đấu. Lúc này bọn hắn đã không để ý tới những thứ này. Rất nhanh, trong sân liền đã thấy máu. Điện chiếm một thanh đao, ra tay chém trúng hai người. Huyết dịch phun ra, gây mũi mùi máu tươi nhanh chóng trên không trung lan tràn. Theo tứ phía thổi tới âm phong dường như trở nên có chút không đúng lên. Mưa vậy chém bị thương một người, đột nhiên hướng tứ phía nhìn lại. Hít mũi một cái, hắn đối với giữ nghiêm mà đối đại điện hỏi, ngươi vậy người thấy sao? Điện thần tình ngưng trọng gật gật đầu, là nó. Khẳng định là bị máu mới thu hút đến, những ngày này nó luôn luôn đang ăn uống động vật máu tươi, máu người đối với nó mà nói, không khác nào sơn chân hải vị. Mưa ép ra sông lên một tên tay chân, đối với Hoàng lão bản hô, có một đáng sợ đồ vật muốn tới. Tiếp tục đánh xuống chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Hoàng lão bản hướng nhìn chung quanh một lần, sau đó đối với Mưa hừ lạnh một tiếng, vật gì đáng sợ? Ta tại sao không có thấy? Ngươi nhìn xem lão tử ngu như vậy sao? Thức thời, liền đem sự việc cho nói rõ ràng. Nhường lão tử cao hứng, lão tử lấy được Khương gia thứ gì đó sau còn có thể cho các ngươi lưu một chút cặn bã. Âm gió càng lớn hơn. Mưa lo lắng nhìn một phía, thật sự muốn tới. Ngươi bây giờ đi còn kịp, nếu muộn, ngươi thì đi không được. Thứ này ăn một ít máu tươi, trên người đã xảy ra một ít biến hóa, trình độ kinh khủng vượt qua tưởng tượng của ngươi. Nhìn hắn không giống như là nói dối, Hoàng lão bản hỏi, cái quái gì thế muốn tới? Sơn tinh dã quái. Cương thi. Là cương thi. Hoàng lão bản yên lặng nhìn Mưa cùng Điện một chút, chợt bộc phát ra vẻ thần kinh bình thường cười to, cương thi. Bọn hắn nói cương thi muốn tới. Thật đáng sợ a. Các ngươi nghĩ không muốn nhìn một chút cương thi? Mẹ ngươi, bắt nạt lão tử xuất từ địa phương nhỏ, không có văn hóa, không có kiến thức đúng không? Giết chết bọn chúng. Sau khi trở về mỗi người thêm tiền thưởng 30 lượng. Những kia phụ họa cười to tay chân điên cuồng giống nhau xông về Mưa cùng Điện. Thật là cương thi. Các ngươi như thế nào cũng không tin ta. Chúng ta xuất từ Mao Sơn, sẽ không lừa ngươi. Mưa cùng Điện còn muốn giải thích, lại bị những kia tay chân cuốn lên. Chú ý của hai người lực đều đặt ở hoàn cảnh chung quanh bên trên, để phòng kia cương thi đột nhiên xuất hiện, đem bọn hắn ăn, tại hai hùng khiếp vía phía dưới, đối với những kia tay chân tự nhiên là tùy ý ứng phó, này dẫn đến Mưa tay bị hoạch xuất ra một đạo không sâu vết thương nhỏ. Một đoạn thời khắc, Mưa trong mũi người được thi số vị đột nhiên tăng lớn. Đồng thời, sau lưng nào đó một chỗ truyền ra lá cây lắc lư sản sạt thanh. Hắn cùng Điện ăn ý hướng hai bên lăn một vòng. Một đạo mang theo nồng đậm thi số vị thân ảnh đột nhiên theo trong bụi cây đập ra, dường như là rình mò đã lâu mãnh hổ, một tay lấy một đánh tay đè tại dưới thân. Ở chỗ nào tay chân phát ra tiếng hét thảm bên trong, tóc kia rối bời thân ảnh đem đầu chôn ở tay chân cái cổ ở giữa. Càng thêm nồng đậm mùi máu tươi nhanh chóng tràn ngập ra. Những kia tay chân cho rằng này đột nhiên xuất hiện nhân là Mưa cùng Điện giúp đỡ, không chút do dự địa vọt tới kia nhân trước người. Vô số thân sáng loáng đại đao chém vào kia nhân trên thân, nhưng không có làm bị thương người kia, ngược lại như là chém vào gỗ chắc bên trên, phản lực chấn động đến mấy cái kia tay chân bàn tay tê dại. Bị chặt kia nhân đối với này mấy đao thờ ơ, vẫn đang tại miệng lớn địa hút nhìn cái gì. Khẽ khẽ máu tươi từ bị bắt tên kia tay chân cái cổ chảy xuống, kia tay chân rãy rủa dần dần trở nên bất lực lên. Nhìn thấy một màn ma quái này, cho dù là xem nhân mạng như có rác tay chân trong lòng cũng hơi tê tê. Một người cầm đầu tay chân đột nhiên hướng về sau thu đao, sau đó hét lớn một tiếng, đem hết toàn lực, dùng trong tay mình đại đao chém vào kia nhân rối bời trên đỉnh đầu. Đưa một tiếng, đao cắt thành hai nửa. Mũi lao một giai đoạn trên mặt đất, chỉ để lại trôi đao bị tên kia tay chân cầm tại tên kia tay chân trong tay. Bị chặt đầu người kia không chút nào không động. Tên kia tay chân sắc mặt đại biến. Ở trước mặt của hắn, kia nhân chậm rãi ngẩng đầu, đối với tên kia tay chân phát ra rít lên một tiếng. Tia sáng rất âm u, cho dù đứng được gần như vậy, kia tay chân cũng không lớn, thấy rõ trước mắt chi nhân khuôn mặt, chỉ có thể đại khái nhìn thấy kia nhân làn da tựa hồ có chút tối giữa. Nhưng mà hắn năng lực nhìn thấy người trước mắt hiện ra ánh máu, miệng đầy răng nanh. Tiểu này răng chắc chắn không phải nhân có thể có được. Đây không phải nhân, rất có thể thật là cương thi. Kia tay chân toàn thân run rẩy lên. Hắn muốn chạy trốn, lại phát hiện mình toàn thân rét run, ngay cả hai chân cũng bước bất động. Kia cương thi bổ nhào về phía trước, liền đem kia tay chân nhào tới trên mặt đất, lập tức như là dã thu săn mồi một dạng, cắn một cái tại kia tay chân trên cổ. Còn lại những kia tay chân vậy phát hiện sự việc không thích hợp. Đối mặt nhân, bọn hắn có dũng khí đi liều mạng, nhưng mà đối mặt như vậy một vật, bọn hắn làm sao dám đi liều mạng. Tại trong kinh hoàng, những kia tay chân không hẹn mà cùng hướng tứ phía tản đi. Hoàng lão bản vậy phát giác được vấn đề này không đúng. Nhìn mấy lần kia đang hút máu người cương thi, hắn quay đầu nhìn về phía Mưa, là cái này các ngươi nói cương thi. Này thật không phải là nhân. Vũ ngưng trọng địa gật đầu, là cái này cương thi. Chuyện bây giờ phiền thoái, các ngươi tự cầu phúc. Cầm dao đến. Hoàng lão bản hướng về sau khẽ vươn tay. Đứng tại sau lưng hắn cầm đao tay chân đem một thanh tơ vàng đại hoàn đưa cho đến Hoàng lão bản trong tay. Lão tử ngược lại muốn xem quái vật này lớn đến bao nhiêu năng lực. Cầm đao nơi tay Hoàng lão bản phi thân lên, một đao chém vào kia cương thi trên đỉnh đầu. Cương thi thở ơ. Đại đao tại Hoàng lão bản trong tay múa, tại cương thi phía sau lưng, dưới nách, cái cổ, thậm chí là trên mặt chặt qua, cũng không đả thương được cương thi mảy may. đang ăn uống bên trong bị quấy rầy hấp huyết cương thi nổi giận ngẩng đầu, đối với hoàng lão bản phun ra một ngụm thi khí. Tránh đi thi khí, hoàng lão bản sắc mặt đại biến, nhón chân đi nhẹ tại mặt đất giẫm mạnh, nhanh chóng lui về phía sau. Kia cương thi động tác nhìn như chậm, kỳ thực thật nhanh, đã nhào tới hoàng lão bản trước người. Hoàng lão bản ném trong tay lại đao, bắt lại một tên muốn chạy trốn tay chân, đem nó ném về đuổi theo cương thi. Che kín bén nhọn móng tay hai tay dễ như trở bàn tay đâm thủng người kia phần bụng, cương thi hé miệng, hướng theo thảm rãy rủa tay chân trên cổ tác tới. Nồng đậm thi khí theo trên người cương thi tuôn ra, có thể hoàn cảnh chung quanh đã xảy ra biến hóa cực lớn. Thương kia từng sợi xương mù dần dần tràn ngập mà đến. Không muốn nhìn thấy này, cương thi lại hút tinh huyết mưa cùng điện hai người liên thủ công về phía cương thi. Nhưng mà mặc kệ bọn hắn đánh như thế nào, kia cương thi cũng thờ ơ, chỉ lo hút máu mình. Mưa từ trong ngực lấy ra mấy tấm phụ lục, áp vào cương thi trên trán. Tư một tiếng, phụ lục bị ăn mòn thành màu đen, theo cương thi trên trán rơi xuống, không có đối với cương thi tạo thành bao lớn làm hại, ngược lại chọc giận cương thi. Kia cương thi hai tay vung lên, đem mưa cùng điện cùng nhau đụng bay ra ngoài. Nhìn thấy hoàng lão bản bọn người chạy, hai người đứng dậy liền chạy. Không có chạy bao xa, chợt phát hiện mộ phần bên cạnh Chu Nhạc Gan không có chạy, thế là lại hướng Chu Nhạc Gan chạy tới. Kia cương thi đang từ đuổi theo phía sau. Mất tích rất nhiều ngày ma thai đột nhiên xuất hiện ở cương thi trên vai. Lúc này nó chỉ còn lại một cái tàn khuyết không đầy đủ đầu, cùng dưới đầu một cái cánh tay, nhìn lên tới dường như là từ cương thi trên bờ vai mọc ra một cái đầu nhỏ. Bốn phương tám hướng cũng có nhân đang lẩn trốn, cương thi chần chờ truy hướng về phía đi một lần được gần đây tay chân. Ma thai đầu nhất chuyển, đột nhiên tập trung vào vừa bỏ dậy Chu Nhạc Gan. Trên mặt của nó lộ ra cười tàn nhẫn ý, duy nhất còn lại cái kia tay phải hướng Chu Nhạc Gan một chỉ, ta nhìn hắn tương đối tốt ăn trước hắn. Cương thi cơ thể nhất chuyển, hướng Chu Nhạc Gan đánh tới. Trái tim phanh phanh nhảy không ngừng, Chu Nhạc Gan nghe chắp sau lưng tiếng gió, hai chân mềm nhũn, lại ngã ngã trên mặt đất. Toàn thân run rẩy, hắn dùng cả tay chân hướng trước bỏ đi. Sau lưng bóng tối đã bao phủ đến trên đùi của hắn. Mưa nhìn thấy cương thi trên vai ma thai, một bên thở, một bên la lớn, chủ nhân ngươi vừa chết, ngươi cái tên này thì không là người. Không đúng, ngươi vốn cũng không phải là nhân. Ngươi theo chủ nhân ngươi lâu như vậy, thì không có một chút hương hỏa tình. Chu Nhạc Gan cùng chủ nhân ngươi ít nhiều có chút quan hệ, một mực giúp ngươi chủ nhân hóa vàng mã. Ma thai quay đầu, hung tợn nhìn về phía mưa, âm trầm nói, kế tiếp ăn chính là ngươi. Nó nhìn về phía Lý Trinh mộ phần, vỗ vỗ đầu của mình, nói với cương thi, người kia một mực nơi này hóa vàng mã, tiến hành nghi thức, ta đều thấy được. Có chút ta nghĩ không tới, nhưng mà trong này khẳng định không có đơn giản như vậy. Hắn chết hay không còn không xác định, lỡ như nếu là hắn leo ra, cho ngươi phát nữa, ngươi thì chết chắc rồi. Cương thi dừng ở tại chỗ, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía ma thai, đỏ tươi trong hai mắt xuất hiện một ít không hiểu tâm trạng. Ta không cần phải lừa ngươi. Ma thai nói, chúng ta mới là cùng một bọn, chỉ cần thoát khỏi thì ra là tình cảnh, chúng ta ở đâu không thể đi. Hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Ta không quản ngươi có đúng hay không thì ra là cương thi, nhưng mà tình cảnh của chúng ta là giống nhau, nếu lại bị khống chế lại, vậy liền chết chắc rồi, chúng ta khẳng định sẽ chết không có chỗ chôn. Cương thi hống một tiếng, cơ thể cao cao địa vọt lên, hai tay đưa tay về phía trước, tại lúc rơi xuống đất liền bắt được Chu Nhạc Gan bả vai. Chu Nhạc Gan toàn thân lạnh lẽo, lập tức không thể động đậy. Chạy tới mưa cùng điện đem đao trong tay hướng cương thi ném đi, lại không có ngăn cản cương thi cắn về phía Chu Nhạc Gan sau gáy. Đúng lúc này, theo bên cạnh hở ra đống đất bên trong nhô ra một đầu hư thối bàn tay, chụp vào cương thi trên đùi. Chương 261, bị một chút dọa đi hấp huyết cương thi cùng ma thai. Chương 261, bị một chút dọa đi hấp huyết cương thi cùng ma thai. Cương thi theo bản năng mà muốn hướng lên rút chân, lại phát hiện rút không nổi. Nó cáo kỉnh nôn ra một ngụm thi khí, túi đầu xuống, dùng hai mắt màu đỏ ngòm nhìn về phía chân của mình, liền nhìn thấy một đầu làn da đã mục nát cánh tay chính gắt gao chộp vào trên đùi của nó, cánh tay sau là chất đống mô đất, cũng là Lý Trinh nơi chôn cất. Ma thai cũng ý thức được không thích hợp, chuyển đến cương thi bả vai bên dưới, nhìn về phía dưới cánh tay kia, dùng gió gương mặt xuất hiện biến hóa rõ ràng. Không thể nào, thật không có đều chết hết. Muốn mạng. Nếu nó năng lực chảy mồ hôi lời nói, hiện tại trên trán khẳng định đã xuất hiện mồ hôi lạnh. Cương thi hống một tiếng, ném ra Chu Nhạc Gan, đột nhiên đi về phía trước mấy bước, đem cái kia hư thối cánh tay ngay tiếp theo phía sau bả vai cùng nửa người trên cũng thô bạo điệu theo trong đất kéo ra đây. Xuất hiện tại cương thi cặp kia hai mắt màu đỏ ngòm trước là một tấm hư thối sinh giỏi khuôn mặt, cùng tàn khuyết không đầy đủ đầu. Nhưng cho dù là như vậy, kia cương thi cùng ma thai vẫn nhận ra là cái này Lý Trinh mặt. Cương thi hai mắt màu đỏ ngòm xuất hiện rõ ràng ba động, toàn thân thi khí trở nên bắt đầu sao động. Đúng lúc này, kia hư thối trên mặt hai mắt lại mở ra, lộ ra một đôi đen nhánh hai mắt. Lý Trinh tay kia vậy theo trong phần mộ rút ra, trên tay cầm lấy một tấm màu tím phụ chỉ. Hấp huyết cương thi như là nhận lấy cái gì kích thích, xoay người bỏ chạy, chỗ đảo phương hướng chính là mưa đổi tới phương hướng, cùng mưa đụng chính. Mưa xoay người chạy. Kinh hồn táng đảm ma thai hướng mưa một chỉ, bắt lấy nó. Hắn có pháp lực, tinh huyết nhiều. Đem hắn ăn, chúng ta sẽ không sợ hắn. Cương thi hai mắt lóe lên một cái, chăm chú địa truy tại mưa sau lưng. Chạy ở trước mặt mưa im lặng đến cực điểm. Hắn muốn bay người hướng về sau chạy, lại bị cương thi ngăn chặn đường lui, chỉ có thể về phía trước chạy, hoặc là rẽ ngoặt chạy hướng hai bên, thế là càng chạy thì ly Lý Trinh nơi chôn cất càng xa. Lo lắng mưa điện sốt ruột địa truy tại sau lưng. Hai người một cương thi rất nhanh liền biến mất tại trong sương mù. Chu Nhạc Gan kinh hãi từ dưới đất bò dậy, nhìn thoáng qua cương thi biến mất phương hướng, thì cẩn thận đi về phía Lý Trinh, nhìn thấy Lý Trinh con mắt mặc dù là mở ra, nhưng mà cặp mắt kia bên trong có chút vô thần, với lại từ bị cương thi lôi ra sau thì không còn có tiếng động. Ngươi không chết? Hắn nhỏ giọng hỏi. Lý Trinh không có bất cứ động tĩnh gì. Chu Nhạc Gan vừa nãy vậy nhìn thấy Lý Trinh trước mắt, lúc này lại có chút hoài nghi là chính mình nhìn lầm rồi. Thi thể cũng trở thành như vậy, còn có thể sống sao? Với lại, thi thể biến thành như vậy, cặp mắt kia lại không có biến hóa, đúng là một kiện tà dị sự việc. Hoặc nói, sống lại kỳ thực không phải nhân, mà là quỷ, hoặc là cương thi. Nghĩ đến đây, trong lúc nhất thời Chu Nhạc An chỉ cảm thấy chung quanh càng biến đổi thêm âm trầm, kém chút bị dọa đến có càng liền chạy. Nhưng hắn cuối cùng không có chạy. Tất nhiên thi thể bị đào ra, hắn hiện tại nên làm chính là đem thi thể lại táng trở về, để tránh thi thể bị dã cầu hủy hoại. Hắn nắm lỗ mũi nhặt được một con dao quay về, tại Lý Trinh bên cạnh đào hai lần. Đột nhiên hắn cảm giác có chút không đúng, dường như luôn luôn có đồ vật gì đang ngó chừng hắn. Hắn ngẩng đầu hướng nhìn chung quanh một lần, túi đầu xuống, đột nhiên phát hiện Lý Trinh đầu chuyển hướng hắn bên này, nhìn hắn chính là Lý Trinh cặp kia đen nhánh hai mắt. Chu Nhạc An bị dọa đến kinh hô một tiếng, ngã nhào về phía sau trên mặt đất. Lý Trinh cái cằm cứng ngắc động mấy lần, phát ra một hồi hàm hồ âm thanh, "Không, muốn, sợ." Chu Nhạc An dùng dao chống, từ dưới đất bò dậy, "Ngươi là nhân hay là quỷ?" Qua thật lâu, ánh mắt của Lý Trinh mới chuyển hướng Chu Nhạc An, "Ta không chết." Chu Nhạc An không tin tưởng lắm, "Thân thể của ngươi cũng mục nát. Mọi người tận mắt nhìn thấy ngươi chết. Thi thể của ngươi là ta tự mình chôn xuống đi, ngươi làm sao có khả năng không chết?" Lý Trinh hai mắt dần dần khôi phục thần thái, như là theo lâu dài ngủ say bên trong vừa tỉnh lại, cần một đoạn thời gian rất dài hòa hoãn mới có thể tìm về trí nhớ của mình cùng lý trí. Hắn đưa tay tại trên đầu của mình nắm một cái, lại bắt được đầy tay dịch nhợn. Run lên mình tay, hắn lại nhìn một chút xung quanh môi trường. Kết hợp vừa nãy nhìn thấy cảnh tượng, hắn dường như mới đã hiểu mình bây giờ tình cảnh. Lần nữa nhìn về phía Chu Nhạc An, Lý Trinh thử nghiệm tại trên mặt của mình gạt ra một cái mỉm cười, "Đa tạ, nếu không phải ngươi, ta không nhất định năng lực tỉnh lại." Nghe nói như thế, nhìn Lý Trinh trên mặt kinh khủng nụ cười, Chu Nhạc An bắt đầu tiếp nhận một cái ý tưởng bất khả tư nghị. Chính mình tự tay chôn xuống nhân dường như, thật sự không có chết. Hắn cố nén gay mũi mùi hôi thối, chạy đến Lý Trinh trước người, quan sát một hồi Lý Trinh cơ thể, cả kinh nói, "Ngươi thật sự sống? Cùng ta việc làm liên quan đến." "Kia, vậy đại ca ta có phải hay không vậy có thể sống lại? Ta tại ta đại ca bên ấy làm giống nhau sự việc, ta đại ca có thể sống sao? Ngươi có thể giúp ta cứu sống ta đại ca sao? Chỉ cần ngươi cứu sống ta đại ca, ta cũng không biết báo đáp thế nào ngươi, tóm lại ngươi để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó." Lý Trinh vì hai tay trèo chống mặt đất, chuyển giật mình cơ thể, tại sự giúp đỡ của Chu Nhạc An, sứ chính mình trở thành càng thêm dễ chịu nằm nghiêng tư thế. Hắn tiếc nuối đối với Chu Nhạc An giải thích nói, "Tình huống của ta rất đặc thù. Ta tại cùng con kia cương thi đánh một trận về sau, kỳ thực không có chết, hoặc nói, không hề chết hết. Ta dùng thủ đoạn đặc thù đem hồn phách của ta cưỡng ép khóa tại trong cơ thể của ta, lại dùng kiểu này đặc thù cách, mới khiến cho chính ta trọng sống lại." "Ta nghe không hiểu." Chu Nhạc An gãi đầu một cái, ánh mắt trở nên phai nhạt xuống, "Thật giống như ta đại ca không sống được." "Thật có lỗi." Lý Trinh nói thẳng nói, "Đại ca ngươi hồn phách sớm đã không tại thể nội, muốn để ngươi đại ca sống lại khó hơn lên trời. Hắn có thể sống lại, cũng có rất lớn may mắn nhân tố. Nguyên bản hắn đã làm tốt bỏ mình sau đó, tại nữ yêu trong bụng chuyển sinh, sống thêm một thế chuẩn bị. Không ngờ rằng, tại thời khắc sống còn, phát huy đến cực hạn chính ngũ hành tà tuế thăng hoa pháp lại sản sinh ngoài ý liệu của hắn biến hóa. Tại bốn bẩn đồng thời bạo phát xuống, thân thể của hắn dường như hóa thành một đạo đặc thù phù lục. Kia phù lục đối với cương thi tính sát thương rất lớn, dường như có thể đưa đến phong ấn tác dụng, cuối cùng đem hắn sắp tản đi hồn phách phong ấn tại trong cơ thể của hắn. Con kia thi vương sát thực đáng sợ. Nếu nói nguyên bản phi cương không có biến thành chân chính phi cương lời nói, như vậy con kia thi vương tất cả thủ đoạn kết hợp với nhau, cùng đáng sợ nhất, phi cương đây vậy không hề yếu. Nhưng này thi vương cũng có nhược điểm, đó chính là hắn còn giữ vững nhất định nhân tính. Giả sử kia thi vương hoàn toàn sa đọa thành cương thi, xóa bỏ tất cả nhân tính lời nói, vậy khẳng định sẽ càng thêm đáng sợ. Mặc dù cuối cùng Lý Trinh tại sử dụng thủ đoạn nhỏ sau hơi chiếm thượng phong, nhưng hắn chính mình kết cục vậy rất thê thảm. Nếu không phải là hắn thủ đoạn kỳ dị, hiện tại khẳng định đã chết. Chu Nhạc An nét mặt càng thêm ảm đạm. Thấy thế, Lý Trinh hỏi, "Đại ca ngươi đời này trôi qua khổ sao?" Nghe được vấn đề này, Chu Nhạc An nước mắt lúc này thì chảy ra. Đem nước mắt xóa sạch, hắn chịu khớp nói, "Ta đại ca đời này đều không có được sống cuộc sống tốt, cha mẹ ta chết sớm, ta đại ca đem chúng ta nuôi lớn. Có một lần, trong nhà không ăn, muội muội đói đến nhịn không nổi, là ta đại ca từng nhà địa ăn xin, tìm tới đồ vật cho chúng ta ăn. Có cái gì tìm không thấy ăn, ta đại ca thì mang bọn ta đến bên ngoài đào rau dại, mang bọn ta cùng dã cầu đoạt ăn. Ta cho rằng, chờ chúng ta trưởng thành, đại ca có thể được sống cuộc sống tốt." Lý Trinh thở dài, "Người vừa chết, rồi sẽ đi tới địa phủ lại lần nữa đầu thai. Nơi này là cái nơi có phong thủy tốt, đối với đại ca ngươi đầu thai có nhất định ảnh hưởng. Hắn đời này nuôi lớn các ngươi đệ muội ba người, vậy là rất lớn công đức. Hắn nhất định có thể đầu cái hào thai, nói không chừng tiếp qua mấy tháng, hắn rồi sẽ giáng sinh tại một hộ giàu có nhà, cũng không tiếp tục chịu đói." Chu Nhạc An lần đầu tiên nghe được nhân như vậy an ủi hắn, bán tín bán nghi nói, "Thật sự sao? Ta đại ca thật sự có thể đầu thai thành kẻ có tiền, không cần lại chịu đói." Lý Trinh gật đầu một cái, "Ngươi có thể đi tu luyện đạo pháp, học tập một ít pháp thuật, chờ ngươi tu đến so với ta còn lợi hại hơn lúc, hẳn là có thể tìm thấy đại ca ngươi chuyển thế thân." Chu Nhạc An hít mũi một cái, "Vậy ngươi có thể truyền thụ cho ta pháp thuật sao? Của ta rất nhiều thuật pháp có chút tà tính, không thích hợp truyền thụ cho ngươi, nhưng mà ta từng thu được một ít tiền bối thuật pháp, có thể truyền cho ngươi." Lý Trinh nói, "Vị kia kế thiên sư chính là xuất từ Mao Sơn cao nhân. Mao Sơn ngươi hẳn phải biết. Về sau ngươi có thể bái đến môn hạ của hắn đi học pháp." Chu Nhạc An chần chờ nói, "Ta không thể bái ngươi làm thầy sao? Ta nghĩ đi theo ngươi học pháp thuật." Lý Trinh lắc đầu, "Ta có thể dạy ngươi một vài thứ, nhưng mà không thể thu ngươi làm đồ, bởi vì ta chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi. Ngươi có thể giúp ta đào ra cơ thể của ta sao? Hiện tại là chôn xuống ta sau ngày thứ mấy? Tại hồn phách của hắn bị cưỡng chế tính địa khóa trong người về sau, hồn phách của hắn cũng chỉ có thể ảnh hưởng đến sẽ chủ động mơ tới hắn trên người Chu Nhạc An, thế là đành phải nhường Chu Nhạc An đến giúp hắn hoàn thành nghi thức. Hiện tại xem ra, Chu Nhạc An làm được rất không tồi. Bất quá, lần này phục sinh là Lý Trinh lần thứ 3 chôn xuống chính mình sau phục sinh, tại cựu tử phục sinh pháp bên trong thuộc về một đạo cần vượt qua bậc thềm, có thể biết gặp được trở ngại. Theo hắn tu hành không có hoàn thành, giữa đường bị đào ra tình huống cũng có thể thấy được, lần này phục sinh cũng không thuận lợi. Vì thay mình phục sinh giảm nhỏ trở ngại, hắn đã làm được đầy đủ cẩn thận, chỉ làm cho Chu Nhạc An một người tới thế tự mình hoàn thành nghi thức, không ngờ rằng cuối cùng vẫn là ra một chút vấn đề. Chính ngũ hành tà tuế thăng hoa pháp kiếp số cùng cựu tử phục sinh chi pháp kiếp số tuần tự đến, nhưng Lý Trinh cũng cảm nhận được mệt mỏi ứng đối. Hắn hiểu rõ, cho tới bây giờ, hắn kiếp số kỳ thực còn không có hoàn toàn vượt qua. Nhưng mà hai loại pháp môn tựa hồ cũng cần khi kiếp số bên trong đi cực điểm thăng hoa, vì đạt tới chính mình còn chưa đạt tới qua lĩnh vực, lĩnh ngộ chính mình chưa bao giờ sinh ra qua cảm ngộ. Thức tỉnh qua đi, Lý Trinh thì phát giác được chính mình đối với pháp môn đã hiểu đạt đến một loại cực cao cấp độ. Chu Nhạc Can cầm đao, hì hục địa tại Lý Trinh bên người đảo. Hôm nay là ngày thứ tư. Mấy ngày nay có xảy ra cái đại sự gì sao? Đại sự? Song bạc người đến tìm San San tỷ phiền phức, nhường San San tỷ trả tiền, còn truy tung đến nơi này, muốn đào ngươi mộ phần có tính không? Những người kia to gan như vậy. Đúng vậy à, bọn hắn lấy được tiền còn không tính, lại còn tìm được rồi bên này, muốn theo Khương gia đoạt tiền. A, đúng, vừa nãy con kia cương thi thật đáng sợ, nó vì sao như vậy sợ sợ ngươi? Hình như bị ngươi nhìn thoáng qua, liền bị dọa đi nha. Trông thấy trên tay của ta tấm đùa này sao? Cái này cương thi là ta luyện chế ra tới, ta có thể dùng tấm đùa này ảnh hưởng đến nó. Đó là ngươi luyện chế. Thế nhưng, nó vì sao không nghe lời ngươi? Ta sau khi trọng thương, bất lực khống chế nó, dẫn đến nó đã xảy ra phản vệ. Cho dù phản vệ, nguyên bản nó cũng sẽ không trở nên hung ác như vậy. Kia là nguyên nhân gì? Con kia đáng sợ nhất, cương thi không có bị triệt để giết chết, hồn phách cùng một thân thi khí cũng tiến nhập cái này cương thi thể nội, để nó trở nên rất đáng sợ. A, con kia đáng sợ nhất, cương thi không có chết. Không có chết cũng đã bị trọng thương, không có nguyên lai đáng sợ như vậy. Thật đáng tiếc, làm lúc nếu là không để nó chạy vào cái này cương thi thể nội liền tốt. Không cho nó chạy vào cương thi thể nội, nó cũng sẽ không chết, càng năng lực chạy đi ra bên ngoài tùy ý nhập thân vào nào đó trên thân thể người. Lời như vậy, nó có thể sẽ đem mình giấu đi, lặng lẽ hấp máu của người khác, khôi phục lại trạng thái mạnh nhất lại đến tìm chúng ta gây phiền phức. Vừa nói như vậy, để nó chạy vào cương thi thể nội xác thực là một chuyện tốt. Bất quá, làm lúc nó nếu là không tiến vào cương thi thể nội, lỡ như nó chạy vào trong cơ thể của ta. Thật giỏi người. Nó thích hơn cỗ kia cương thi cơ thể bình thường sẽ không lựa chọn yếu như vậy cơ thể. Cũng đúng thế thật, còn có người nuôi cái đó quỷ, cũng biến thành thật hùng, mới vừa rồi còn nhường cương thi đến ta. Nó có chút kỳ quái, có lẽ là bởi vì nếm thử đã tới chưa ta khống chế mùi vị, cho nên nghĩ một mực duy trì loại ngày này. Nó cũng không muốn để ngươi sống lại. Nó vô cùng thông minh, ta không biết nó là nghĩ như thế nào. Ta vết thương trên cổ có chút đặc thù, ngươi giúp ta nhấc một chút đầu, để tránh đầu đến rơi xuống. Như vậy phải không? Đúng vậy, còn có, eo của ta phải chú ý điểm, không muốn bẻ gãy, chân cũng thế, bị đè lại, ngươi cẩn thận một chút. Thật nhiều côn trùng. Có chút ngứa đợi lát nữa tìm một chỗ tẩy một chút. Nhẹ tay khẽ bước đi hướng Chu Nhạc An Hoàng lão bản đứng tại nửa đường, trên trán mồ hôi lạnh, trái tim kém chút theo cuống họng bên trong nhảy ra. Tại thời điểm chạy trốn hắn chạy nhanh nhất, nguyên vốn cho là mình có thể nhanh chóng chạy ra này một vùng, ai mà biết được này sương mù vô cùng quỷ dị, mặc kệ hắn chạy thế nào đều là tại đây một vùng đảo quanh, căn bản chạy không ra mảnh này sương mù. Hắn rẽ trái rẽ phải, lại chạy về đến Lý Trinh mộ địa trước. Tại mông lung sương mù dưới, hắn lờ mờ nhìn thấy có một bóng người tại trên mộ địa đảo lấy cái gì, một bên tại cùng người nào huyên thuyên đối thoại. Đối với bóng người kia âm thanh hắn không xa lạ gì, trong nháy mắt thì nhớ lại, đó là bọn họ trước hết nhất tìm thấy đứa trẻ kia âm thanh. Một màn trước mắt lại để cho hắn liên tưởng tới tài nguyên cùng bảo tàng. Hẳn là đứa bé kia tại bọn họ cũng đào tẩu về sau, cùng một người khác ở chỗ này đào ra thứ gì đáng tiền. Ý tưởng này vừa sinh ra, lập tức nhường tâm hắn ngứa khó nhịn lên. Qua bảo sơn mà không vào có thể không phải là tính cách của hắn. Thế là hắn lặng lẽ tiến lên, chuẩn bị đến một đánh lén, lại đem bảo tàng chiếm làm của riêng. Dần dần tiếp cận Chu Nhạc An về sau, hắn nghe rõ bên ấy chuyển đến âm thanh. Nhấc một chút đầu bẻ gãy đeo chú ý chân côn trùng loại hình từ ngữ tuần tự tiến nhập trong thai của hắn, nhường hắn ý thức được chuyện không thích hợp. Này không giống như là đang đào bảo tàng, giống như là tại đem người nào cho đào ra. Đứng tại chỗ tiến thối không được Hoàng lão bản rủi rủi con mắt, hết sức nhìn về phía trước, chỉ có thấy được Chu Nhạc An bóng lưng, cùng trên mặt đất chất đống miếng đất, cùng với một cái nằm trên mặt đất, dần dần bị đào ra bóng người. Hắn vô thanh vô tức lui về phía sau một bước, chợt nghe có người nói, ngươi không phải là vì tài bảo tới sao? Không đến nhìn một chút nơi này có cái gì tài bảo sao?